Chương 38, Bàng Hoàng Không Kế chương 38, Bàng Hoàng Không Kế nói cùng ngươi nghe, cũng là có thể. Bích Tình cười khẩy một tiếng, nói: "Trước đó vài ngày, hai ta Bắc Cực Chân Tông các đệ tử nhiều lần tiến về Sùng Nhạc Sơn mạch chỗ sâu dò đường, cuối cùng lộ ra một cái đã có thể tránh thoát yêu thú vùng sinh sống, lại mười phần ẩn nút lối đi bí mật, có thể từ Thiên Nguyên Đại Lục xuyên việt Sùng Nhạc Sơn mạch thẳng đến Đông Bình Bán Đảo. Dĩ vãng Cực Chân Tông đệ tử tiến về Đông Bình Bán Đảo, đều là đi dãy núi giữa cửa ải đại đạo, mà những khi kia bọn họ lại đạp bằng trong gai, ở núi non trùng điệp trong tìm mới đường, không tiếc mạo hiểm xuyên việt một ít yêu thú vùng sinh sống. Vì chuyện gì? Bọn ta linh thú, linh trí sớm mở, mặc dù không thể miệng nói tiếng người, nhưng lại lòng biết rõ các ngươi nhân tộc giữa tranh đấu. Như thế đại phí khổ tâm đi mở ra một cái hoang sơn dã linh giữa mới đường, bất quá là vì tránh né các ngươi ba phái thay mắt, nhân cơ hội đánh lén, nhất cử đem các ngươi tiêu diệt mà thôi. Cho nên, ta suy đoán Cực Chân Tông cùng các ngươi Đông Bình ba phái đại chiến không xa." Bích Tình lắc lư đầu rủ gì nói. Phạm Dật nghe ngây người. Sau một tháng, Cực Chân Tông đem trước đánh lén các ngươi Triều Lạc môn, lại thừa thắng công chiếm Quyết Vân Tông, cuối cùng khiến cho Thanh Ngư đảo đầu hàng, nhất thống Đông Bình bán đảo. Một con khác cầm mao sư tử tím con mắt dương dương đắc ý nói: "Nếu như ngươi không có ở đại chiến trong chết trận, như vậy toàn bộ Đông Bình bán đảo đệ tử đều sẽ bị thu về Cực Chân Tông môn hạ. Mà ngươi, Triều Đạo môn linh thú phường đệ tử tự nhiên cũng sẽ bị Cực Chân Tông linh thú phường trong làm tạp dịch." Bích Tình mặt mày hớn hở nói: "Cực Chân Tông tiêu diệt môn phái nhỏ nhỏ gia tộc tu chân đâu chỉ 18 cái nào không phải như vậy. Cho nên, chúng ta nhất định sau này còn gặp lại." Hắc hắc. Tím con mắt mặt cười bị ổi nói với Phạm Dật. Mà lúc này Phạm Dật giống như rơi vào trong hầm băng, toàn thân lạnh tấu. Lại không nói mình là không sẽ ở đại chiến trong may mắn sót lại, liền xem như may mắn sống sót, như vậy đưa về Cực Chân Tông linh thú phường, bản thân lấy tù binh thân phận sợ rằng sẽ lại biến thành tạp dịch đệ tử. Về phần tự do thân thể càng không cần phải nói, tuyệt không có khả năng tùy ý rời đi môn phái tiến về Sùng Nhạc Sơn mạch cùng yêu hướng. Mình bây giờ chính là linh thú phường một phường đứng đầu, nhưng điều khiển 20-30 tên phường trong đệ tử, coi như là có chút quyền lực, bản thân tới như tựa như, từ không người hỏi tới, bực nào tiêu giao tự tại. Vừa nghĩ tới này, Phạm Dật không khỏi vừa giận vừa sợ. Nhìn hai con cầm mao sư tử, Phạm Dật không những không giận mà còn cười: "Đạo, hai vị đạo hữu, các ngươi đem Cực Chân Tông đánh lén đại kế nói cùng ta nghe, chẳng lẽ không sợ ta bẩm báo sư môn, âm thầm mai phục, đem Cực Chân Tông kỳ binh một lưới bắt hết sao?" Hai con cầm mao sư tử nhìn nhau, chợt cười ha ha, phản phất nghe trên đời này buồn cười nhất chuyện tiếu lâm bình thường. Phạm Dật trầm mặt hỏi: "Hai vị vì sao bật cười? Chẳng lẽ Phạm Mô nói sai lầm rồi sao?" Bích Tình đạo: "Nếu như các ngươi sư môn hỏi ngươi là như thế nào lấy được tin tức này, ngươi trả lời như thế nào? Chẳng lẽ nói là hai con sư tử nói cho ngươi?" Phạm Dật nhất thời cứng họng, ngẩn ở tại chỗ. Hai con cầm mao sư tử lại cười lên ha hả. Tím con mắt an ủi Phạm Dật đạo: "Phạm đạo hữu, không cần dầu dĩ, ta khuyên ngươi hay là làm nhiều chút chuẩn bị, tuyệt đối không nên tại đại chiến trong chết trận, chúng ta vẫn chờ cùng ngươi ở Cực Chân Tông linh thú phường gặp nhau đâu." Ha ha ha. "Bất quá, ngươi bây giờ nếu là chạy trốn, sư môn chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn bất kể đi. Chạy trốn đệ tử một khi bị bắt về sư môn, nhẹ thì phế bỏ tu vi, đánh cho thành tàn phế, sống không bằng chết, nặng thì lấy phản đồ luận sự, lập tức xử tử, lấy đó làm gian. Coi như sư môn diệt vong, ngươi may mắn không có bị sư môn bắt trở về, nhưng lấy ngươi luyện khí kỳ tu vi, đoán cũng không trốn được đi đâu." Hắc hắc. "Đúng nha, mặc dù tự mình biết cái này bí mật kinh thiên, nhưng như thế nào bẩm báo cấp sư môn đâu? Chẳng lẽ nói bản thân nghe hiểu được chim nói thú ngữ không được? Trưởng môn kia cùng trưởng lão nhất định đem bản thân mổ bụng lấy đan không thể. Lão vượn thế nhưng là dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào biết bí mật của mình, nếu không sẽ khai ra họa sát thân." Phạm Dật ngồi ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm hai con sư tử xuất thần, đầu óc hỗn loạn tương mừng. Mãi cho đến trời sáng, hai cái đệ tử tới trước thay ca, Phạm Dật mới thất hồn lạc phách trở lại trụ sở. Nằm ở trên giường, Phạm Dật thở ra một hơi dài. Nói lại không thể nói, trốn lại không thể trốn, đây nên như thế nào cho phải? Trong trường sư tử một đêm không ngủ, hơn nữa tinh thần cao độ khẩn trương, nằm ở trên giường sau, cả người chợt lòng xuống. Chỉ chốc lát Phạm Dật liền mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng trong mộng các loại kỳ quái hình ảnh giống như đèn kéo quân lão liên không ngừng. Một hồi là môn phái đại chiến, Đông Bình ba phái cùng Cực Chân Tông hỗn chiến, bản thân cũng tham dự chiến sự, kết quả bất hạnh chết trận. Một hồi là bản thân chạy thoát, mà Cực Chân Tông đệ tử ở phía sau đuổi giết. Bản thân trốn vào một thân một mình ở trong rừng sâu núi thẳm, thiên địa mịt mờ, bản thân không biết nên đi đâu về đâu, nơi nào dự thân. Một hồi bản thân cùng lũ yêu thú đoàn tụ một đường, xương huynh gọi đệ, trong lòng mình một mảnh cảm khái, có loại kiếp hậu dư sinh may mắn cùng sợ. Cho đến sau giờ ngọ, Phạm Dật mới khoan thai tỉnh lại. Hồi tưởng lại trong mộng tình cảnh, không khỏi thở dài một tiếng. Chẳng lẽ mộng cảnh chính là mình không lâu tương lai gặp gỡ sao? Phạm Dật bi ai suy nghĩ. Chợt, Phạm Dật một cá chép đánh rất từ trên giường nhảy lên, thu thập mấy thứ đồ liền vội vã ra cửa. Rời đi sân môn, Phạm Dật nhận ra một cái phương hướng, lái phi hành pháp bảo cưỡi gió lên, nhanh như điện chớp biến mất trên không trung. Viên Tông. Phạm Dật vừa thấy lão vượn, thân hồn lạc phách đều khóc đạo. Thấy Phạm Dật bộ này quỷ dáng vẻ, lão vượn nhíu mày một cái, đạo: "Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Nói đến cùng ta nghe một chút." Phạm Dật xá một cái, quỳ gối lão vượn trước mặt, đem đêm qua hai con cẩm mao sư tử vậy mới nói cho hắn nghe. Lão vượn sau khi nghe xong, mặt bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ngươi có tính toán gì không?" Phạm Dật chỉnh sửa một chút ý nghĩ, đạo: "Viên Tông, ta là nghĩ như vậy. Nếu Cực Chân Tông bất ngờ đánh tới, trước diệt Đông Bình bán đảo ba phái trong đó nhất phái, cái khác hai phái cho dù liên thủ cũng không cách nào chống đỡ, cho nên lần này Cực Chân Tông sợ rằng mưu đồ đã lâu. Ta là chỉ có một luyện khí kỳ nhỏ tu chân người, vô lực thay đổi chuyện này. cho nên ta sẽ cho sớm rút người ra mà chạy. A, chạy trốn tới đâu đây? Môn phái tu chân phản đồ thế nhưng là người người có thể chu diện. Lão vượn cười lạnh một tiếng, hỏi. Phạm Dật liếm môi một cái, tiếp tục nói, cái này ta tự nhiên biết rõ. Cho nên ta tối hôm qua nghĩ kỹ lại, nhất định phải tìm được che chở nơi, mới là sách lược vẹn toàn. Được che chở nơi? Nơi nào là ngươi được che chở nơi? Ngươi sẽ không tới ta chỗ này đi. Ta thế nhưng là chân núi chi tổ, được che chở không được ngươi. Lão vượn cười hắc hắc, tò mò nhìn Phạm Dật. Tự nhiên không phải viên công nơi này. Phạm Dật cười cười xấu hổ, nói tiếp, thật may là ta trước đó vài ngày cùng Sùng Nhạc Sơn mạch trong mấy cái yêu thú chi tộc có chút giao tình, cho nên ta nghĩ đến nơi nào đây. Yêu thú đều có cực mạnh lãnh địa ý thức, tu chân người không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Ta được che chở ở yêu thú nơi, đủ để an thân. Đợi thế cuộc ổn định sau, ta vẫn đem yêu thú linh hoa tiên thảo gia thú những vật này buôn bán đến tu chân người trong phường thị, mua trở về yêu thú cần tiên đan, dĩ nhiên còn có viên công cần tiên đan. Đúng, ta cũng không phải một người, ta còn có thể đem ta ba con khiếu sơn khuyển cùng nhau mang đi. Nói xong Phạm Dật vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Lão vượn trầm tư một chút, đạo, ngươi cái này an thân kế sách cũng không phải không thể, ở nơi này nguy như trồng trứng chi cục hạ, nhưng cũng là bảo vệ tánh mạng kế sách. Đến thế mà thôi, thứ nhất, ngươi biến thành yêu thú khách khanh á hơn nữa, ngươi được che chở ở yêu thú chỗ, yêu thú nhất định coi thường ngươi, không thể cùng ngươi bình đẳng tương giao. Quan trọng hơn chính là, ngươi được che chở yêu thú chỗ, nhiều nhất bất quá là đạt được chút tu chân vật, nhưng đối cá nhân ngươi tu vi mà nói, thật sự là lớn lớn làm chế lại. Ta vì sao để ngươi tiến về môn phái tu chân, chính là vì để ngươi ở môn phái truyền công đệ tử chỉ điểm tu hành tiên gia pháp thuật, hợp với tu chân linh dược, gia tốc tu hành. Ngươi bây giờ là chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nếu như dựa vào tự mình tìm tòi tu hành, lấy ngươi tạp linh căn, năm nào tháng nào mới có thể trúc cơ. Phải biết trên đường tu chân nếu như không người chỉ điểm, liền giống như thằng mù cưỡi ngựa đuôi, khắp nơi đi loạn, thật sự là khó thành chính quả. Có người chỉ điểm, ngươi giống như trông thấy đại đạo cuối thành quét vị trí, về phần ngươi như thế nào đi đường, là đi bộ, là ngồi tiệu, là lái xe, là cưỡi ngựa, liền nhìn cá nhân ngươi bản lĩnh. Có câu nói là, khổ luyện 3 năm, không bằng danh sư một chút. Phạm Dật nghe, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi gật gật đầu. Viên công nói cực phải, bất quá bằng vào ta tình huống trước mắt đến xem, được che chở ở yêu thú chỗ, chính là bất đắc dĩ kế sách. Chờ sự thái lắng lại sau, lại tính toán sau đi. Phạm Dật bất đắc dĩ thở dài nói. Lão Vân hỏi, nếu sự thái lắng lại, ngươi có tính toán gì không? Lại đầu nhập một môn phái tu chân. Đừng quên, đến lúc đó Đông Bình bán đảo bà phái sớm thành cực chân tông phân đà, ngươi muốn bái nhập cái nào phân đà? Phạm Dật cười hắc hắc nói, không bái nhập những thứ này phân đà cũng được. Lão Vượng nghe đầu góc mơ hồ, thấy Phạm Dật có vẻ tự đắc, liệu hắn sớm có tính toán, liền hướng hắn hỏi thăm. Phạm Dật mặt đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó đem Trịnh gia cố ý chiêu bản thân vì thế chuyện nói. Lão Vượng nghe, cười ha ha. Phạm Dật đạo, đây cũng là không có biện pháp trong biện pháp há ở Trịnh gia, ít nhất bản thân có thể thu được tu chân người ở công pháp bên trên chỉ điểm, mà bản thân người mang dị năng có thể vì Trịnh gia lấy được vẽ bùa cần gia thú thú huyết trở, đối bọn họ mà nói cũng là cực kỳ người hữu dụng. Chỉ cần mình cẩn thận chút, đoán bí mật của mình sẽ không bị phát hiện. Lão Vượng lắc đầu một cái, đạo, chưa chắc chưa chắc. Ngươi nếu thành Trịnh gia con rể, coi như ngươi cẩn thận hơn, cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa. Một khi phát hiện ngươi người mang bưng thần đàn, Trịnh gia nhất định sẽ lập tức ra tay sát hại đưa ngươi mổ bụng lấy đan. Kế này không được, kế này không được. Phạm Dật dùng mình một cái, suy nghĩ một chút, lão Vượng nói cũng có đạo lý. Hắn chán nản ngồi dưới đất, dựa lưng vào tảng đá lớn, mặt không còn lưu luyến coi đời nét mặt. Lão Vượng thần bí cười một tiếng, nói với Phạm Dật, ngươi có nghĩ tới hay không, lấy ngươi một thân một bình lực, trận đánh cực chân tông đánh lén đại quân, khiến cực chân tông âm như quỷ kế tan biến, cứu vớt Đông Bình bán đảo bà phái, đồng thời cũng có thể đưa ngươi từ hiểm cảnh trong giải cứu ra. Phạm Dật sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, viên công chẳng lẽ nói cười? Bằng vào ta chỉ có một luyện khí kỳ tu chân người, có thể có lớn như vậy khả năng? Lão Vượng cười lạnh một tiếng, hung hăng nói, như người ta thường nói binh lâm tuyệt cảnh lúc, thay vì ngồi chờ chết, không bằng đổi khách làm chủ, đổi bị động làm chủ động, trở giáo một ít, mới có thể chuyển nguy thành an, khiến bản thân đứng ở thế bất bại. Phạm Dật vừa mừng vừa sợ, cao giọng thét lên đến, viên công, kế hoạch thế nào? Chương 39, đổi khách làm chủ. Chương 39, đổi khách làm chủ. Lão Vượng không trả lời mà hỏi lại, ngươi bây giờ có bao nhiêu linh thạch? Phạm Dật một chút tính, hồi đáp, đại khái có hơn 4.000 khối. Lão Vượng đạo, nếu để ngươi dùng cái này hơn 4.000 khối linh thạch đổi lấy ngươi một cái mạng nhỏ, ngươi có nguyện ý hay không? Phạm Dật mở to hai mắt, vỗ ngực hào khí ngút trời nói, dĩ nhiên nguyện ý. Nếu không có viên công ban tặng Bưng Thần Châu, ta bây giờ còn là linh thú phường trong mỗi tháng dẫn 3 khối linh thạch tạp dịch đệ từ đâu. Cái này 4.000 khối linh thạch đều là á đủ Bưng Thần Châu kiếm được. Cho dù ta tan hết cái này 4.000 linh thạch, chỉ cần có mệnh ở, chỉ cần có Bưng Thần Châu ở, đợi một thời gian, đừng nói 4.000 linh thạch, chính là 40.000 linh thạch, ta cũng có thể kiếm được. Lão Vượng gật đầu liên tục, đạo, như vậy rất tốt. Có thể thấy được ngươi không phải cái thần giữ của, biết lấy hay bỏ. Đã như vậy, ta dạy cho ngươi một cái bảo vệ tánh mạng như kế, chỉ sợ ngươi không dám sử dụng. Phạm Dật nghiêm mặt nói, viên công, ngươi lại nói đi nghe một chút. Lão Vượng tiếp tục nói, điều này như kế, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Phạm Dật nghe Lão Vượng giảng thuật, ánh mắt không khỏi mở to. Sau khi nói xong, Lão Vượng hỏi, Phạm tiểu tử, kế này như thế nào? Phạm Dật từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, lẩm bẩm nói, kế này thật sự là, viên công thật là sát phạt quả đoán. Lão Vượng hắc hắc cười lạnh nói, Phạm tiểu tử, ngươi sao lại không phải? Giết Tần Phương chủ, giết phường chủ hai đầu tay sai, cũng không phải là sát phạt quả đoán sao? Ba người cũng là giết, 300 người cũng là giết. Giết được triệu người, chính là nhân trung hùng. Trong tu chân giới người tu vi cao thầm, cái nào không phải đấu pháp cao nhân, cái nào không phải giết qua vô số tu chân đồng đạo mới đột phá tu chân bình cảnh, đạp đồng đạo nhóm hải cốt tiến thêm một tầng tu vi. Tu chân vốn chính là nghịch tiên mà đi, giết mấy cái tu chân đồng đạo quá bình thường chuyện mà thôi. Nói đến cuối cùng, lão vượn mặt không có vấn đề không thèm nét mặt. Lại nói tiếp, Nam Cương có cái ma giáo tông môn, tên là Độc Sái Dạy, lấy chăn nuôi độc trùng nổi tiếng tu chân giới. Cái này dạy hàng năm cũng sẽ đem hơn 100 độc trùng đầu nhập một vạc lớn trong, mặc cho chém giết, đợi trăm ngày sau, trong vạc còn xuất lại một cái độc trùng, tên cứ gọi cổ trùng. Loại này chính là bách chiến quãng đời còn lại độc trùng, độc tính mãnh liệt nhất, bình thường sẽ thưởng cho trong môn phái nhập thất tùy thân đệ tử tinh anh hoặc đứng hạ công lớn đệ tử, làm thưởng thưởng. Dừng một chút, lão vượn lại hỏi, ngươi có biết cái này đệ tử nhập thất cùng tinh anh đệ phái là như thế nào chọn lựa? Phạm Dật bĩu môi nói, ta liền Đông Bình bán đảo cũng không có rời đi, có thể nào biết? Lão vượn cười lạnh một tiếng nói, phái cách mỗi 3 năm cũng tổ chức một trận đại hội luận võ, để cho các đệ tử tham chiến. Phạm là sống đến cuối cùng 10 tên kẻ xuất sắc, cũng sẽ bị trong môn trưởng lao thủ vệ đệ tử nhập thất, cái khác người thắng trận thì làm đệ tử tinh anh, làm trọng điểm bồi dưỡng người, ở bên trong môn phái địa vị rất cao, thưởng thụ đồng lộc cũng nhiều. Vân vân, Phạm Dật tò mò hỏi, ngươi nói sống đến cuối cùng, chẳng lẽ? Không sai, sống đến cuối cùng. Lão vượn nghiêm mặt nói, tỷ võ lúc đệ tử không gì không dám dùng, hạ cổ phóng độc, chiêu số vô cùng âm hiểm, hoàn toàn không để ý tình đồng môn, cho nên phạm là người dự thi, ước chừng sẽ chết 7 phần trở lên. Dĩ nhiên, nếu nhận thua đầu hàng nhảy xuống lôi đài, thì có thể miễn chết. Cái này kỳ thực cũng là ở luyện cổ, lấy trong môn phái đệ tử vì độc trùng, người thắng trận vì cổ trùng, là môn phái chọn lựa kẻ ưu tú nhất. Phạm giật hít sâu một hơi, cái này ma giáo thật là rất tà môn, đối đồng môn dù là như vậy, đôi kia những tông môn khác đâu? Sau này gặp bọn họ, nhất thiết phải cẩn thận. Kỳ thực các ngươi chính phái tông môn cũng ở đây luyện cổ. Lão vượng nghiền ngẫm nhìn Phạm Dật. Phạm Dật mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn lão vượng, nói: "Làm sao có thể? Chúng ta Triều Đạo môn chưa từng có nuôi côn trùng." Lão vượng đạo: "Kỳ thực mỗi cái tông môn mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ cử hành đại hội luận võ, chọn lựa đệ tử ưu tú, kỳ thực chính là luyện cổ." Phạm Dật mặt lộ vẻ chợt hiểu. Lão vượng thấy Phạm Dật lĩnh ngộ, liền nói: "Cho nên lần này ta cho ngươi đi giết 300 người, cũng là luyện cổ, ngươi hiểu chưa?" Phạm Dật chậm rãi gật gật đầu, "Đạo, viên công dạy bảo vãn bối nhớ kỹ." "Bất quá, lần này là giết 300 người, 300 người a?" Lão vượng hừ lạnh một tiếng đạo: "Cực Chân Tông cũng mau muốn giết tới các ngươi Triều Đạo môn chân núi, ngươi còn quản hắn mấy trăm người? Chờ Cực Chân Tông đại quân công bên trên các ngươi sư môn, đem các ngươi tận tỉnh tàn sát thời điểm, chờ bọn họ pháp bảo binh khí rơi vào trên đầu ngươi thời điểm, Phạm đại thiện nhân, ngươi còn hỏi không hỏi bọn họ là mấy trăm người? Còn phát không phát từ bi?" Nghe lão vượn lời nói này, Phạm Dật trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, "Đạo, tốt, ta cái này chiếu viên công như kế đi làm." Lão vượn nghe, cười ha ha một tiếng, "Đạo, kia lão vượn lại lần nữa chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, sớm ngày khải hoàn. Tạ viên công chúc lành, xin từ biệt. Đợi đại tháng sau, trở lại hướng viên công bẩm báo." Nói xong, Phạm Dật hướng lão vượn chắp tay một cái, "Cáo tử." Mấy canh giờ sau, Phạm Dật xuất hiện ở Tam Tiên Phường thị trong. Hắn mang theo một mặt vàng bệnh hán mặt nạ ra người, một thân tà bảo, ở trong phường thị vội vã mà đi. Đi tới phường trong nổi danh nhất Huyền Hồ lâu, Phạm Dật hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường, xài bước đi đi vào. Sớm có tiểu nhị tiến ra đón, ân cần chiêu đãi. Phạm Dật nhỏ giọng nói, "Ta muốn mua bổ nguyên đan, phải nhiều." Tiểu nhị vừa nghe mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm khách hàng lừa đến, vội hỏi, "Đạo hữu, ngươi muốn bao nhiêu viên?" Phạm Dật hỏi, "Bây giờ phường trong bổ nguyên đan bao nhiêu tiền một viên?" Tiểu nhị nói, "Gần đây tình thế một mực không thay đổi, 3 khối linh thạch một viên." Phạm Dật yên tâm, thầm nghĩ nếu như ba phái đánh lén tin tức truyền tới, cái này bổ nguyên đan nhất định phải tăng gọn, ít nhất sẽ lật một phen đi. Hắn đối tiểu nhị nói, "Cấp ta tới 1,000 viên." Tiểu nhị trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, kích động đối Phạm Dật đạo, "Đạo hữu, xin mời đi theo ta." "Vân vân." Phạm Dật lại hỏi, "Quý điếm nhưng có thể khiến người ta tấn thăng một tầng trúc cơ đan?" Tiểu nhị gật gật đầu, "Đạo, có, 100 linh thạch một viên." Phạm Dật hơi suy nghĩ một chút, "Đạo, cấp ta tới 3 hạt, a không, 6 viên." Tiểu nhị sợ ngây người, ngay sau đó mặt lộ mừng như điên, nhiệt tình nói, "Khách quan, mời đi theo tiểu nhân hậu viện nói chuyện." Phạm Dật đi theo tiểu nhị đi tới cửa hàng phía sau một tĩnh lặng trong tiểu viện, nhất thời mặt tiền trong tiếng trả giá bị ngăn cách mở. Đem Phạm Dật đưa vào một gian thu thập cực kỳ sạch sẽ nhã trí trong phòng nhỏ, tiểu nhị nói, "Đạo hữu xin chờ chốc lát, rất nhanh sẽ có người tới chào hỏi ngài." Nói xong liền lặng lẽ rút đi. Phạm Dật gật đầu một cái, ngồi ở trong nhà chiếc ghế gỗ bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Qua một chén trà công phu, bên ngoài từ xa đến gần chuyển tới một trận tiếng bước chân, ngay sau đó có người đẩy cửa vào. Phạm Dật mở mắt, nhìn thấy một trắng trẻo ra mặt người trung niên đứng ở trước mặt mình. Trung niên nhân kia nói, "Chúng mỗi chính là Huyền Hồ lâu một quản sự, nghe nói đạo hưu muốn mua bổ nguyên đan cùng trúc cơ đan, cho nên trưởng quỹ đặc phái ta tới chào hỏi đạo hưu." Phạm Dật khẽ gật đầu, chúng quản sự liền ngồi ở Phạm Dật phía đối diện, móc ra hai cái túi đựng đồ đưa cho Phạm Dật. Linh thức đảo qua, một trong túi xác thực có 1,000 viên bổ nguyên đan. Một cái khác trong túi để một lê vàng một cái hộp nhỏ. Phạm Dật lấy ra hộp, mở ra mở, chỉ thấy trong hộp có 6 viên hạt sen kích cỡ tương đương đan hoàn. Cái này 6 viên đan hoàn hiện lên một loại đỏ nhạt chi sắc, vừa mở ra hộp, một cỗ nồng nặc linh khí xông vào mũi. Đây chính là luyện khí kỳ tu chân người mơ ước trúc cơ đan. Phạm Dật lần đầu tiên thấy loại này trúc cơ đan, tâm tình tự nhiên vô cùng kích động. Theo hắn biết, một luyện khí kỳ tu chân người, nếu như có thể luyện đến tầng 9 đỉnh núi, liền có thể dùng trúc cơ đan. Trúc cơ đan công hiệu chính là gia tăng tấn thăng tỷ lệ, nghe nói có thể gia tăng hơn 3 thành. Cho nên rất nhiều có chí con đường tu luyện tu chân người, đều sẽ trúc cơ đan coi là tấn thăng lúc nhất định phải dùng linh dược. Thấy Phạm Dật nhìn ra thân, chủng quản sự nói, đạo hữu, cái này trúc cơ đan tuyệt đối hàng thật giá thật, chúng ta tiệm này mở thấp nhất 30 năm, tuyệt không dám làm ra lừa gạt đạo hữu chuyện. Những thứ này trúc cơ đan đều là Quyết Vân Tông lưu trưởng lão tự mình luyện chế mà thành, tuyệt đối hàng thật giá thật. Phạm Dật nghe, trong lòng rất là hài lòng, đem hai loại đan dược cất xong, lại đem một trang bị đầy đủ linh thạch túi đựng đồ đưa tới. Người trung niên nhận lấy, linh thức đảo qua, trong túi linh thạch xu không kém, ngay sau đó cất vào trong ngực, hỏi, đạo hữu, không biết còn có không có phân phó khác. Phạm Dật lắc đầu một cái, liền đứng dậy cáo từ. Rời đi Huyền Hồ lâu, Phạm Dật kiểm lại một chút bản thân túi đựng đồ, còn lại 400 linh thạch. Ha ha, bản thân kiếm lấy 4,000 linh thạch thời điểm, có chút lâng lâng, cảm thấy mình là hạ phú. Mà bây giờ, mặc dù không thể nói đánh về nguyên hình, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng chỉ cần đánh lui Cực Chân Tông kỳ binh, bản thân lại tiếp tục làm ăn, không được bao lâu, bản thân là có thể lần nữa rộng đứng lên. Chỉ cần mình có bưng châu ở trong bụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Nghĩ đến đây, Phạm Dật liền hào tình bạt trượng, đối sắp đến đại chiến tràn đầy lòng tin tất thắng. Bất chi bất giác, Phạm Dật lại đi tới con rối tiệm. Phạm Dật suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, đi vào trong điếm, liền đem trong túi 300 linh thạch lại mua cái người khôi lỗi cùng hai con rối chó. Nhận lấy tiểu nhị dâng lên trang bị con rối viên cái hộp nhỏ, Phạm Dật âm thầm tính toán một chốc, hơn nữa bản thân lúc trước mua con rối, tự vệ dư xài đi. Đang muốn rời đi, Phạm Dật liếc mắt một cái con rối tiệm một góc, trông thấy một trường cực lớn gia thú, xem ngoại hình cùng màu sắc, tựa hồ là con vượn loại yêu thú. Phạm Dật tò mò hỏi, chủ quán, đây là yêu thú gì gia thú? Chủ quán nói, à, đây là trước đó vài ngày một đạo hữu tìm chúng ta đặt trước làm một con vượn hình con rối, đem trương này nhân công gia thú bao trùm lên. Phạm Dật vừa nghe vừa gật đầu, chợt linh quang chợt lóe, đối chủ quán nói, chủ quán, ta mua ngươi không ít người khôi lỗi rối thú, ngươi cũng nên cấp ta chút thêm đầu. Chủ quán vẻ mặt đau khổ nói, đạo hữu thật biết nói đùa, chúng ta đây đều là vốn nhỏ làm ăn, đều là ít lời lãi, ngài nếu là lại muốn thêm đầu chúng ta cũng không kiếm tiền. Phạm Dật cười hắc hắc, đạo, chủ quán, ngươi đừng hoảng hốt ta, ta không phải muốn ngươi tặng cho ta rối thú cùng người khôi lỗi, mà là ta gần đây cần lấy một trương gia thú. Ngươi không bằng đem trương này nhân công con bượn ra xem như thêm đầu cấp ta. Chủ quán thầm thở phào nhẹ nhõm, cười rạng rỡ đạo, ta còn tưởng rằng là cái gì à, nguyên lai là một trương nhân công gia thú. Đạo hữu nếu thích, cứ việc cầm đi. Phạm Dật mừng lớn, bước nhanh đi tới, đem nhân công con bượn ra nhặt lên, tạo ra nhìn kỹ. Trương này nhân công con bượn ra chừng một người lớn nhỏ, tựa như một món liên thể da lông áo khoác. Da thú màu lông vàng nóng, nhẹ nhàng vuốt ve, cực kỳ chân mịn. Phạm Dật đặt ở trên người mình so đo, vừa đúng có thể đem bản thân bộ đi vào. Tiểu nhị đứng ở bên cạnh, mặt hoang mang nhìn Phạm Dật, không biết hắn làm gì tính toán. Chẳng lẽ muốn đem cái này da thú khoác lên người không được? Mà Phạm Dật bất kể tiểu nhị nghĩ như thế nào, trong lòng mình mừng như điên không dứt, như nhặt được chí bảo. Hắn đem nhân công con vượn da bỏ vào trong túi đựng đồ, từ biệt chủ quán, xoay người rời đi. Mà lúc này, Phạm Dật trong túi đựng đồ linh thạch đã còn dư lại 100 khối linh thạch. Phạm Dật hơi suy nghĩ một chút, đem cái này mấy trăm khối linh thạch toàn bộ mua linh phủ cùng Hoành Thiên Lôi loại tu chân vật phẩm. Hơn 4,000 linh thạch, cứ như vậy một khối không còn. Rời đi phường thị sau, Phạm Dật lái phi hành pháp bảo bay lên trời, nhìn một chút sư môn phương hướng, như sao rơi bay đi. Trở về sư môn sau, Phạm Dật lặng lẽ đi tới Cẩm Mao sư tử chỗ cái đó nhà, ngồi chồm hổm dưới đất tỉ mỉ nhặt lên trước đó vài ngày cấp sư tử cắt tỉa lúc rơi xuống đất sư tử lông, sau đó cẩn thận bỏ vào trong túi lượng đồ. Mấy ngày nay, Phạm Dật đi giấu mượn tới một ít điện tịch, tra duyệt Cực Chân Tông một ít tài liệu và sùng nhạc sơn mạch núi sông địa lý. Hắn lại lật đi lật lại cân nhắc, thôi diễn các loại binh pháp chiến sách, suy nghĩ như thế nào đánh bại Cực Chân Tông 300 kỳ binh, như đồ đã định, nên tính trước làm sao. Dựa vào bản thân lực một người, lại dám cùng Cực Chân Tông 300 kỳ binh đối trận, suy nghĩ một chút cũng là người ta cảm thấy điên cuồng. Nhưng nếu như không như thế, bản thân lại có gì kế hay đâu? Thay vì ngồi cho chết, không bằng phấn khởi mà chủ chi. Phạm Dật hít sâu một hơi, nắm chặt quả đấm, âm thầm suy nghĩ. Chương 40, Hầu Vương Trúc Cơ chương 40, Hầu Vương Trúc Cơ lại đi tới Kim Hầu Sơn Hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên núi rừng rậm rậm rạp um tùm thanh thủy ướt át, cây kia cây đảo tiên biến mất ở trong rừng núi, chỉ có chín mùi đảo tiên này chút ít đỏ bừng, loang thoáng có thể thấy được. Núi rừng thỉnh thoảng có kim khỉ gáy tiếng kêu truyền tới, Phạm Dật nghe, cực kỳ thân thiết. Ở quen mình sùng nhạc sơn mạch trong yêu thú, mình cùng kim khỉ nhất tộc quan hệ thân mật nhất. Đầu tiên tự mình từng đã cứu hai con kim khỉ, thắng được hầu tộc tín nhiệm, cũng mời bản thân lên núi, ăn đảo tiên, uống linh tuyển. Sau đó bản thân lại đề nghị kim khỉ buôn bán đảo tiên, đổi lấy linh đan, lại bản thân trở nên buôn ba. An linh đan kim khỉ nhóm tu vi tiến triển thần tốc, bản thân cùng quan hệ của bọn nó cũng càng tiến một tầng. Sau đó bản thân cấp kim khỉ nhóm mua gậy sắt, tặng côn pháp sách, cũng xuất linh khiếu sơn khuyển cùng chúng nó kể vai chiến đấu, đại bại đen trắng hai rắn, đem đuổi đi, vì kim khỉ nhóm giải trừ một đại họa tâm phúc. Kim khỉ nhóm từ nay cảm tạ ơn nước, đối miệng hắn xưng ân công. Dựa theo chính mình lúc trước ý tưởng, nếu như Cực Chân Tông muốn tấn công Đông Bình Ba phái, bản thân đại khái sẽ chạy trốn đến Kim Hầu Sơn đi tránh né, cũng lâu dài ẩn cư ở này. Nhưng bởi vì tình huống phát sinh biến hóa, cho nên bản thân không còn làm này tính toán. Mà bản thân lần này tới, thời là có lớn hơn kế hoạch. Sớm có tuần tra kim khỉ phát hiện Phạm Dật, hớn hở đem hắn tiến lên đón núi đi. Ân công hồi lâu không đến, bọn ta mười phần nghĩ ngươi. Hầu Vương lôi kéo Phạm Dật ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên, cười rạng rỡ nói: "Ta loại này linh thú phường tạp dịch đệ tử, thường ngày trừ muốn phục vụ linh thú phường những thứ kia linh thú ngoài, còn phải tham tiền ngồi tính toán, thời gian như kim a tròn nên có chút ngày không có tới Kim Hầu Sơn, làm phiền đạo hữu nhớ." Phạm Dật cười ha hả nói, một khỉ con tay nâng hai cái đảo tiên đi qua, hiến tặng cho Hầu Vương cùng Phạm Dật. Phạm Dật nhận lấy đảo tiên, sâu sắc ngửi một cái, "Đạo, cái này đảo tiên là phàm gian tiên phẩm a, khó được khó được. Ta ở trong phường thị bán đảo tiên, rất nhanh cũng sẽ bị các đạo hữu một cấp mà vô ích. Khi bạn nhóm đảo tiên, ở trong phường thị lúc được hoan nghênh vô cùng a." Nghe Phạm Dật khen đảo tiên, con khỉ nhóm tự nhiên mừng không kìm nổi. Phạm Dật dường như thuận miệng mà hỏi, "Đại Vương, lần trước linh đan ăn xong rồi sao?" Hầu Vương hì hì cười một tiếng, "Đạo, bất mãn ân công nói, cái này tiên đan ăn thất thất bát bát. Không biết lần này ân công tới, hắc hắc." Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra một thanh linh đan, đưa đến Hầu Vương trước mặt. Cái thanh này linh đan chừng mấy chục viên nhiều, mơ hồ có sương mù màu lục hòa hợp, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm người tâm thần thanh thản. Vây xem con khỉ nhóm hai mắt trợn tròn, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm linh đan, cùng kêu lên phát ra một tràng ồ lên. Phạm Dật đem cái thanh này linh đan đưa đến Hầu Vương trong tay, thần sắc cảm đạm nói, "Đạo hữu, những linh đan này ngươi lại thu cất đi. Sau này sợ rằng Phạm Mỗ không thể lại cho linh đan cho các ngươi." Hầu Vương nhận lấy linh đan, nghe Phạm Dật vậy thất kinh, vội vàng hỏi, "Ân công, thế nào nói ra lời này?" Phạm Dật thở dài một cái, đem từ Cẩm Mao sư tử chỗ nghe được Cực Chân Tông đánh lén ba phái chuyện báo cho Đàn Kỷ, cũng nói bản thân sắp chạy trốn Thiên Nguyên đại lục, không về nữa. Đàn Kỷ nghe, gấp díu ra díu rít kêu loạn không dứt. Phạm Dật bất đắc dĩ cười một tiếng, đối Đàn Kỷ chắp tay nói, "Bọn ta người tu đạo, vốn là muốn vân du thiên hạ, hành cư không thường. Bình thường nói đến, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có tư cách vân du thiên hạ, Phạm Mỗ chẳng qua là tình thế ép buộc, trước hạn mà thôi." Hầu Vương cao mày nghe xong Phạm Dật vậy, nắm đuốt hằn râu, trầm tư chốc lát, nói, "Ân công, lấy tu vi của ngươi xông xáo Thiên Nguyên đại lục sợ rằng lực có thua đi." Phạm Dật thở dài nói, "Lực có thua lại có thể thế nào? Dù sao cũng so bó tay chờ chết tốt hơn. Chẳng lẽ ta kẹt ở Triều Đạo môn chết trận xa trường sao?" Hầu Vương lại hỏi, "Ân công, ngươi nói kia Cực Chân Tông kỳ binh đi ngang qua chúng ta Sùng Nhạc sơn mạch, không biết bọn họ từ chỗ nào trải qua?" Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra bản đồ, phô ở trên tảng đá, chỉ cho Hầu Vương đạo, "Đạo hữu mời xem, đây chính là bọn họ tuyến đường hành quân." Đàn Kỷ vây lại, nhìn thấy đồ bên trên vẽ một tinh tế tơ hồng, từ Sùng Nhạc sơn mạch trong xuyên qua. Mà tơ hồng chỗ đi qua, vậy mà liên tiếp xuyên việt hẳn mấy cái yêu thú vùng sinh sống, Kim Hầu Sơn thỉnh lình đang ở trong đó. Đàn Kỷ thấy vừa tức vừa gấp, lớn tiếng ong sòm. Hầu Vương trầm giọng nói, "Đạo hữu, nói như vậy, cái này Cực Chân Tông kỳ binh sẽ trải qua chúng ta Kim Hầu Sơn." Phạm Dật thở dài nói, "Dĩ nhiên. Các ngươi Kim Hầu Sơn cây đào tiên, nổi tiếng toàn bộ Đông Bình bán đảo, Đông Bình ba phái đệ tử cái nào không biết. Mà Cực Chân Tông là Đông Bình ba phái tông chủ, tự nhiên cũng có nghe thấy. Lần này kỳ binh đánh tới, sợ rằng muốn ở các ngươi Kim Hầu Sơn dừng lại mấy ngày, an tận đào tiên, bổ sung linh khí, sau đó vượt qua sơn lĩnh, xâm lấn Đông Bình bán đảo." Hầu Vương nghe giận dữ, chi chi kêu lên, "Nếu bọn họ dám đến, chúng ta Kim Hầu tộc nhất định phải cùng bọn họ đánh nhau chết sống. Dù là toàn tộc tiêu diệt, cũng phải bảo vệ cây đào tiên." Phạm Dật lắc đầu một cái, "Đạo, Cực Chân Tông kỳ binh có 300 tinh nhuệ, nghe nói còn có 3 cái trúc cơ kỳ trưởng lao dẫn đội, thế lực không thể khinh thường. Quý tộc liền một trúc cơ kỳ đạo hữu cũng không có, thay vì lấy trứng chọi đá, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, sau này quay đầu trở lại cũng chưa biết." Nhìn một chút cây đào tiên, cảm khái nói, "Các vị đạo hữu lúc gần đi, có thể đem khắp cây đào tiên hái tận, nhất định không thể để lại cho Cực Chân Tông." Hầu Vương hỏi, "Đào tiên kia cây đâu?" Phạm Dật khẽ thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. "A, nhìn đạo hữu ý tứ, cái này cây đào tiên ắt sẽ khó giữ được a." Hầu Vương tức giận đạo, "Ta chỉ có thể xin khuyên các vị đạo hữu núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun. Tuyệt đối không nên cùng Cực Chân Tông đối kháng chính diện, bằng vào chúng ta Triều Đạo môn còn không thể, huống chi là các ngươi." Phạm Dật ngữ trọng tâm trường nói. Nghe Phạm Dật vậy, Đàn Kỷ chợt an tĩnh lại, cẩn thận phân tích trong đó lợi hại. Hồi lâu, Hầu Vương ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi, "Ân công, chẳng lẽ chỉ có chạy trốn một đường sao? Đạo hữu, bọn ngươi có bằng lòng hay không liều chết bảo vệ cây đào tiên?" Phạm Dật đột nhiên hỏi. Hầu Vương cau mày, gật đầu một cái, lại lắc đầu, không quyết định chắc chắn được. Hầu Vương ở Đàn Kỷ trong tu vi cao nhất, linh trí sớm mở, cho nên có thể cùng Phạm Dật thương nghị chuyện lớn. Hầu Vương thở dài, "Đạo, ta nghĩ ân cũng vậy, hay là hái tận đào tiên, bỏ trốn mất dạng tốt. Nếu không chúng ta Kim Khỉ nhất tộc, sợ rằng sẽ bị diệt tộc." Phạm Dật im lặng không nói, đứng chắc tay, dõi xa xa mênh mang phật phồng quần sơn. Hầu Vương lẩm bẩm nói, "Ai, đáng tiếc à, chúng ta Kim Khỉ nhất tộc ở trong yêu thú chính là thấp nhất tộc quần, nếu là chúng ta Kim Khỉ nhất tộc có thể có mấy cái trúc cơ kỳ con khỉ, còn sợ Cực Chân Tông hạng giá áo túi cơm sao?" Phạm Dật xoay người, linh thức quét qua Hầu Vương, kinh ngạc phát hiện Hầu Vương thì đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 9. Phạm Dật giật mình nói, "Đại Vương, ngươi đã là luyện khí kỳ tầng 9?" Hầu Vương gật đầu một cái, cười nói, "Không sai, kể từ cùng hai rắn đại chiến sau trở về trên núi, ta vẫn vậy ăn đào tiên, uống linh tuyển, đại khái qua một tháng, chợt trong cơ thể có tấn thăng dấu hiệu, cũng không lâu lắm liền tấn thăng đến tầng 9." "Vui mừng." Phạm Dật thần bí nhỏ giọng nói, "Đại Vương, ngươi có từng nghe nói trúc cơ đan?" Hầu Vương gật đầu một cái, "Đạo, bản vương mặc dù thân ở rừng sâu núi thẳm, nhưng cũng là tu chân chi sĩ, đối nhân tộc luyện chế đan dược thuật đã từng có nghe thấy. Bổ nguyên đan, trúc cơ đan đều là nhân tộc luyện chế tu chân đan dược. Nhất là bản vương hiện tại loại này chẳng uống, nếu như có thể ăn một viên trúc cơ đan, nói không chừng bản vương thật có thể tấn thăng trúc cơ kỳ. Phạm Dật cười hắc hắc, từ trong túi đựng đồ móc ra một hộp, đưa tới hầu vương trước mặt mở ra, nói: "Đại vương mời xem, đây là vật gì?" Trong hộp có 6 viên màu đỏ nhạt hạt sen lớn nhỏ đan hoàn, tản ra nồng nặc linh khí. Hầu vương kinh ngạc nói: "Đây chính là trúc cơ đan." Phạm Dật đắp lên hộp, thu vào trong chữ vật đại, nói: "Không sai, đây chính là trúc cơ đan. Bây giờ hầu vương tu vi đến đột phá luyện khí tầng 9 bình cảnh, dùng trúc cơ đan thời điểm. Theo ta được biết, dùng trúc cơ đan có thể gia tăng trúc cơ tỷ lệ thành công đạt hơn 3 thành." Hầu vương mừng lớn, nhưng ngay sau đó thần sắc cảm đạm đạo: "Cho dù ta một tiến vào trúc cơ kỳ lại làm sao? Có thể đỡ nổi cực chân tông sao?" Phạm Dật cười to: "Đạo, đại vương lời ấy sai rồi. Như người ta thường nói trước khác nay khác cũng. Nếu như ngươi có thể tấn thăng đến trúc cơ kỳ, như vậy thì coi là chuyện khác." Hầu vương kinh ngạc nói: "Ấn công, lời này hiểu thế nào?" Phạm Dật liền vội vàng khoát tay nói: "Đừng nói trước nhiều như vậy, việc cần kíp bây giờ là để ngươi nhanh chóng tiến vào trúc cơ kỳ." Hầu vương vui vẻ nói: "Không dối gạt Tân công, gần đây mấy ngày, trong cơ thể ta linh khí tôn trào, mênh mông cổ trào, nóng gian khó nhịn, sớm có tấn thăng triệu chứng. Mà Ân công đưa tới linh đan, chính là tặng than ngày tuyết ta. Cái này hầu vương ở trong núi, ăn đào tiên, uống linh tuyển, thể chất đã bất chi bất giác lấy được tịnh hóa, nếu như lúc này lại dùng nhân tộc luyện chế trúc cơ đan, giống như bước chạm bóng cuối cùng, nhất định có thể để nó tấn thăng đến trúc cơ kỳ." Lúc này Phạm Dật cùng hầu vương cũng không còn đương đặt, lập tức bố trí tấn thăng công việc. Đàn khỉ vây quanh hầu vương đi tới linh tuyển bên cạnh ao, hầu vương ăn một viên bổ nguyên đan sau, nhảy vào bên trong ao, hai mắt nhắm chặt, hai cánh tay ôm hai chân, cuộn thành một đoàn, toàn thân cũng ngâm mình ở trong ao nước. Phạm Dật phất phất tay, đàn khỉ nhóm rối rít lui về phía sau đến rời ao nước xa 10 trượng chỗ, để phòng quấy rầy hầu vương tấn thăng. Ao nước ngay từ đầu chẳng qua là mảnh sóng gợn sóng, qua một canh giờ, bắt đầu bốc lên bọt nước, từ ngực giống như nấu sôi canh nóng bình thường. Từng mảng lớn xương trắng từ trong ao nước dâng lên, che ở khắp ao nước. Hầu vương mở hai mắt ra, thò đầu ra mặt nước, đối Phạm Dật kêu lớn: "Trở lại một viên linh đan." Phạm Dật đáp một tiếng, con ngón đúng ra, một viên bổ nguyên đan bẹo một tiếng, thẳng tắp bay về phía hầu vương. Khỉ vương trương mở miệng, đem bay tới linh đan một hớp nuốt vào, lại nhắm hai mắt lại, chìm vào linh tuyển trong ao. Ba bốn cái thời thần trôi qua, hầu vương liên tiếp ăn chừng 10 viên linh đan. Mặt trời đỏ rơi về phía tây, ngân nguyệt bay lên không, màn đêm bao phủ Kim Hầu Sơn. Phạm Dật đem linh lực vận đến cả mắt, nhìn chằm chằm trong xương trắng hầu vương mọi cử động. Chỉ thấy linh chỉ trong linh khí hội tụ thành một luồng mạnh buộc, như có linh tính bình thường đem hầu vương quanh thân quấn quanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rót vào hầu vương cơ thể trong. Hầu vương hai tay ôm đầu gối, cuộn thành một đoàn, hai mắt nhắm chặt không nhúc nhích, giống như mẹ trong bụng thai nhi, mút vào liên tục không ngừng linh khí. Bất chi bất giác, ngân nguyệt đã lên tới giữa không trung, thanh huy gieo trồng đến trong ao, hầu vương thân thể từ từ hiện lên, lại đem ánh trăng trong linh khí hút vào trong cơ thể. Phạm Dật nhìn không thắng cảm khái. Cái này hầu vương thật là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, tối nay đời tháng, trăng sáng đưa tới thanh huy. Địa lợi, ngâm mình ở linh tuyển trong ao, tùy ý hấp thu suối nước linh khí. Nhân hòa, bản thân lại cho nó đưa tới linh đan, cung cấp nó ăn. Ba cổ linh khí trong ngoài giao dung, nghĩ không đột phá bình cảnh tấn thăng làm trúc cơ kỳ cũng khó. Đại khái đến lúc nửa đêm, hầu vương lần nữa mở mắt ra, đối Phạm Dật gọi to: "Ân công, ném ba hạt linh đan tới." Phạm Dật biết thời khắc mấu chốt đến, cũng không do dự, khoát tay, siêu siêu siêu, ba hạt bổ nguyên đan bay qua, rơi vào hầu vương trong miệng. Hầu vương nuốt vào cái này ba hạt linh đan, nghẹn thở ra một hơi, lẻn vào linh chỉ chỗ sâu, hồi lâu mới nổi lên. Tiếp theo lại nhảy ra mặt nước, nhảy đến trong hư không, ở trong ánh trăng lật bổ nào. Phu phu một tiếng, hầu vương lại rơi vào linh tuyển trong ao, văng lên bọt nước. Như vậy liên tục. Phạm Dật cảm giác được thời khắc mấu chốt nhanh đến. Chợt nghe hầu vương nhảy ra mặt nước, đối Phạm Dật kêu to: "Ân công, nhanh, nhanh, trúc cơ đan." Phạm Dật đáp một tiếng, đem một viên trúc cơ đan ném hướng hầu vương. Nhắm ngay trúc cơ đan bay tới phương hướng, hầu vương một cái miệng, đem linh đan hỏi một chút tiếp lấy, nuốt xuống. Thời khắc mấu chốt đến. Phạm Dật vội vàng dẫn đàn khỉ xuống núi. Đang ở Phạm Dật cùng đàn khỉ mới vừa chạy đến dưới chân núi lúc, chợt nghe hầu vương hét dài một tiếng. Phạm Dật cùng đàn khỉ xoay người nhìn lại, chỉ thấy hầu vương nhảy vào giữa không trung, tứ chi mở ra, hướng về phía trăng sáng ầm ĩ thét dài. Tiếng hú kia có loại không nói ra vui vẻ, tựa hồ thoát khỏi nhiều năm gông cùm, thu được tự do. Hầu vương trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, linh khí quấn quanh, chen chúc nhào tới tràn vào hầu vương thân thể. Chợt nổ vang, hầu vương thân thể phát ra vô số đạo nhức mắt bạch quang, đông đưa Phạm Dật cùng đàn khỉ không mở mắt nổi. Làm Phạm Dật cùng đàn khỉ lần nữa mở mắt ra lúc, chỉ thấy hầu vương vững vàng rơi vào cây đào tiên bên trên. Nó hai mắt như điện, phát ra hai đạo đẹp mắt trùng sáng, quét nhìn quần sơn rừng rậm, giống như hạ phàm thần khỉ nhìn xuống chúng sinh bình thường. Đàn khỉ rối rít ngã quỵ, không ngừng bị lạy, giống như cúng tế thần linh. Phạm Dật thở ra một hơi dài, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Ở đường tu chân bên trên, có thể chính mắt thấy người hoặc yêu thú trúc cơ, đối với mình tu vi tăng lên cũng là rất có ích lợi. Chờ giây lát, hầu vương đối Phạm Dật cùng đàn khỉ ngoắc, tỏ ý bọn họ đi tới. Phạm Dật cùng đàn khỉ vội vàng chạy hướng cây đào tiên. Hầu vương từ trên cây nhảy xuống, rơi vào tảng đá xanh bên trên. Phạm Dật vội vàng tiến lên, không người thi lễ nói: "Phạm Dật chúc mừng hầu vương trúc cơ thành công." Đàn khỉ rối rít ngã quỵ, gọi to: "Chúc mừng đại vương trúc cơ thành công." Hầu vương ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ đắc ý cười xong, hầu vương đối Phạm Dật đạo: "Đa tạ ân công ban cho linh dược, nếu không ta hôm nay cũng khó mà đột phá bình cảnh, tấn thăng đến trúc cơ kỳ." Phạm Dật không dám giành công, liên tiếp quát tay nói: "Hầu vương thân cư cái này đảo tiên linh tuyển tu chân phúc địa, trúc cơ đó là sớm một chuyện. Hôm nay, Hầu Vương chúc cơ thành công, ngày khác, luôn có khỉ bạn cũng có thể chúc cơ thành công. Hầu Vương chợt thần sắc cảm đạm, quay đầu nhìn một chút đảo tiên cây giả, đạo, nếu thật như ân công nói, tộc ta trong có chúc cơ linh hầu, còn sợ những thứ kia cực chân tông đạo trích sao? Chỉ tiếc, thốt bao nhiêu cây đảo tiên a? Phạm Dật chợt đối Hầu Vương nói, kỳ thực Phạm Mỗ lúc trước còn có một kế, nói không chừng có thể giữ được các ngươi cây đảo tiên, bất quá quá mức nguy hiểm. Bất quá bây giờ Hầu Vương nếu chúc cơ, vậy thì rất khác nhau. Hầu Vương nghe kích động cặp mắt sáng lên, vội vàng hỏi tới, ân công nhanh nói, ân công nhanh nói. Chương 41, Kim Khỉ Tương Trợ chương 41, Kim Khỉ Tương Trợ Phạm Dật không trả lời mà hỏi lại, đại vương, ngươi có từng nhớ, ta từng hướng ngươi hỏi tới liên quan tới Ô Sơn cốc gấu đen chuyện. Hầu Vương gật đầu một cái, đạo, có chút ấn tượng. Phạm Dật đạo, không dối gạt đại vương, trước đó vài ngày, ta từng tiến về Ô Sơn cốc, cùng được ta cứu ra huyết nô gặp nhau. Hắn liền đem tại Ô Sơn cốc bên trong gặp gỡ, kể cả cùng Bạch Lang quen biết trải qua, từng cái hướng Hầu Vương giảng thuật. Hầu Vương nghe ánh mắt cũng mở to, không nghĩ tới Phạm Dật lại có như vậy kỳ ngộ, hơn nữa lại vẫn người mang y thuật. Phạm Dật kể xong, thở ra một hơi dài, đạo, bây giờ cái này Sùng Nhạc Sơn mạch trong, ta biết các ngươi kim khỉ, gấu đen cùng Bạch Lang tam tộc, ta đang suy nghĩ, nếu như tập hợp các ngươi tam tộc lực, có thể hay không đánh lui cực chân tông chi kia kỳ binh. Hầu Vương mới chợt hiểu ra, khen, ấn công, ngươi quả nhiên trong lồng ngực có thao lược, loại này gan lớn kỳ kế vậy mà đều nghĩ ra được. Phạm Dật cười một tiếng, tự nhiên sẽ không nói ra đây là lao vượn chủ ý cho nên, Phạm Dật đối Hầu Vương nghiêm nghị nói, đại vương, ta hy vọng ngươi Kim Hầu tộc có thể ra 200 khỉ binh giúp ta, theo ta tiến về Ô Sơn Cốc, khiếu nguyện lĩnh. Về phần làm sao thuyết phục hai tộc, ta tự có giải thích. Hầu Vương nghiêm nghị nói, ân công đối với tộc ta ân trọng như núi, như có sai khiến, tộc ta tự nhiên hết sức giúp chi. Huống chi cái này cực chân tông đối ta Kim Hầu tộc chính là đại địch, chỉ bằng vào ta sức một tộc, như thế nào đánh bại? Nhưng nếu như liên hiệp tam tộc lực, kia ắt sẽ nắm vững thắng lợi. Phạm Dật nghe mừng lớn, đạo, nói như vậy, Hầu Vương đồng ý phái 200 khỉ binh giúp ta. Hầu Vương gật gật đầu nói, đó là tự nhiên. Không chỉ là phái 200 khỉ binh, hơn nữa bản vương còn muốn thân tự xuất chiến. Phạm Dật kích động không người chắp tay, đạo, Phạm Mô đa tạ đại vương. Hầu Vương nói tiếp, ta mới trúc cơ không lâu, cũng là muốn cùng ngang hàng tu vi nhân tộc đỏ sức một phen, hắc hắc. Phạm Dật nhìn Hầu Vương một cái, mặt mang vẻ buồn rầu nói, Hầu Vương, thực không giấu giếm. Chúng ta nhân tộc trúc cơ chi kẻ sĩ người đều có pháp bảo binh khí, ngươi mới trúc cơ không lâu, hơn nữa tay không, sợ rằng khó có thể cùng với chống đỡ. Hầu Vương cười ha ha một tiếng, đạo, đa tạ ân công lao tâm. Các ngươi nhân tộc pháp bảo tự nhiên lợi hại, cũng đừng quên chúng ta yêu thú cũng có thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo. Phạm Dật nghe, không khỏi ngạc nhiên trợn to hai mắt. Không sai. Hầu Vương đắc ý nói. Chỉ thấy nó tung người nhảy xuống cự thạch, đi tới cây đảo tiên hạ, dùng hai móng vẹt ra rễ cây hạ mọc cỏ dây leo, thình lình lộ ra một đại thụ động. Hầu Vương tung người giật mình, liền nhảy vào trong động. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, Hầu Vương liền từ trong động nhảy ra, mà trong tay lại nhiều một côn gỗ. Cái này côn gỗ hẹn dài, toàn thân khô vàng, nhìn qua đầu năm không ngắn. Hầu Vương cầm côn gỗ đi tới Phạm Dật trước mặt, nói với hắn, ân công, mời xem. Phạm Dật nhận lấy côn gỗ, không nhìn ra cái nguyên do, hỏi, Hầu Vương, cái này côn gỗ ra sao lai lịch, mong rằng chỉ giáo. Hầu Vương thu hồi côn gỗ, giải thích nói, ân công có chỗ không biết. Bởi vì cái này cây đảo tiên chính là thiên giới vật, vốn không phải là phạm trần toàn bộ, cho nên cách mỗi 12 năm, ông trời ắt sẽ xét đánh điện rách này cây. Mà cây đảo tiên đại khái có linh tuyển dễ chịu nguyên cớ, sức sống cực kỳ ngoan cường, mặc dù nhiều lần bị xét đánh điện rách, nhưng thủy chung bất tử, không dùng đến 3 năm lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà mỗi lần bị xét đánh sau, rất nhiều nhánh cây sẽ gặp rơi xuống, trong đó phần lớn đều bị đốt cháy thành tro bụi, mà một số ít thì may mắn rơi vào trong bùn đất. Bọn ta liền đem nhánh cây này cẩn thận sưu tầm ở trong hốc cây, để phòng sử dụng sau này. Nhẹ nhàng nuốt ve cái này lai lịch bất phàm côn gỗ, Hầu Vương tiếp tục nói, vốn là bọn ta luyện khí kỳ lúc, pháp lực thấp kém, tự nhiên không dám dùng cái này thần mục tiên vật, e sợ cho đem kinh nhận. Mà bây giờ ta đã là trúc cơ kỳ, dùng cái này thần mục vì pháp bảo binh khí, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nghe Hầu Vương giải thích, Phạm Dật bừng tỉnh ngộ gật đầu, đạo, thì ra là như vậy. Hầu Vương dùng này thần mục, không có gì thích hợp bằng. Sau trận chiến này, Phạm Mỗ đi trong phường thị mua chút vững chắc tinh tiến trúc cơ kỳ đan dược cung cấp Hầu Vương, như vậy Kim Hầu Sơn ở Sùng Nhạc Sơn mạch yêu tộc trong địa vị đem càng thêm củng cố. Phạm Dật nhân cơ hội lợi dụ Hầu Vương. Hầu Vương nghe mừng lớn, hai mắt sáng lên nói, như vậy rất tốt, có nhân tộc luyện chế linh đan ăn, tu vi của ta sẽ càng thêm vững chắc. Đa tạ ân công. Phạm Dật khoát tay một cái nói, đây là nói sau, Hầu Vương, chúng ta hay là thương nghị một chút ngày mai phái 200 khỉ binh chuyển đi. Mấy ngày sau, Phạm Dật cưỡi khiếu sơn huyện, kể cả Hầu Vương, dẫn 200 khỉ binh rời đi Kim Hầu Sơn, trùng trùng điệp điệp hướng Ô Sơn cốc tiến phát. Đang ở Phạm Dật cùng Hầu Vương xuất binh lúc, triều đạo môn trên đại sảnh không khí lại lâm vào lúng túng trong. Triệu Trường Môn, cái này thú huyết bình số lượng tựa hồ không đúng. Phạm Dật ở linh thú phường ra mắt cái đó cực chân tông trương sư minh kiểm lại một chút đặt ở trên đất cống phẩm, đối Triệu Trường Môn nói. Triệu Trường Môn trong lòng lột cột một tiếng, lúng túng cười theo đạo, ai, Trương sư minh, ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Trương sư minh cầm ly trà lên, hớp một hớp, tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi nói, Triệu Trường Môn, ngươi điều này làm cho chúng ta không cách nào hướng Tiết trưởng lao giao phó a. Cái khác hai cái cực chân tông sứ giả cũng liền âm thanh phụ họa. Triệu Trường Môn thở dài một tiếng, đạo, ba vị sứ giả, xin nghe ta giải thế. Vốn là máu này nô gấu đen theo tháng lấy máu, nhất định có thể góp đủ nộp cống phẩm. Nhưng trong môn phái chợt ra tên phản đồ, vậy mà đem huyết nô để cho chạy, cho nên mới đưa đến cống phẩm chưa đủ. Ba cái sứ giả cao mày nghe xong Triệu trưởng môn vậy, thở dài, lắc đầu nói, Triệu trưởng môn, chuyện này cũng không thuộc về chúng ta xế bảo. Chúng ta chẳng qua là phụ mệnh tới trước thu lấy cống phẩm, hiện nay cống phẩm chưa đủ, chúng ta trở về chỉ có thể chi tiết bẩm báo, về phần chúng ta trưởng môn xử trí như thế nào, nhất là tính khí không tốt tiết trưởng lão, vậy thì không phải là ba người chúng ta chuyện. Triệu trưởng môn nghe, ngồi đối diện ở một bên tiền trưởng lão nháy mắt. Tiền trưởng lão hiểu ý, vội vàng đứng dậy, cười bồi đạo, hai vị sứ giả đạo hữu, chúng ta cũng có phải hay không cố ý khất nợ cống phẩm. Các ngươi nhìn như vậy có được không, chúng ta nhiều dâng tặng chút linh thạch như thế nào? Hắn từ trong cửa tay áo móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Trương Sư Minh, đạo, nơi này có 3,000 khối linh thạch, làm thiếu sót cống phẩm bồi thường. Trương Sư Minh kết quả túi đựng đồ, cân nhắc, cố làm bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, về phần chúng ta trưởng môn cùng trưởng lão có đáp ứng hay không, cũng không phải là chúng ta có thể quyết định. Tiên trưởng lão cười ha ha, lại móc ra hai cái túi đựng đồ, phân biệt đưa cho hai vị sứ giả, cười bồi đạo, hai vị sứ giả sư minh, mong rằng các ngươi ở trưởng môn cùng trước mặt trưởng lão thật đẹp nói mấy câu a. Hai vị sứ giả nhận lấy túi đựng đồ, nhìn nhau cười một tiếng, nhận được trong tay áo, đạo, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta tận lực thay các ngươi nói vài lời lời hay đi. Triệu trưởng môn cùng hai vị trưởng lão vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ hai vị sứ giả sư minh. Đám người lại nói một hồi, hai vị sứ giả thu đủ cấm phẩm, liền đứng dậy cáo từ. Nhìn hai vị sứ giả cưỡi cẩm bào sư tử hướng Sùng Nhạc Sơn mạch phương hướng bay đi, Triệu trưởng môn đầy mặt tức giận bất bình. Những thứ này cống phẩm nếu như có thể sử dụng ở chúng ta môn phái trên người mình, chúng ta không biết sẽ lớn mạnh bao nhiêu. Hừ, Triệu trưởng môn tức tối nói. Hai vị trưởng lão cũng thở dài một cái, đạo, trưởng môn, suy nghĩ nhiều vô ích, hay là cầu nguyện có thể vượt qua cửa ải này đi. Ba người yên lặng không nói. Hai vị cực chân tông sứ giả cưỡi cẩm bào sư tử một đường chạy vội. Trương sư minh, ngươi nói, Triệu đạo môn dùng linh thạch thay thế thú huyết làm cống phẩm, tiết trưởng lão có thể đồng ý không? Một vị cực chân tông họ Vương sứ giả đối Trương sư Minh nói. Trương sư Minh cười ha ha, đạo, lấy tiết trưởng lão tính tình, sợ rằng sẽ kêu la như sớm. Ngươi cũng biết, lão nhân gia ông ta thế nhưng là tu luyện bép đùa chi đạo, đối thú huyết đây chính là cầu chi nếu khác. Vốn là hắn muốn đem Triều đạo môn con linh thú kia một tới, nhưng Triều đạo môn sống chết không chịu, bây giờ tốt chứ, hắc hắc. Vương sứ giả hơi suy nghĩ một chút, đạo, nói như vậy, tiết trưởng lão muốn cho chúng ta cực chân tông tới trước hương sư vấn tội. Trương sư Minh gật đầu một cái, Đông Bình ba phái ngoài mặt thần phục chúng ta cực chân tông, kỳ thực đã sớm đối với chúng ta hận thấu xương. Quang hàng năm nộp cho chúng ta cống phẩm đối bọn họ mà nói chính là một khoản nặng nghề gánh nặng, bọn họ có thể nào nguyện ý? Mà chúng ta cực chân tông cũng sớm nghĩ thôn tính ba phái, tăng cường thế lực, đang cùng những thế lực lớn khác tranh cao thấp một hồi. Cho nên lần này rất có thể là chúng ta hương sư vấn tội diệt vong ba phái tốt nhất mực cớ. Vương sứ giả nghe Trương sư Minh phân tích, mặt mang vẻ buồn rầu nói: bất quá, chúng ta cực chân tông thế lực kỳ thực chỉ so với ba phái hơi mạnh hơn một chủ, nếu ba phái liều chết chống cự, sợ rằng sẽ làm cái lưới rách cá chết, chúng ta cũng sẽ được không bù mất ta. Trường môn tự có an bài, chúng ta ha có thể đoán được lão nhân gia ông ta diệu kế. Trương sư Minh lắc đầu nói, hòa hay chiến, toàn bằng lão nhân gia ông ta cùng chư vị trưởng lão định đoạt ta, chúng ta hay là nhanh lên về sư môn phục mệnh đi. Vương sứ giả gật gật đầu, hai người thúc giục cẩm mao sư tử, xâm nhập Sùng Nhạc Sơn mạch đi thông thiên nguyên đại lục trong thung lũng. Đang ở hai người tiến vào thung lũng không lâu, Phạm Dật cùng Hầu Vương xuất lĩnh 200 khỉ binh cũng tới đến Ô Sơn cốc ngoài. Động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động ở bên ngoài sơn cốc tuần tra gấu đen. Không lâu sau nhì, mười mấy con gấu đen liền từ trong cốc chen chúc mà ra, cùng đàn khỉ xa xa tương đối. Phạm Dật cười hắc hắc, đối đàn khỉ nói, chư vị khỉ bạn chớ sợ, những thứ này gấu đen đều là ta Phạm Mộ bạn bè. Các ngươi lại bây giờ nơi này, nhớ lấy ngàn vạn không thể bước vào trong cốc một bước, để tránh đưa tới xung đột không cần thiết. Ta cái này đi cùng bọn nó chào hỏi, không dùng đến nhất thời nửa khắc, bọn nó cũng có thể cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Hầu Vương gật đầu đáp ứng, Phạm Dật liền cưới một con khiếu sơn khuyển hướng bảy gấu chạy đi. Chương 42, lợi dụng gấu đen chương 42, lợi dụng gấu đen ở Sùng Nhạc Sơn mạch đàn thú trong, Ô Sơn cốc gấu đen là Phạm Dật kế Kim Hầu Sơn Kim Khỉ nhận biết yêu thú nhất tộc. Dựa theo thân sơ quan hệ mà nói, gấu đen cùng mình tình nghĩa kế dưới Kim Khỉ. Bởi vì mình mua linh đan, cung dưỡng huyết nô giải trưởng, khiến cho khôi phục linh lực tránh thoát nhà tù, chạy thoát, bầy gấu trên dưới đối với mình cũng phi thường cảm kích. Bản thân còn từng hóa giải bọn nó cùng Bạch Lang một trận phân tranh, khiến hai tộc biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng từ trong quay vần để bọn chúng trao đổi linh thảo, bù đắp nhau. Nhưng những thứ này so sánh bản thân đối Kim Khỉ trợ giúp hoặc ân tình mà nói, đương nhiên phải chênh lệch rất nhiều, nếu muốn thuyết phục bọn nó xuất binh trợ giúp bản thân, sợ rằng cần lợi dụng không thể. Lợi dụng? Ha ha, không có yêu thú có thể ngăn cản nhân tộc luyện chế linh đan cám dỗ. Phạm Dật nghĩ đến đây, không khỏi khẽ mỉm cười. Chư vị gấu bạn, nhiều ngày không thấy, lâu nay khỏe chứ a? Phạm Dật cưỡi khiếu sơn khuyển hướng bảy gấu chạy đi, rời gấu đen gần, liền hướng bảy gấu chào hỏi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Phạm đạo hữu. Cầm đầu một con gấu đen lại là Bạch Tinh, nó thấy Phạm Dật, đáp lại nói: "Phạm đạo hữu, không biết ngươi dẫn một đám kim khỉ tới chúng ta Ô Sơn cốc làm gì?" Bạch Tinh nhìn một chút Phạm Dật, lại hơi liếc nhìn ngoài cốc đàn khỉ, cảnh giác mà hỏi: "Chuyện này nói rất dài dòng, Bạch Tinh gấu bạn, có thể hay không mang Phạm Dật tiến về trong cốc gặp một chút Hùng Vương? Phạm Mỗ có chuyện cùng Hùng Vương thương nghị." Phạm Dật nói chuyện tình nói. Bạch Tinh gật đầu đồng ý đạo: "Có thể, bất quá những con khỉ kia nhất định phải ở ngoài cốc." Phạm Dật cười nói: "Đó là tự nhiên, ta đã cùng chúng nó nói qua." Bạch Tinh đối cái khác gấu đen phân phó mấy câu, liền dẫn Phạm Dật tiến vào trong cốc. Một người một chó một gấu trong cốc buôn ba một canh giờ, đi tới Hùng Vương Trô bên ngoài sân động. Bạch Tinh để cho Phạm Dật ở lại ngoài cửa hang, bản thân tiến vào trong động bẩm báo. Sau một lúc lâu, Bạch Tinh cùng Hùng Vương từ trong động đi ra. Phạm đạo hữu, không biết dẫn đàn khỉ tới ta Ô Sơn cốc vì chuyện gì? Hùng Vương mặt vô biểu tình, không nhìn ra vui giận, nói với Phạm Dật. Phạm Dật từ Khiếu Sơn khuyển lật người xuống, không người thi lễ nói, trước cấp Hùng Vương cùng chư vị gấu bạn xin lỗi dùm. Phạm Mỗ lần này làm việc có chút lỗ mãng, nhưng cũng là tình thế bắt buộc, không thể không như vậy, mong rằng các vị gấu bạn thứ lỗi. Nghe Phạm Dật vừa nói như vậy, Hùng Vương mặt mang vẻ kinh ngạc, đạo, Phạm đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Phạm Dật liền đem Cực Chân Tông kỳ binh sắp đi ngang qua sùng nhạc sơn mạch, kỳ tập triều đạo môn, mà bản thân xuất lĩnh đàn khỉ tiến về phục kích chuyện nói cho Hùng Vương nghe. Hùng Vương vừa nghe liền gật đầu, chờ Phạm Dật nói xong, cười ha hả mà hỏi, Phạm đạo hữu sẽ không cho là người dẫn theo dẫn 200 khỉ binh liền có thể ngăn cản Cực Chân Tông kỳ binh đi? Phạm Dật lắc đầu một cái, đạo, Phạm Mỗ tự nhiên sẽ không như thế nghĩ. Bất quá, nếu như gấu đen tộc nếu có thể từ Hùng Vương xuất 100 con gấu đen tương trợ Phạm Mỗ, vậy song phương binh lực so sánh coi như lớn không giống nhau. Hùng Vương lắc đầu một cái, cao mày nói, Phạm đạo hữu, ngươi mặc dù đã cứu ta tộc nhân giải trưởng, bản vương cùng tộc chúng đối ngươi 10 phần cảm kích. Nếu như ngươi muốn hái ta trong cốc linh hảo, cứ việc đi trước, cần bao nhiêu liền hái bao nhiêu. Bất quá, ngươi lần này thế nhưng là để cho bản vương xuất 100 tộc chúng tiến về trợ chiến, cái này chỉ sợ cũng chúng ta gấu đen tộc liền thương mà không giúp được gì. Lời ngươi nói Cực Chân Tông kỳ binh có hơn 300 người, hơn nữa dẫn đội hay là ba cái trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ, không phải chúng ta có thể ở cùng đánh một trận. Phạm Dật gật đầu một cái, đạo, Hùng Vương nói có lý, Phạm Mô cũng biết, ta đối Hùng tộc về điểm kia giao tình vẫn không thể để cho các ngươi xuất động 100 gấu đen tới tương trợ. Bất quá Hùng Vương, ta nguyện ra 300 viên bổ nguyên đan, cộng thêm 2 viên trúc cơ đan, đổi lấy các ngươi tiến về mai phục trợ chiến. 300 viên bổ nguyên đan, ta trước trận chiến tặng cấp các đạo hữu 200 viên, sau cuộc chiến lại tặng 100 viên. Không biết Hùng Vương ý như thế nào? 300 viên bổ nguyên đan, cộng thêm 2 viên trúc cơ đan. Hùng Vương cùng bầy gấu nghe, không khỏi kinh hô một tiếng. Thấy bầy gấu như vậy nét mặt, Phạm Dật trong lòng âm thầm buồn cười, thầm nghĩ xem ra hay là cầm linh đan tác dụng a, hắn tiếp tục đối Hùng Vương đạo, trong cốc trúc cơ kỳ đạo hữu, chỉ có Hùng Vương một. Nhưng ta phát hiện trong cốc có gấu bạn tu vi đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 9, rơi tấn thăng trúc cơ kỳ chỉ có cách một con đường. Nếu dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, cùng với đáy vực tu chân tài nguyên cùng hoàn cảnh mà nói, bọn nó đột phá tấn thăng bình cảnh cơ hội cũng không lớn. Nhưng là, nếu như cộng thêm chúng ta nhân tộc luyện chế đặc biệt vì tấn thăng trúc cơ kỳ mà dùng trúc cơ đan, như vậy tấn thăng tỷ lệ ắt sẽ gia tăng nhiều. Bầy gấu nghe, hai mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn Phạm Dật. Phạm Dật thấy bầy gấu như vậy phản ứng, mừng thầm trong lòng không dứt. Hắn tự chữa vật trong khi chờ đợi móc ra một ngọc lọ sạch, xoay tay phải lại, mấy chục viên bổ nguyên đan đùng ngủ cục từ trong đổ ra, rơi vào tay trái của hắn trong. Chư vị gấu bạn trước tạm nếm thử một chút linh đan này như thế nào. Phạm Dật nói xong, tay trái ném đi, mấy chục viên linh đan như đầy trời mưa phùn rối rít rơi vào bầy gấu trong. Màu xanh nhạt bổ nguyên đan còn chưa xuống tới đất bên trên, phát ra linh khí nồng nặc như sương mù dày đặc vậy lan tràn ra, để cho bầy gấu thèm nhỏ dãi. Một con chỉ gấu đen chen chúc nhào tới rối rít bật cao, há mồm nuốt chửng từ trên trời giáng xuống linh đan. Nuốt chửng linh đan gấu đen, lập tức trốn một bên nhắm mắt dưỡng thần, hấp thu linh đan linh khí. Mà không có cướp được linh đan gấu đen thì cùng đồng bạn đánh lộn thành một đoàn. Đây chỉ là luyện khí kỳ linh đan, Hùng Vương lại nhìn, đây là trúc cơ đan. Phạm Dật thấy bầy gấu tranh đoạt linh đan hùng dạng, trong lòng 10 phần vui mừng, quyết định nhân cơ hội lấy ra trúc cơ đan, thuyết phục Hùng Vương. Hắn mở ra một gỗ tử đàn cái hộp nhỏ, trong hộp có 2 viên quả táo kích cỡ tương đương màu làm nhạt linh đan. Một cỗ linh khí từ linh đan bên trên tán phát đi ra, làm người ta tinh thần rung một cái. Đây cũng là trúc cơ đan. Phạm Dật nói với Hùng Vương. Hùng Vương nhìn chằm chằm 2 viên trúc cơ đan, nửa ngày nói không ra lời. Ta liếc tinh đạo hữu đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 9, nếu có thể dùng một viên trúc cơ đan, sợ rằng có rất lớn tỷ lệ tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Nếu các ngươi Hùng tộc trong còn có ai cũng là luyện khí kỳ tầng 9, không ngại cũng dùng này linh đan, như thế nào? Hùng Vương nghe, trầm tư không nói. Phạm Dật tiếp tục nói, Hùng Vương, thử nghĩ một cái, nếu như các ngươi gấu đen tộc có thể có 2 cái thậm chí 3 cái trúc cơ kỳ đạo hữu, thế lực cát sẽ tiến một bước lớn mạnh, thậm chí có thể bước ra Ô Sơn cốc, cho các ngươi khai thác nhiều hơn vùng sinh sống. Đến lúc đó, ở sùng nhạc sơn mạch yêu thú trong, át sẽ lấy gấu đen tộc làm đầu. Hùng Vương nghe, ánh mắt sáng lên, tựa hồ bị thuyết phục, mở miệng chậm rãi nói, Phạm đạo hữu nói cực phải. Bất quá ngươi muốn chúng ta phái ra 100 tộc chúng trợ chiến, ta lo lắng thương vong quá lớn, cho nên có chút dầu dĩ. Phạm Dật đạo, Hùng Vương lo lắng có đạo lý, dù sao lần này là cùng nhân tộc đại chiến, không giống với yêu thú ở giữa tranh đấu. Bất quá, ta đã có 200 kim khỉ tương trợ, hơn nữa lĩnh đội chính là cương mới vừa trúc cơ hầu vương. Nếu như hơn nữa các ngươi gấu đen 100, chừng 300 linh thú, hơn nữa ta sẽ còn đi trước cầu trợ ở Bạch Lang, để bọn chúng cũng phái ra từ trúc cơ kỳ lang vương xuất lĩnh 100 Bạch Lang. Vậy chúng ta liền có 400 yêu thú, ở phục kích Cực Chân Tông trong đại chiếm thượng phong. Hùng Vương nghe mừng lớn, đạo, nếu như Bạch Lang thật từ lang vương tự mình dẫn 100 Bạch Lang tương trợ Phạm đạo hữu, kia bản vương cũng nguyện ý xuất 100 gấu đen tương trợ. Phạm Dật thở ra một hơi dài, kềm chế trong lòng mừng như điên, đạo, Hùng Vương, chúng ta hay là trước chọn 2 cái luyện khí tầng 9 gấu đen tới, để bọn chúng ăn trúc cơ đan, mau sớm trúc cơ đi. Được được được. Hùng Vương luôn miệng đáp ứng, đối chung quanh gấu đen hét, mau để cho Hắc Nhung tới trước. Không lâu sau nhi, một con dáng to lớn gấu đen từ trong rừng rậm chạy tới, đi tới Hùng Vương trước, cúi đầu nghe lệnh. Hùng Vương đem Phạm Dật tặng trúc cơ đan chuyện nói cho cái chân này Hắc Nhung luyện khí tầng 9 gấu đen nghe, cũng để cho chọn nó cùng Bạch Tinh dùng trúc cơ đan. Bạch Tinh cùng Hắc Nhung nghe mừng lớn, vì lệ xong Hùng Vương, lại đối Phạm Giật không ngừng chắp tay. Nếu có thể trúc cơ thành công, này yêu thú tuổi thọ gặp nhau gia tăng 2 đến gấp 3, nếu còn nữa cơ duyên, tiến thêm một tầng cũng không phải là không thể được. Phạm Giật linh thức quét qua hai gấu, phát giác tu vi của bọn nó đều ở đây luyện khí tầng 9, dùng trúc cơ đan giúp bọn nó giúp một tay tấn thăng đến tầng tiếp theo, đó là không thể tốt hơn nữa. Hùng Vương ngẩng đầu lên, nói với Phạm Giật, "Phạm đạo hữu, xin bắt đầu đi." Phạm Giật nhìn xung quanh, bất mãn nói, "Hùng Vương, nơi này gấu bạn quá nhiều, nên để cho hai vị gấu bạn đến một nơi yên tĩnh, khỏi bị quấy rầy, cũng tránh cho đã ngộ thương cái khác gấu bạn." Hùng Vương bình tĩnh, vội vàng nói, "Hay là Phạm đạo hữu cân nhắc chu đáo cẩn thận." Bạch Tinh, Hắc Đung, các ngươi theo cùng Phạm đạo hữu tìm kiếm một cái nơi yên tĩnh. Hai gấu nghe lệnh, từ biệt Hùng Vương, cùng Phạm Giật rời đi hang núi. Phạm Giật cưỡi ở Khiếu Sơn khuyển bên trên, đối hai gấu nói, "Hai vị gấu bạn, trước đó vài ngày ta tới Quý Địa thời điểm, phát hiện các ngươi Ô Sơn cốc cùng Bạch Lang Khiếu Nguyệt lĩnh tiếp giáp nơi rất là tĩnh lặng trống trải, là cái để cho hai vị trúc cơ nơi đến tốt đẹp." Hai gấu nghe mừng lớn, đồng nói, "Hết thảy nghe Phạm đạo hữu an bài." Một người hai gấu đi tới Ô Sơn cốc danh giới nơi, xa xa nhìn lại ngoài dặm chính là Bạch Lang Trô Khiếu Nguyệt lĩnh. Phạm Giật mừng thầm trong lòng không dứt. Phạm Giật nhìn chung quanh bốn phía một cái, chỉ thấy địa thế nơi này bình thản, có cây tươi tốt, phi cầm tẩu thú cực ít, rất là thích hợp. Lúc này, Hùng Vương dẫn một đám gấu đen sau đó theo tới, xa xa nhìn. Phạm Giật đối hai gấu nói, "Hai vị đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi." Hai gấu gật đầu, lắng nghe phân phó. Phạm Giật để cho hai gấu cách nhau 10 trượng xa, hai hùng nhân lập lên, tha thiết nhìn Phạm Giật. Phạm Giật nói, "Hai vị gấu bạn, lần này trúc cơ, sự quan trọng đại, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Ta trước cho ngươi ăn mấy viên bổ nguyên đan, khi các ngươi hấp thu linh đan ẩn chứa linh khí, trong cơ thể linh khí rồi rào sau lại ăn trúc cơ đan, như vậy có thể để cao trúc cơ tỷ lệ thành công." Hai gấu đồng nói, liền ý theo Phạm đạo hữu nói. Phạm Giật lấy ra hai viên bổ nguyên đan, con ngón đúng ra, bắn ra cho chúng nó. Hai gấu há to miệng rộng, đem bổ nguyên đan một hớp nuốt vào. Ngay sau đó hai gấu lập tức nằm trên mặt đất co rúm đứng lên, hóa giải bổ nguyên đan linh khí. Một lúc lâu sau, hai gấu đem bổ nguyên đan bên trong linh khí hoàn toàn hấp thu, Phạm Giật lại ném ra hai viên cho chúng nó. Cứ như vậy, liên tiếp đút ba hạt bổ nguyên đan, hai gấu trong cơ thể linh khí đã cực kỳ dồi dào. Thời cơ đã đến. Phạm Giật la lớn, "Hai vị gấu bạn, chuẩn bị ăn trúc cơ đan đi." Hai gấu nghe lệnh, đứng thẳng người lên, kích động đối hắn liên tiếp chắp tay. Phạm Giật thấy, cười ha ha, tung người nhảy một cái, nhô lên, bay đến cao 3 trượng không trung. Chỉ thấy hai cánh tay hắn duỗi một cái, hai viên trúc cơ đan rời khỏi tay, nhắm thẳng vào bay về phía hai con gấu đen. Bạch Tinh cùng Hắc Nhung nhắm ngay bay tới trúc cơ đan, một hớp nuốt vào, sau đó lại nằm ở trên đất không nhúc nhích. Phạm Giật trên không trung trở mình, vững vàng rơi xuống, sau đó xoay người chạy hướng Hùng Vương nơi ở bắt đầu trúc cơ. Hùng Vương hỏi, Phạm Giật gật đầu một cái, "Đạo là, chư vị cẩn thận hãy chờ xem." Qua thời gian đốt một nén hương, nuốt chửng trúc cơ đan, hai gấu trên người linh khí bốc hơi lên, ở bọn nó chung quanh tạo thành một đoàn khí tầng, đưa chúng nó xít sao bao ở trong đó. Phạm Giật cùng bảy gấu chỉ có thể loáng thoáng trông thấy thân ảnh của bọn họ. Theo từng trận gấu đen gào thét, hai gấu linh khí chung quanh càng ngày càng đậm, hơn nữa trong phạm vi bán kính 10 dặm từng tia mỏng manh linh khí bắt đầu hướng nơi này hội tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cực lớn vòng xoáy linh khí, lấy hai gấu đứng chỗ nào làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, đem linh khí liên tục không ngừng quán thâu tiến hai gấu trong cơ thể. Qua một canh giờ, vòng xoáy linh khí dần dần mỏng manh, nhưng hai gấu tiếng hô lại càng ngày càng du trường, xông thẳng lên trời, tựa hồ có không gì sánh nổi sảng khoái cảm giác. Rốt cuộc, hai gấu phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, đã sớm mỏng manh vòng xoáy linh khí bị chấn động đến tứ tán. Tốt, bọn nó trúc cơ thành công. Hùng Vương nhìn hai gấu, hưng phấn hét lớn một tiếng. Bảy gấu nhất tề đứng thẳng người lên, lớn tiếng hoan hô lên. Phạm Giật thở ra một hơi dài, trong lòng mừng như điên không dứt. Kế hoạch của mình đang bước bước đẩy tới. Chợt, Phạm Giật hai cánh tay rung lên, nhảy lên giữa không trung, hướng Khiếu Nguyệt Linh phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trên dãy núi tụ tập vô số bạch lang, đang hướng nơi này roi xa xa. Phạm Giật khẽ mỉm cười, trong lòng sớm đã có bước kế tiếp tính toán. Chương 43, Bạch Lang trợ giúp. Chương 43, Bạch Lang trợ giúp trúc cơ thành công. Bạch Tinh cùng Hắc Nhung hướng Phạm Giật cùng Hùng Vương chạy tới, cảm kích nói, "Đa tạ Phạm đạo hữu." Phạm Giật cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, "Phạm mộ chúc mừng hai vị trúc cơ thành công." Xoay người nói với Hùng Vương, "Chúc mừng gấu đen tộc lại thêm hai cái trúc cơ kỳ đạo hữu." Hùng Vương ngửa mặt lên trời cười to, mừng như điên không dứt. Gấu đen tộc có 3 con trúc cơ kỳ yêu thú, thực lực cao hơn một tầng. Phạm Giật nói với Hùng Vương, "Hùng Vương, dựa theo ước định, ta giúp hai gấu trúc cơ thành công, như vậy Hùng Vương chỗ đáp ứng chuyện của ta." Hùng Vương cảm khái đạo, "Phạm đạo hữu, ta Hùng Vương tuân thủ cam kết, ta đem tự mình dẫn Bạch Tinh, Hắc Nhung hai cái trúc cơ kỳ tộc chúng cùng một luyện khí kỳ tộc chúng giúp ngươi. Một con gấu đen, mà không phải 100 con. Hơn nữa còn có 3 con trúc cơ kỳ gấu đen tương trợ." Phạm Giật cảm thấy mình muốn liếng lại thêm mấy phần. Vái chào tới đất, Phạm Giật cảm kích nói, "Đa tạ Hùng Vương." Nhìn một chút Bạch Lang tộc chỗ Khiếu Nguyệt lĩnh, Phạm Giật nói với Hùng Vương, "Hùng Vương, Phạm Mô cái này lên đường đi thuyết phục Bạch Lang, để bọn họ xuất binh tương trợ." Hùng Vương cười ha ha một tiếng, "Đạo, ở nhờ Phạm đạo hữu trúc cơ đan, tộc ta mới thêm 2 cái trúc cơ kỳ tộc nhân, những thứ kia Bạch Lang ở Khiếu Nguyệt lĩnh khẳng định đã trông thấy." Phạm đạo hữu đem việc này nói cho bọn nó nghe, sau đó lấy tặng trúc cơ đan làm điều kiện, kia Lang Vương há có thể không xuất binh tương trợ. Phạm Giật đạo, "Đa tạ Hùng Vương chúc lành, ta cũng nên đi." "Cáo tử." Nói xong cưỡi Khiếu Sơn quyển, trông Khiếu Nguyệt lĩnh chạy đi. Ở Ô Sơn cốc cùng Khiếu Nguyệt lĩnh trô giáp giới sớm đã có rất nhiều Bạch Lang, tò mò nhìn Ô Sơn cốc bên trong phát sinh chuyện lạ. Thấy Phạm Dật cưỡi Khiếu Sơn khuyển hướng bọn nó chạy tới, có Bạch Lang nhận ra là Phạm Dật, liền thét dài mấy tiếng, hướng hắn chào hỏi. Nhiều ngày không thấy, chư vị lang hữu lâu này khỏe chứ? Phạm Dật đi tới Bạch Lang nhóm cách đó không xa, giống như bọn nó vẫn an. Phạm Lang Trung, Ô Sơn cốc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có gấu đen trúc cơ không được? Một con lão lang tò mò hỏi thăm Phạm Dật. Phạm Dật linh thức đảo qua, phát hiện con này lão lang mặc dù bộ lông xám trắng, thân hình cong lưng, gầy yếu không chịu nổi, nhưng tu vi không ngờ luyện khí kỳ tầng 9. Cái này lão lang tu vi rất cao, niên lão thành tinh, tự nhiên kiến thức rộng, trông thấy Ô Sơn cốc bên trong dị tượng, đem nghi ngờ trong lòng hỏi thăm Phạm Dật. Phạm Dật gật đầu một cái, đạo, không sai, mới vừa rồi Ô Sơn cốc bên trong có hai con gấu đen trúc cơ thành công, để cho chư vị lang hữu bị sợ hãi. Hùng Vương đặc phái ta hướng chư vị lang hữu giải thích, thuận tiện biểu đạt cái nấy. Kia lão lang nghe Phạm Dật vậy, lộ ra biểu tình hâm mộ, đạo, chờ chờ, lại có gấu đen trúc cơ, thật là tốt. Không biết ta lão lang kiếp này có còn hay không trông cậy vào có thể trúc cơ a? Ai? Phạm Dật nghe, mừng thầm trong lòng. Những thứ này yêu thú đều là dị chủng trời sinh, giống như người có linh căn vậy khát vọng theo đuổi thiên đạo. Có thể tấn thăng tu vi, đối bọn chúng mà nói là lớn vô cùng cám dỗ, cho nên lão lang mới phát ra ao ước tỉnh. Không biết vị này lang hữu xưng hô như thế nào? Phạm Dật cười hỏi lão lang, trong lòng đã sớm đánh được rồi tính toán. Lão lang hồi đáp, ta gọi Cánh Bôi. Phạm Dật đạo, Cánh Bôi đạo hữu, có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy lang vương? Ta có chuyện quan trọng cùng nó thương nghị. Lão lang Cánh Bôi cười nói, tự nhiên có thể. Phạm Lang Trung, xin mời đi theo ta. Cánh Bôi thật thấp gào lên một tiếng, xuất lĩnh đàn sói trở về Khiếu Nguyên lĩnh. Phạm Dật cưỡi Khiếu Sơn khuyển theo sát ở bầy sói phía sau. Vượt qua vài tòa sơn lĩnh, Phạm Dật xa xa trông thấy Lang Vương đứng ở một trên vách núi, hướng Ô Sơn cốc phương hướng trông về phía xa, mặt lộ vẻ kinh nghi. Lang Vương cúi đầu nhìn thấy Phạm Dật làm theo mọi người sói tiến vào linh trong, liền tung người nhảy xuống vách núi. Phạm Lang Trung, ngươi là từ Ô Sơn cốc tới? Thấy Phạm Dật chi, Lang Vương không kịp chờ đợi mà hỏi. Chính là. Phạm Dật cười hì hì hồi đáp. Kia Ô Sơn cốc gấu đen chẳng lẽ trúc cơ không được? Lang Vương hỏi. Không sai. Có hai con gấu đen mới vừa ở nơi nào trúc cơ thành công. Phạm Dật hồi đáp. Đàn sói nghe, không khỏi phát ra một tràng ồ lên. Lân cận Ô Sơn cốc có ba con trúc cơ kỳ gấu đen, lực lượng có thể thật lớn vượt qua bản thân, đàn sói không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng. Lại có hai con gấu đen đồng thời trúc cơ thành công. Lang Vương hai mắt trợn tròn, không thể tin nổi nói. Phạm Dật cố làm dương dương đắc ý dáng vẻ, vung tay lên, đạo, hắc hắc, nếu không có ta tương trợ, cái này hai con gấu đen chính là đến chết cũng không cách nào tấn thăng trúc cơ kỳ. Cái gì? Lang Vương kinh hãi thiếu chút nữa ngã xuống, hỏi, Phạm Lang Trung như thế nào trợ giúp gấu đen trúc cơ? Phạm Dật khẽ mỉm cười, đạo, kỳ thật cũng không khó. Lang Vương chẳng phải người nhân tộc luyện đan chi sĩ luyện chế trúc cơ đan sao? Lang Vương bừng tỉnh ngộ, đạo, a, thì ra là như vậy. Phạm Dật giải thích nói, bởi vì Ô Sơn cốc bên trong hai con gấu đen trúc cơ xuất hiện dị tượng, cho nên Hùng Vương đặc phái ta hướng các vị lang hữu giải thích một chút, tránh cho đưa tới kinh hoàng. Lang Vương tò mò hỏi, không biết Phạm Lang Trung cấp gấu đen trúc cơ đan, gấu đen hồi báo ngươi cái gì? Thanh tuệ hao sao? Nếu là như vậy, ta nguyện ý dùng chúng ta Khiếu Nguyệt Lĩnh Hoàng Hương quả để đổi, không biết Phạm Lang Trung ý như thế nào? Phạm Dật lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói, thực không giấu giếm, ta nhân có chuyện nhờ giúp đỡ gấu đen, cho nên mới lấy hai viên trúc cơ đan cùng 300 viên bổ nguyên đan đưa tặng. Lang Vương kinh ngạc hỏi tới, không biết là chuyện gì, có thể để cho Phạm Lang Trung lấy nhiều như vậy linh đan đưa tặng. Phạm Dật nghe, trong lòng âm thầm khen hay, liền đem cực chân tông kỳ binh mong muốn đánh lén triều đạo môn, mà mình thì tan hết ra tài mua linh đan, cũng lấy linh đan đưa tặng, để cho yêu thú phục kích đại kế nói cấp Lang Vương nghe. Lang Vương vừa nghe vừa gật đầu, chờ Phạm Dật nói xong, hỏi, không biết Phạm Lang Trung còn có bao nhiêu linh đan? Phạm Dật nghe trong lòng thầm kêu có hy vọng, nói, thứ không giấu giếm, linh đan ta có đầy. Nếu như Lang Vương có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta cũng không tiếc lấy linh đan đưa tặng. Lang Vương nghe mừng lớn, đội băng hỏi, Phạm Lang Trung điều kiện gì? Nói nhanh lên một chút xem. Phạm Dật kềm chế trong lòng mừng như điên, liền đem bản thân lấy tặng linh đan làm điều kiện, đổi lấy yêu thú các tộc xuất binh tương trợ, phục kích cực chân tông kỳ binh kế hoạch nói cho Lang Vương. Lang Vương nghe, chậm rãi gật đầu. Phạm Dật còn nói thêm, hiện nay có kim khỉ cùng gấu đen hai tộc nguyện ý giúp ta diệt địch. Kim Hầu Sơn trúc cơ kỳ Hầu Vương cùng 200 con luyện khí kỳ kim khỉ, Ô Sơn cốc bao gồm Hùng Vương ở bên trong 3 con trúc cơ kỳ gấu đen cùng 1 con luyện khí kỳ gấu đen. Nếu như Lang Vương có thể xuất 1 con Bạch Lang tương trợ, ta nguyện ý tặng 2 viên trúc cơ đan cùng 300 viên bổ nguyên đan. 300 viên bổ nguyên đan, ta trước trận chiến tặng cấp các đạo hữu 200 viên, sau cuộc chiến lại tặng 100 viên. Không biết Lang Vương ý như thế nào? Lang Vương hơi suy nghĩ một chút, đạo, tốt. Phạm Lang Trung tặng tộc ta 2 viên trúc cơ đan cùng 300 viên bổ nguyên đan, bản vương nguyện ý xuất lĩnh 1 con Bạch Lang tộc tương trợ. Phạm Dật nghe mừng lớn, từ trong túi đựng đồ móc ra một trang bị 2 viên trúc cơ đan gỗ, nói, đã như vậy, kia Phạm Dật cũng không nói thêm gì nữa. Ta trong cái hộp này có 2 viên trúc cơ đan, mau mời Bạch Lang trong tộc đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 lang hữu nhóm tới trước, để bọn chúng dùng, nói không chừng cũng có thể ở hôm nay trúc cơ thành công. Lang Vương vươn cổ thét dài mấy tiếng, chỉ chốc lát sau, Khiếu Nguyệt lĩnh bên trong các nơi cũng chuyển tới mấy tiếng sói tru, tựa hồ ở hô ứng. Qua thời gian một chén trà công phu, từ sơn linh các nơi chạy tới mấy con Bạch Lang. Phạm Dật linh thức đảo qua, phát hiện trên căn bản đều là do bởi luyện khí kỳ tầng 89. Phạm Dật đối Lang Vương nói, "Lang Vương, cái này trúc cơ đan cực kỳ đắt giá, cho nên ta lần này chỉ mua mấy viên, tổng cho các ngươi 2 viên, trên căn bản liền không có." Cho nên các ngươi chọn lựa ra luyện khí tầng 9 trong thuộc về bình cảnh kỳ mấy vị lang hữu, lấy ra tăng tỷ lệ thành công. Mấy vị khác lang hữu, nhiều hơn tu luyện, đợi ngày sau ta cho các ngươi thêm nhiều mua mấy viên. Lang Vương gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua bên người mấy con bạch lang, nói, cánh đuôi, huyết nha, các ngươi ở trong tộc tu vi cao nhất, hôm nay liền dùng Phạm Lang Trung trúc cơ đan đi. Hai sói nghe vui mừng quá đỗi, đối Lang Vương dập đầu chí tạ. Phạm Giật Đạo, việc này không nên chậm trễ, hai vị lang hữu, cái này dùng trúc cơ đan đi. Có để cho Hầu Vương cùng hai con gấu đen thành công trúc cơ kinh nghiệm, để cho cái này hai con bạch lang dùng trúc cơ đan đối Phạm Giật mà nói cũng là quen cửa quen mẹo. Xa xa nhìn hai con bạch lang ở vòng xoáy linh khí chi trung hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, chán ngán mệt mỏi Phạm Giật lại bắt đầu cùng Lang Vương làm ăn. Lang Vương, cái này hai con lang hữu muốn thành công trúc cơ sợ rằng còn phải một lượng canh giờ. Phạm Giật đối Lang Vương nói, làm phiên Phạm Lang Trung. Vừa nghĩ tới bản thân trong tộc gặp nhau có ba cái trúc cơ kỳ bạch lang, Lang Vương rất là kích động. Phạm Giật nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười, nói, Lang Vương, lần trước ta tới quý điện, các ngươi tặng cho ta không ít gia thú xương thú, không biết gần đây lĩnh trong còn nữa không? Lang Vương cười nói, có, những thứ này ở chúng ta yêu thú trong mắt đổ linh tinh, ở các ngươi nhân tộc trong mắt thế nhưng là bảo bối a, ta cái này để cho tộc chúng mang tới cho ngươi. Lang Vương đối chung quanh bạch lang phân phó mấy câu, bạch lang nhóm gật đầu, hướng lĩnh chạy vừa đi. Lần trước mấy con ngã bệnh sói con, cùng ta thuốc tốt sau, cũng bình phục đi. Phạm Giật hỏi, là mỗi một người đều sinh long hoàng hổ, đa tạ Phạm Lang Trung. Lang Vương đạo. Phạm Giật hì hì cười một tiếng, nói, không dối gạt Lang Vương, ta ở môn phái tu chân linh thú phường làm việc, gần đây còn thăng làm phường chủ trước. Ngươi nhìn, kia ba con khiếu sơn quyển chính là tọa kỵ của ta cùng Bảo Tiêu. Lang Vương đã sớm chú ý tới theo Phạm Giật mà tới ba con khiếu sơn quyển, nghe Phạm Giật vừa nói như vậy, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Phạm Giật tiếp tục nói, theo chúng ta nhân tộc liên quan tới yêu thú sách thuốc ghi lại, phàm là ở linh thú phường ra đời linh thú, đều muốn kéo đi tóc máu, như vậy mới có thể khiến được linh thú dáng dấp càng cường tráng hơn. Lang Vương ngạc nhiên nói, lại có chuyện này? Phạm Giật mặt nghiêm nghị nói, đó là dĩ nhiên, chẳng lẽ Lang Vương còn không tín nhiệm ta cái này Lang Trung sao? Nói xong từ trong túi đựng đồ móc ra một quyển năm đó thu băng lại Ngưu Thiên Tứ linh thú cạn ý cấp Lang Vương nhìn. Lang Vương xem sách bên trên màu sắc trang phụ bản đều là các loại yêu thú, không khỏi đối Phạm Giật vậy tin 7-8 phần. Phạm Giật đạo, ta có thể cắt xuống bạch lang tộc con non nhung mao, khiến cho bách bệnh không sinh. Từ lần trước Phạm Giật nấu canh cứu chữa mấy con bạch lang con non sau, Lang Vương đối Phạm Giật ý thuật hiểu rất rõ, nghe hắn vừa nói như vậy, liền khiến mấy con sói cái sẽ bên trong dãy núi, đem con non nhóm dẫn tới. Sau nửa canh giờ, mấy con sói cái dẫn hơn 10 chỉ con non trở lại, mười mấy con bạch lang trong miệng ngậm các loại gia thú xương thú cũng trở về. Phạm Giật kềm chế trong lòng phát tài mừng như điên, hiện đem gia thú xương thú trang đến trong túi đựng đồ, lại tay cầm thép dòng cây kéo bắt đầu cắt bạch lang con non nung mao. Những thứ đồ này bán cho Trịnh gia, lại có thể kiếm mấy ngàn linh thạch. Nếu không phải thân ở bạch lang trong, Phạm Giật thật muốn cao hứng lăn lộn đầy đất. Chờ cắt xong bạch lang con non nung mao, cánh đuôi, huyết nha hai sói linh khí bốn phía nước xoáy trên căn bản đã tiêu tán. Không ngoài dự đoán, cái này hai con bạch lang cũng thành công trúc cơ. Phạm Giật hít sâu một hơi, vạn sự đã sẵn sàng chương 44, mới bạn thanh tức chương 44, mới bạn thanh tức rốt cuộc chiếm được yêu thú tam tộc chống đỡ. Phạm Giật thở ra một hơi dài, phục kích đại kế công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Phạm Giật đem tam tộc triệu tập đến Ô Sơn Cốc cùng Khiếu Nguyệt Lĩnh chỗ giao giới, phi thân nhảy lên một quả đồi, leo đến quả đồi một cây đại thụ trên ngọn cây. Lúc này yêu thú tam tộc đều đã tề tụ ở quả đồi hạ, ô ương một mảng lớn, cũng ngẩng đầu ngóng trông nhìn Phạm Giật. Phạm Giật dựa lưng vào cây khô, chân đạp cành cây, háng giọng một cái, dùng tam tộc thú ngữ cao giọng nói, chư vị yêu thú đạo hữu, các ngươi đều là ta Phạm Giật bạn tốt, ta với các ngươi giao tình không cạn. Ngày gần đây ta Phạm Giật gặp phải phiền toái, cho nên làm phiền chư vị tương trợ. Chuyện này làm thành sau, Phạm Giật nhất định trọng tạ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hôm nay liền lên đường đi, sớm ngày mai phục, sớm ngày khải hoàn. Đàn thú nghe, thí dài ngắn gọi, liên tiếp tỏ vẻ hưởng ứng. Phạm Giật gắn một bình lớn đổ nguyên đan, đám yêu thú ngươi tranh ta cướp, loạn tung lên. Phạm Giật tung người nhảy xuống, vững vàng rơi vào một con khiếu sơn khuyển trên lưng, hướng tây phóng đi. Cái khác hai con khiếu sơn khuyển theo sát tả hữu. Tam tộc yêu thú thấy, cũng rối rít đi theo. Bởi vì Kim Khỉ đi lại chậm chạp, cho nên Phạm Giật đã cùng Lang Vương thương nghị, để cho Kim Khỉ cưỡi ở bạch lang trên lưng đồng hành. Lang Vương nhân cơ hội miệng sói mở to ra, nhiều muốn 200 bộ nguyên đan. Phạm Giật vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể đáp ứng. Cứ như vậy, Phạm Giật đại quân yêu thú tốc độ đi tới rất là tăng nhanh. Hồi tưởng lại Cẩm Mao sư tử vậy, một tháng sau Cực Chân Tông kỳ binh gặp nhau xuyên việt sùng nhạc sơn mạch, đánh lén Triều Đạo Môn. Triều Đạo Môn ở vào Đông Bình bán đảo Tây Nam, cho nên Cực Chân Tông kỳ binh muốn đánh lén nhất định sẽ ở sùng nhạc sơn mạch nam bộ tìm một cái lối đi bí mật. Mà sùng nhạc sơn mạch nam bộ trùng điệp và rộng, như thế nào mới có thể tìm được Cực Chân Tông kỳ binh bí mật đường đâu? Cái này khó như lên trời vấn đề. Có ba con khiếu sơn khuyển liền giải quyết dễ dàng. Theo kia Cẩm Mao sư tử nói, Cực Chân Tông đệ tử cưỡi Cẩm Mao sư tử ở trong núi mở ra con đường, cho nên chỗ đi qua nhất định lưu lại Cẩm Mao sư tử mùi. Sở dĩ cưỡi Cẩm Mao sư tử tới sùng nhạc sơn mạch là bởi vì ở yêu thú xếp hạng trong, Cẩm Mao sư tử so sùng nhạc sơn mạch toàn bộ yêu thú xếp hạng cũng cao hơn, rất nhiều yêu thú ngửi được Cẩm Mao sư tử mùi lập tức bỏ trốn mất dạng, cấp Cực Chân Tông đệ tử giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cũng không từng muốn, cái này ngược lại lưu lại khí tức, để cho Phạm Dật có dấu vết mà lần theo. Ngày đó Linh thú phường ba con khiếu sơn khuyển người thấy Cẩm Mao sư tử mùi, bị dọa sợ đến cả người run run, nhưng cũng vững vàng nhớ. Hôm nay, cái này ba con khiếu sơn khuyển liền có đất dụng võ. Ba con khiếu sơn khuyển ăn Phạm Giật bổ nguyên đan, tinh thần đại chấn, mười phần ra sức. Phạm Dật lấy ra cẩm mao sư tử bộ lông, để cho ba con khiếu sơn khuyển ngửi một cái. Ba con khiếu sơn khuyển một đường xuôi nam, tìm kiếm khắp nơi lưu lại khí tức. Mấy ngày sau, ba con khiếu sơn khuyển liền bắt Phạm Dật đi tới một cái hẻm núi nhỏ trước. Cái này hẻm núi nhỏ bề rộng chừng 2 trượng, hai bên là vách núi treo leo, trong thung lũng loạn thạch lởm chởm, có một dòng suối nhỏ lưu từ trong dốc rách mà qua. Ba con khiếu sơn khuyển hướng về phía hẻm núi nhỏ một trận sủa loạn. Chính là chỗ này. Phạm Dật hỏi ba con khiếu sơn khuyển. Khiếu sơn khuyển gật đầu một cái. Phạm Dật trầm tư một hồi, đạo, chúng ta từ bắc hướng nam mà tới, mà nơi này chính là cực chân tông từ tây sang đông lối đi bí mật bên trên một điểm. Cho nên, nếu muốn biết nơi nào thích hợp nhất phục kích, chúng ta còn có theo cái điểm này hướng tây mà đi. Ba con khiếu sơn khuyển gật đầu nói phải. Phạm Dật để cho tam tộc yêu thú ở ngoài cốc dừng lại, mà bản thân cái này cưỡi khiếu sơn khuyển tiến vào hẻm núi nhỏ trong, một đường hướng tây. Sau 2 canh giờ, Phạm Dật cùng khiếu sơn khuyển xuyên biệt hẻm núi nhỏ, tiến vào một mảnh khu rừng rậm rạp. Đây chính là Sùng Nhạc Sơn mạch tây nam bộ vạn mục lâm. Trong rừng cây cối cực kỳ cao lớn, cao nhất cây cối vậy mà đạt tới 10 trượng, có mấy người ôm hết lớn bằng, đất ngai cực kỳ rộng lớn. Phạm Dật đứng ở trên ngọn cây, lại tung người nhảy lên đến giữa không trung đưa mắt quan sát, vậy mà phát hiện rừng rậm lại có trăm dặm rộng, không khỏi liễu lười không dứt. Phạm Dật cưỡi khiếu sơn khuyển, dọc theo bị chặt cây con đường phi nhanh mấy ngày, mới đi đến ven rừng rậm. Liên tiếp buôn ba mấy ngày, Phạm Dật thấy khiếu sơn khuyển lẻ lươi thở hổn hển, liền lật người nhảy xuống, đạo, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Phạm Dật ngồi xếp bằng hạ, bản thân dùng một viên bổ nguyên đan, lại đem 3 hạt vứt cho ba chó, sau đó bắt đầu ngồi điều tức. Các thân thể đem linh đan linh khí hấp thu xong sau, Phạm Dật chậm rãi mở 2 mắt ra. Một trận ríu ra ríu rít tiếng chim hót, hấp dẫn Phạm Dật chú ý dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ven rừng rậm mấy gốc đại thụ bên trên rậm rạp chẳng chịt trúc đầy rất nhiều ổ chim, trên nhánh cây rơi đầy một đám chim bay, một bên đều, một bên tò mò nhìn Phạm Dật bọn họ. Phạm Dật trong lòng hơi động, đứng lên, hướng 7 chim sải bước đi đi. Ba con khiếu sơn khuyển cùng theo thật sát. 7 chim thấy Phạm Dật cùng ba con khiếu sơn khuyển hướng bọn nó đi tới, rất là khẩn trương, lập tức an tĩnh lại, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Phạm Dật thấy, trong lòng không khỏi buồn cười, đi tới rời 7 chim sống ở dưới cây lớn, liền dừng bước. Hắn đối 7 chim chắp tay, cười híp mắt dùng điệu ngữ nói, bản thân Phạm Dật, hành ngộ chư vị chim bạn. Thấy người tới vậy mà miệng phun điệu ngữ, 7 chim thất kinh. Đám yêu thú lần đầu tiên nghe thấy Phạm Dật đối bọn chúng nói chim nói thú ngữ, không có một không ăn nhiều cả kinh trợn mắt há mồm. Cho nên đối 7 chim loại phản ứng này, Phạm Dật đã không có gì lạ. Qua nửa ngày, một con lông chim diễm lệ chim to vượt qua đám người ra, nói với Phạm Dật, ta là chim vương, tên là Giải Vũ. Ngươi một cái nhân tộc thế mà lại nói chúng ta thành tức ngữ điệu, thật là kỳ thay quái cũng. Phạm Dật giải thích nói, chúng ta trong nhân tộc kỳ nhân dị sĩ đông đảo, đây coi là cái gì? Nói tiếp, Phạm Mỗ có một chuyện muốn hướng chim bạn nghe ngóng. Chim vương Trường Vũ đạo, không biết Phạm đạo hữu muốn hỏi chuyện gì? Phạm Dật hỏi gần đây có hay không có một ít tu chân người từ nơi này đi ngang qua. Chim vương Trường Vũ gật đầu một cái, hồi đáp, không sai. Trước đó vài ngày, là có thật nhiều tu chân người từ phụ cận trải qua, từ tây hướng đông mà đi, không lâu lại đi vào mèo. Phạm Dật nghe mừng lớn, xem ra đây chính là cực chân tông bí mật tuyến đường hành quân. Từ trong túi đựng đồ móc ra một viên bổ nguyên đan, Phạm Dật đối Giải Vũ nói, đa tạ đạo hữu cho biết. Đây là một viên linh đan, tên là bổ nguyên đan, đặc biệt tặng cấp đạo hữu. Đạo hữu chớ nghi. Nói xong bản thân nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ bổ nguyên đan, nuốt xuống, còn lại vứt cho Giải Vũ. Giải Vũ thấy bổ nguyên đan ném tới, đưa ra vuốt chim, nhẹ nhàng tiếp lấy, đem đan dược đặt ở trên nhánh cây. Chỉ thấy nó cúi đầu ngửi một cái, hai mắt nhất thời phát ra ánh sáng, khen, quả nhiên là nhân tộc linh đan. Dùng miệng chim một mổ, liền đem viên kia linh đan nuốt xuống. Phạm Dật thấy, cao giọng nói, đạo hưu thật tốt hưởng thụ linh đan rượu dụng đi. Phạm Dật cáo tử, sau này trở lại quấy rầy. Nói xong hướng 7 chim chắp tay, từ biệt mà đi. Nhiều ngày buôn ba, Phạm Dật mệt nhọc cực kỳ, ở ổ chim phụ cận tìm khối tảng đá xanh, cửa hàng chút có khô, liền nằm song xoài phía trên. Ba con khiếu sơn khuyển thì bảo vệ ở bên cạnh hắn. Phạm Dật nhìn đầy trời sao, chợt nhớ tới ở sư môn lúc cùng các sư minh tán gẫu, có vị sư minh nói tu chân giới có một loại pháp bảo, gọi là thiên cơ cát. Kia thiên cơ các không cần lúc chỉ có đan hoàn kích cỡ tương đương, nếu như thời gian sử dụng đem ném ra thì lại biến thành một nhà tu chân người tại giã ngoại lúc liền có thể tiến vào nghỉ ngơi. Thiên cơ các bên trong bàn ghế cao giường ấm áp gối cùng chân thật nhà độc nhất vô nhị. Ngoại trừ thiên cơ các còn có nhất định bảo vệ phòng ngự cùng cảnh báo trước chức năng, đủ để bảo đảm chủ nhân an toàn. Phạm Dật lúc ấy xấu hổ ví tiền giống tuyết, cũng không có gì ý tưởng, chẳng qua là cảm thấy tu chân giới thật là không thiếu cái lạ. Hôm nay ngủ ngoài đồng giã ngoại, chợt nhớ tới thiên cơ các tới. Ngày hôm nay bản thân linh thạch đã đầy đủ nhiều, mua cái thiên cơ các cũng không thành vấn đề. Cái kia sư minh còn nói, có thể biến thành nhà thiên cơ các chẳng qua là cấp thấp nhất, cao cấp còn có thể biến thành biệt thự, thậm chí đình viện, trang viên. Phạm Dật lúc ấy hỏi, có thể hay không biến thành một tòa thành trì? Đám người cả nhà cười ầm. Nếu là bản thân có một thiên cơ các tốt biết bao nhiêu, không cần ngủ ngoài đồng giã ngoại. Phạm Dật mơ mơ màng màng suy nghĩ, từ từ tiến vào mộng đẹp. Chương 45, Phi Thiên Thám Báo. Chương 45, Phi Thiên Thám Báo. Sáng sớm ngày kế, Phạm Dật cùng ba con khiếu sơn khuyển lại đi tới thanh tức chỗ dưới cây lớn. Bầy chim thấy, không có lần trước thất kinh, ngược lại còn hiếu kỳ nhìn Phạm Dật bọn họ. Chim vương Trường Vũ vượt qua đám người ra, rơi vào đầu cảnh, hỏi: "Phạm đạo hữu, ngươi thế nhưng là lại đến cho chúng ta đưa linh đan sao?" Rát rát Phạm Dật cười ha ha: "Đạo, đạo hữu, xem ra ăn linh đan của ta đối đạo hữu tu vi rất có ích lợi à." Giải Vũ cao giọng nói: không dối gạt đạo hữu nói, các ngươi nhân tộc linh đan quả nhiên không giống bình thường. Không biết đạo hữu có thể hay không lại tặng chúng ta mấy viên linh đan. Phạm Dật lắc đầu một cái, nói, thế gian ha có không làm mà hưởng lý lẽ. Giai Vũ vừa nghe, vội vàng hỏi, không biết chúng ta thanh tức có thể thành đạo bạn làm những gì, đạo hữu mới bằng lòng đem linh đan cho chúng ta. Phạm Dật mừng rỡ trong lòng, biết mình kế hoạch có hy vọng. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, lúc này đối đạo hữu mà nói có thể nói dễ như trở bàn tay, chỉ có đạo hữu có thể vì ta chuyện này, ta mỗi ngày tặng linh đan làm đến đáp. Bầy chim nghe mừng lớn, đạo hữu nói mau, ngươi muốn cho chúng ta làm gì? Phạm Dật cười ha ha, đạo, ta muốn cho đạo hữu giúp ta rút một tay. Đạo hữu các ngươi muốn như vậy như vậy. Bầy chim nghe liên tiếp gật đầu, luôn miệng đáp ứng. Liên tiếp mấy ngày, Phạm Dật đang ở thanh tức chi xảo trước đại thụ dừng lại. Quỳ vịch một con thanh tức từ phía tây bay tới, rơi vào thanh tức chi xảo trên một nhánh cây. Phạm đạo hữu, Phạm đạo hữu. Con kia thanh tức đối Phạm Dật lớn tiếng kêu la. Đạo hữu, thăm dò tin tức gì? Phạm Dật nghe con kia thanh tức gọi đội vàng hỏi. Có 300 người đã từ Sùng Nhạc Sơn mạch Tây Lộc vào núi, đang chiều nơi này chạy tới. Xem ra bọn họ là dọc theo đã sớm thăm dò tốt cũ đường đi tiếp. Kia thanh tức dịu ra dịu rít nhanh chóng kể xong. Phạm Dật nghe vừa mừng vừa sợ. Bản thân dùng linh đan thuê thanh tước, để bọn chúng làm bản thân phi thiên thám báo, mỗi ngày điều tra cực chân tông bí mật đại quân tin tức, hôm nay rốt cuộc lấy được xác thực tình báo. Con ngón đúng ra, một viên bổ nguyên đan từ ngón tay bay ra, bay về phía con kia thanh tước. Kia thanh tước đưa ra chỉ bắt, đem bổ nguyên đan vững vàng nắm chặt. Nó dùng miệng chim một cái mổ ăn linh đan, đưa đến chung quanh rất nhiều thanh tước rối rít tới tranh đoạt. Làm phiền đạo hữu lại dò. Phạm Dật thấy con kia thanh tước đem linh đan ăn sắp xỉ, cao giọng nói với nó. Hiểu. Con kia thanh tước đáp một tiếng, dương cánh tung cánh bọt trời xanh, hướng tây bay nhanh mà đi. Cái khác mấy con thanh tước thấy, cũng đội vàng bám đuôi mà đi. Nhìn biến mất ở chân trời mấy con thanh tước, Phạm Dật tâm tình thật tốt. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Cực chân tông bí mật đại quân động tĩnh bị tự mình biết rõ ràng, bản thân có thời gian ung dung bày mai phục, chàng này trận lớn bản thân thắng chắc. Phạm Dật chưa bao giờ cảm thấy chủ trừ như vậy lợi trí. Liên tiếp mấy ngày, phi thiên thám báo thanh tước nhóm mang đến cực chân tông đại quân xâm nhập Sùng Nhạc Sơn mạch càng ngày càng gần tin tức, lại tới 2-3 ngày thì sẽ đến thanh tước chi xảo trô ven rừng rậm. Lại một con thanh tước bay tới, nói cho Phạm Dật cực chân tông bí mật đại quân mới nhất động tĩnh. Phạm Dật đem một viên bổ nguyên đan nút cho nó, cao giọng nói, đạo hữu, ta muốn rút đi, các ngươi nếu có mới địch tình động tĩnh, đang ở rừng rậm phía đông miệng hẻm núi ngoài đi tìm ta. Phạm Mốt như cũ lấy bổ nguyên đan đền đáp. Thanh tước nhóm dịu ra dịu rít đáp lại, tỏ ra hiểu rõ, lại oanh một tiếng, hướng tây bay lên. Thấy phi thiên thám báo bay lên không, Phạm Dật đang muốn trở về, lại phát hiện thanh tước chi xảo dưới cây lớn tán lạc rất nhiều thanh tước lông chim. Phạm Dật chợt nhớ tới, mình từng ở Tam Tiên Phường thị mua ra hiệu ủng lúc, thấy rất nhiều giày da bên trên dính thanh tước lông chim. Theo chủ tiệm nói, mặc vào có dính thanh tước lông chim giày da, có thể người nhẹ như yến, đi lại như gió, đất bằng phẳng nhảy lên cao một trượng. Cho nên những thứ này có dính thanh tước lông chim giày da giá so với bình thường giày da quý không ít. Hôm nay chợt nhìn thấy thượng tán rơi lông chim, Phạm Dật không khỏi ngạc nhiên và phần. Hắn vội vàng đi lên phía trước, khom lưng bắt đầu nhặt những thứ kia thanh tước lông chim. Thấy Phạm Dật cử động như vậy, không khỏi thanh tước, liền ba con khiếu sơn khuyển cũng nhìn sử sốt. Phạm Dật tự nhiên biết bọn nó hoang mang, nhưng cũng không để ý bên trên giải thích, chỉ chốc lát sau liền đem những thứ kia còn hoàn hảo thanh tước lông chim nhặt lên, hài lòng bỏ vào trong túi lượng đồ. Ngày khác trở lại Tam Tiên Phường thị, bất kể là bản thân đem những thứ này lông chim bán ra cấp vừa giày phô chủ tiệm, hay là ủy thác hắn cho mình may có dính lông chim ra hiệu ủng bán, cũng có thể kiếm một món hời. Càng làm cho người ta mừng như điên chính là, bản thân lấy được những thứ này thanh tước lông chim không có hoa phí xu. Dĩ nhiên, cũng là bản thân mấy ngày nay liên tiếp đưa cho thanh tước nhóm linh đan nguyên nhân. Nếu có người xa lạ dám đến gần thanh tước chi xảo, thanh tước nhất định hợp nhau tấn công, không chết cũng muốn khắp người thương. Phạm Dật hướng thanh tước nhóm cáo tử, cùng ba con khiếu sơn khuyển một đường hướng đông, trở lại miệng hẻm núi. Phạm Dật leo lên thung lũng cẩn thận thăm dò, địa thế nơi này hiểm yếu, dễ thủ khó công, cho nên quyết định đang ở này mai phục. Thăm dò xong, ra miệng hẻm núi, Phạm Dật liền triệu tập tam tộc tộc trưởng. Mấy ngày nay ta tiến về phía tây, ủy thác ta thanh tước bạn bè tiến về vì ta điều tra. Bọn nó nói cho ta biết, nhiều nhất 3-4 ngày, cực chân tông đại quân sẽ gặp đi tới thung lũng, cho nên mời chư vị chuẩn bị xong nên chiến. Lang Vương cười lạnh một tiếng, đạo, mau tới đi, chúng ta Bạch Lang cũng chờ được không nhịn được. Hùng Vương cũng hừ hừ hai tiếng, đạo, đánh sớm xong về sớm đi. Hầu Vương vò đầu bứt tai hai tay lẫn hoa, hỏi, đánh như thế nào, còn mời Phạm Ân Công công khai. Phạm Dật đã sớm định liệu trước, nói, ngực ta trong sớm có thao lược, ba vị đại vương, chỉ cần dựa theo mưu kế của ta, mai phục ở bốn phía, mang ta một tiếng hiệu lệnh, đồng thời tuân ra, nhất định có thể đem cực chân tông bí mật đại quân giết sạch sẽ. Ba vị thú vương đồng nói, như vậy rất tốt, mời Phạm tiên sinh phân phó đi. Phạm Dật khoát tay một cái, nói, ba vị đại vương trước không nên gấp gáp. Cực chân tông bí mật đại quân còn có mấy ngày mới có thể đi tới nơi này. Hết thể nghe ta kia thanh tức bạn bè tình báo làm tiếp an bài. Ba vị thú vương gật đầu một cái, đạo, liền ý theo Phạm tiên sinh nói đi. Sau đó hai ngày trong, thanh tước liên tiếp không ngừng bay tới, đem cực chân tông bí mật đại quân không ngừng áp sát tin tức nói cho Phạm Dật. Phạm Dật đối địch quân hành tung cùng tiến trình rõ như lòng bàn tay, không khỏi hạ lòng hạ dạ. Thanh tước mỗi tới một lần, Phạm Dật liền đem bổ nguyên đan bóp vỡ, ném ra miếng nhỏ, đốt đồ ăn cấp thanh tước. Thanh tước trên không trung mổ ăn bổ nguyên đan, thương phấn díu ra díu rít đều, lại bố cánh hướng tây phương bay đi. A, sư minh ngươi nhìn. đang lặng lẽ đi tiếp Cực Chân Tông bí mật trong đại quân một đệ tử trông thấy quanh quẩn ở bọn họ phụ cận mấy con thanh tước, đối bên người đồng môn nói: "Nhìn cái gì, không phải là mấy con yêu cầm sao?" Vị kia đồng môn bất mãn hồi đáp: "Thế nào mấy ngày nay chúng ta luôn có thể nhìn thấy mấy con yêu cầm ở phụ cận bay tới bay lui?" Đệ tử kia cau mày, mặt hoang mang nói: "Hắc hắc, sư đệ, đây là Sùng Nhạc sơn mạch, ngọn núi liên miên, rừng cây rậm rạp, có yêu cầm là quá bình thường chuyện. Chúng ta đây là tiến vào cái này yêu cầm sống ở nơi. Bởi vì chúng ta là cả đàn cả đội, cho nên yêu cầm không dám tới mổ chúng ta, nếu là chỉ có mấy người, một đoàn yêu cầm mắt sẽ dốc toàn bộ ra, cùng mấy người này không chết không thôi đại chiến." Cái kia sư minh giải thích nói: "A, thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng đây là Đông Bình bán đảo chăn nuôi linh cầm, tới đây tuần tra, phát hiện chúng ta hành tung đâu." Đệ tử kia ngại ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái nói: "Sư đệ yên tâm, căn cứ chúng ta tập làm văn mật báo, nhất đến gần Sùng Nhạc sơn mạch triều đạo môn linh thú phương trong, cũng không có loại này linh cầm, cho nên những thứ này nhất định là yêu cầm không thể nghi ngờ." Cái kia sư minh giải thích nói: "Hắc, nguyên lai sư môn vậy mà làm như vậy tỉ mỉ điều tra." Đệ tử kia kinh ngạc trợn to hai mắt, mà không thể tin nổi. "Đó là tự nhiên. Biết người biết ta bách chiến bách thắng." Sư minh ngạo nghễ nói: "Sư môn vì một kích tất thắng, đã sớm mưu đồ đã lâu, cho nên lần này đánh ra, nhất định phải được. Bọn ta xuất kỳ bất ý, tất có thể nhất cử đem triều đạo môn đánh hạ. Đến lúc đó, mỗi cái tham chiến đệ tử, sư môn cũng sẽ có trọng thưởng." Cái kia sư đệ nghe, không khỏi tâm hoa nộ phóng, bước chân tốc độ cũng sắp ba phần. Đang ở Cực Chân Tông đại quân tiếp tục đi tới lúc, ở bọn họ bầu trời mấy con thanh tước xoay mấy vòng, liền hướng đông bay đi. Chương 46, không để hai ngày tới, cách mỗi hai canh giờ sẽ gặp có thanh tước bay tới, hướng Phạm Dật hội báo Cực Chân Tông bí mật đại quân tiến trình. Vì vịch một con thanh tước rơi xuống từ trên không, Phạm Dật đưa tay ra cánh tay, kia chim chóc liền rơi vào Phạm Dật trên mu bàn tay. "Bọn họ tới chỗ nào?" Phạm Vĩ hỏi. "Còn có một ngày hành trình, liền đến Vạn Mục Lâm." Kia thanh tước hồi đáp. "Tốt, lại dò." Phạm Dật từ bổ nguyên đan bên trên bóp tiếp theo miếng nhỏ, đút tới thanh tước trong miệng, ngay sau đó cánh tay hướng lên dương lên, thanh tước liền thừa thế xông lên, ở trên đầu hắn xoay hai vòng, có hướng tây bay đi. Kẻ địch hành tung mình như lòng bàn tay, mà bọn họ lại đối với mình phục binh không biết gì cả, há có thể bất bại. Phạm Dật đắc ý suy nghĩ. Hắn đứng lên, hướng đông nhìn lại, chợt phát hiện phía trước có một đám yêu thú ngay tại nơi xa dừng lại, thỉnh thoảng hướng bọn họ giáo giác. "Đó là cái gì yêu thú?" Phạm Dật nhướng mày, lấy tay che nắng hướng bảy yêu thú kia nhìn lại. Ba con khiếu sơn khuyển cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Xem bộ dáng là một đám sơn cầu loại yêu thú. Khiếu sơn khuyển mắt đỏ nhìn một hồi, nói: "Những thứ này sơn cầu muốn làm gì? Thế nào một mực tại chúng ta phụ cận du đãng?" Phạm Dật nói. Ba con khiếu sơn khuyển lắc đầu một cái, tự nhiên không biết. Phạm Dật lật người leo lên mắt đỏ sống lưng, nói: "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Ba con khiếu sơn khuyển bắt Phạm Dật rời đi yêu thú tam tộc, hướng đám kia sơn cầu chạy đi. Nhìn thấy Phạm Dật cùng ba con khiếu sơn khuyển tới trước, đám kia sơn cầu rối loạn tương mừng, già yếu sơn cầu đội vàng lui về phía sau, hơn 10 chỉ cường tráng sơn cầu xông lên trước mặt đi, ngăn lại người đâu đừng đi. Hơn 10 chỉ sơn cầu vóc dáng so ba con như con ngẽ lớn nhỏ khiếu sơn khuyển nhỏ rất nhiều, cho nên khiếu sơn khuyển đối bọn chúng không thèm đếm xỉa, nhưng sơn cầu thắng ở số lượng nhiều, đối khiếu sơn khuyển cũng không e ngại. Sơn cầu nhóm nghe răng trợn mắt, hướng về phía tới trước ba người sủa loạn không chỉ, xem ra nếu là bọn họ còn dám đi phía trước, nhất định đem bọn họ xé nát không thể. Phạm Dật gọi lại ba con khiếu sơn khuyển, nhìn núi ngăn lại bọn nó đường đi sơn cầu, đối mắt đỏ dị hai mấy tiếng. Mắt đỏ cũng là loài chó yêu thú, loài chó ngữ điệu đều là tương thông, câu thông đứng lên không chướng ngại chút nào. Mắt đỏ đối đám kia sơn cầu lớn tiếng hỏi: "Các ngươi vì sao ở chỗ này? Muốn làm gì?" Một con dẫn đầu sơn cầu, lấy can đảm hồi đáp: "Chúng ta sơn cầu nhất tộc vốn định thông qua thung lũng, đáng tiếc miệng hẻm núi bị các ngươi chiếm cứ, cho nên mới ở chỗ này dừng lại." Lúc này miệng hẻm núi tam tộc yêu thú cũng hướng nơi này trông lại. Sơn cầu giật mình hỏi: "Các ngươi thế nào nhiều như vậy không đồng loại yêu thú tụ chung một chỗ?" Mắt đỏ đáp ý nhìn một chút Phạm Dật, đạo: "Những thứ này yêu thú đều là chủ nhân nhà ta bạn bè, nghe theo chủ nhân nhà ta ra lệnh." "Chủ nhân nhà ngươi?" Sơn cầu nhóm giật mình nhìn một chút mắt đỏ, lại hơi liếc nhìn Phạm Dật, mặt vẻ mặt khó mà tin được. "Thế nào, chư vị sơn cầu đạo hữu, Phạm Mội chẳng lẽ không giống như cái này bà con khiếu sơn khuyển chủ nhân sao?" Phạm Dật đối sơn cầu cười hì hì nói: "Chư vị sơn cầu đạo hữu, không cần giật mình, ta tinh thông thu tộc ngữ điệu, cho nên mới có thể điều khiển tam tộc yêu thú làm việc cho ta." Phạm Dật thấy sơn cầu nhóm nghe hắn miệng phun thú ngữ, mặt biểu tình khiếp sợ, cho nên lại tiếp tục nói. Sơn cầu trợn mắt há mồm gật đầu, hoang mang mà hỏi: "Không biết Phạm đạo hữu điều khiển nhiều như vậy yêu thú, ý muốn thế nào là?" Phạm Dật thần bí cười một tiếng: "Đạo, dĩ nhiên là làm một việc lớn. Không biết Sơn cầu đạo hữu có hay không có hứng thú giúp Phạm Mộ giúp một tay, chung nhau làm đại sự này." Sơn cầu lắc đầu một cái: "Đạo, đa tạ Phạm đạo hữu ý tốt, chúng ta Sơn cầu nhất tộc chỉ muốn thông qua miệng hẻm núi, cho nên còn mời Phạm đạo hữu để người yêu thú bạn bè cho chúng ta nhường một chút đường." Phạm Dật lắc đầu một cái, tiếc hận nói: "Sơn cầu đạo hữu, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Những thứ này yêu thú mặc dù là bạn của ta, nhưng Phạm Mộ cũng không thể để bạn bè giúp không đội. Ta mỗi ngày đều muốn cho chúng nó ăn bổ nguyên đan." Nói vậy Sơn cầu các đạo hữu cũng đúng loại này tăng tiến tu vi nhân tộc linh đan có chút nghe thấy đi. Nói xong từ trong túi đựng đồ móc ra một cái bình ngọc, đem một viên bổ nguyên đan đảo đến trong lòng bàn tay. Những thứ kia sơn cầu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Phạm Dật trong lòng bàn tay viên kia bổ nguyên đan. Lần đầu gặp mặt, liền đem viên này bổ nguyên đan tặng cho đạo hữu đi. Phạm Dật giương tay một cái, viên kia bổ nguyên đan liền bị ném đến sơn cầu trước mặt. Sơn Cẩu đi về phía trước hai bước, cúi đầu dùng sức ngửi một cái viên kia bổ nguyên đan tản mát ra linh khí, khen lớn đạo, quả nhiên là nhân tộc linh đan. Phạm Dật giơ lên bình ngọc trong tay, đối Sơn Cẩu nhóm nói, chư vị Sơn Cẩu đạo hữu, không bằng chúng ta làm ăn như thế nào? Sơn Cẩu ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Dật trong tay bình thuốc, không hiểu hỏi, không biết Phạm đạo hữu muốn cùng chúng ta làm gì làm ăn. Phạm Dật khẽ mỉm cười, đem trong bình ngọc bổ nguyên đan cũng gục xuống trong lòng bàn tay. 20-30 viên màu xanh nhạt bổ nguyên đan chồng chất tại Phạm Dật trong lòng bàn tay, tản mát ra linh khí nồng nặc, tung bay đến Sơn Cẩu bên trong. Sơn Cẩu nhóm nghe thấy, tinh thần rung một cái, rồi rít mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phạm Dật trong lòng bàn tay bổ nguyên đan, nước miếng cũng chảy ra. Liền xa xa nằm ngồi trên mặt đất chó hoang cũng rối rít đứng lên, nghe linh khí, hướng nơi này nhìn sang. Phạm Dật thấy Sơn Cẩu bộ dáng này, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, lấy kinh nghiệm của mình đến xem, sùng nhạc sơn mạch trong bất luận một loại nào yêu thú đều không cách nào chống đỡ nhân tộc luyện chế linh đan mang đến cấm dỗ. Dù sao không ngừng tăng cao tu vi, là bước vào con đường tu tiên toàn bộ tu chân người cùng yêu thú theo đuổi. Phạm Dật đối Sơn Cẩu nhóm nói, gần đây Phạm Mỗ lấy được một ít cựu gia mong muốn gây bất lợi cho ta. Bọn họ là nhân tộc, cho nên ta liên lạc sùng nhạc sơn mạch trong rất nhiều yêu thú bạn bè ở chỗ này phục kích bọn họ, chuẩn bị đem tiêu diệt hết. Thường nói rằng, tinh binh lương tướng, càng nhiều càng tốt. Nếu như Sơn Cẩu các đạo hữu có thể giúp ta giúp một tay, vậy ta sẽ lấy bổ nguyên đan làm thủ lao tạ. Mỗi cái tham chiến Sơn Cẩu đạo hữu mỗi ngày dùng một viên, đợi đại chiến sau khi kết thúc, mỗi cái Sơn Cẩu đạo hữu lại tặng ba hạt. Không biết Sơn Cẩu các đạo hữu ý như thế nào. Những thứ này Sơn Cẩu số lượng bất quá chừng 300 chỉ, đều là tại sùng nhạc sơn mạch bên trong khắp nơi du đãng không có địa bàn yêu thú, cực ít có cơ hội có thể nuốt chửng linh hoa tiên thảo, càng không được nói nhân tộc luyện chế linh đan. Chợt có người nguyện ý dùng linh đan đền đáp, Sơn Cẩu nhóm vừa mừng vừa sợ. Mấy con Sơn Cẩu vây tại một chỗ châu đầu ghé hai, nhỏ giọng thương nghị một trận, cũng nhất tề gật đầu. Phạm Dật thấy không khỏi mừng lớn, xem ra Sơn Cẩu nhóm đáp ứng điều kiện của mình, trở thành phục kích cực chân tông đại quân cuối cùng một chi viện quân. Quả nhiên, dẫn đầu con kia Sơn Cẩu hướng Phạm Dật đi hai bước, ngẩng đầu nói, "Phạm đạo hữu, chúng ta thương nghị một chút, đồng ý đạo hữu điều kiện. Chúng ta Sơn Cẩu nhất tộc tổng cộng có 300 con, trừ đi người già yếu bệnh hoạn, có thể tham chiến tinh trắng đại khái có 100 con." Phạm Dật cười nói, "Đa tạ Sơn Cẩu các đạo hữu tương trợ. Đại chiến ở nơi này 3 ngày tả hữu lại bắt đầu. Ta nhìn các đạo hữu tu vi đều ở đây luyện khí kỳ 3-4 tầng tả hữu, mà ta cái này bổ nguyên đan đối luyện khí kỳ tu vi hơi thấp người cực kỳ hữu hiệu. Ta hôm nay trước cấp các đạo hữu 100 viên bổ nguyên đan, các ngươi trước tạm ăn, sau này mỗi ngày ta cũng sẽ cho các ngươi 100 viên. Các ngươi ăn vào sau, trước tạm hút lấy linh khí tăng cao tu vi đi." Sơn Cẩu nhóm nghe, ngoắc cái đuôi, cao hứng lại nhảy lại gọi. Phạm Dật giơ tay ném đi, đem trong lòng bàn tay linh đan toàn bộ vung hướng Sơn Cẩu. Lại từ trong bình ngọc đổ rất nhiều, đại khái có 100 viên, ném Sơn Cẩu. Con kia Sơn Cẩu đối Phạm Dật đạo, "Ta gọi Lùn Bàn Chân, chính là Sơn Cẩu tộc trưởng, ngươi cũng có thể gọi ta Cẩu Vương." Phạm Dật đáp lễ đạo, "Ta gọi Phạm Dật, chính là một môn phái nhỏ linh thú phường chủ." Cẩu Vương Lùn Bàn Chân đạo, "Linh thú phường chủ." Không trách Phạm đạo hữu tinh thông yêu thú ngữ điệu, hắc hắc. Phạm Dật tự nhiên không muốn làm quá nhiều giải thích, liền cười không nói. Cẩu Vương Lùn Bàn Chân nuốt chừng một viên bổ nguyên đan, đối cái khác Sơn Cẩu phát hiệu lệnh, để cho bầy chó tìm khắp một chỗ hút lấy linh khí. Phạm Dật thấy, liền cùng ba con khiếu sơn khuyển cùng nhau trở về miệng hẻm núi. Hầu Vương thấy Phạm Dật chờ trở về, liền hiếu kỳ mà hỏi, "Phạm đạo hữu, ngươi cùng những thứ kia Sơn Cẩu nói cái gì?" Phạm Dật hồi đáp, "Ta cùng kia Sơn Cẩu làm một vụ giao dịch, để bọn chúng xuất động 100 con Sơn Cẩu, viện trợ chúng ta phục kích cực chân tông." Hầu Vương nghe mừng lớn, đảo tay hoa cười to nói, "Được được được, như vậy rất tốt. Yêu thú càng nhiều, càng có thể giảm bất thương vong, lấy nhiều công ít, chính là thủ thắng chi đạo." Ha ha. Phạm Dật cũng mỉm cười nói, "Hầu Vương nói cực phải. Yêu thú càng nhiều, hy vọng chiến thắng tự nhiên cũng càng lớn. Thế gian thắng trận, phần lớn đều là lấy nhiều thắng ít, lấy mạnh thắng yếu." Hầu Vương lại hỏi, "Không biết cực chân tông bí mật đại quân tới lúc nào đến miệng hẻm núi?" Phạm Dật vỗ đầu một cái, ngại ngùng cười nói, "Mới vừa rồi chỉ lo cùng Sơn Cẩu nói chuyện, không ngờ quên nói cho các ngươi biết cực chân tông động tĩnh. Nên đi đem Hùng Vương, Lang Vương cùng nhau mời tới, cùng bàn phục kích đại kế." Phái ra hai con khiếu sơn khuyển đi trước mời Hùng Vương cùng Lang Vương. Chỉ chốc lát sau, Hùng Vương, Lang Vương cũng tới đến Phạm Dật bên người. Hùng Vương hỏi, "Phạm đạo hữu, ngươi tìm chúng ta tới, có phải hay không cực chân tông bí mật đại quân sẽ phải đến rồi?" Phạm Dật gật đầu một cái, hồi đáp, "Không sai, trong vòng 3 ngày, cực chân tông bí mật đại quân nhất định sẽ thông qua miệng hẻm núi. Cho nên ta triệu tập 3 vị đại vương tới trước, cùng bàn như thế nào phục kích." Ba vị yêu thú đại vương nghe, đồng nói, hết thể nghe theo Phạm tiên sinh an bài. Phạm Dật chắp tay chí tạ đạo, đa tạ ba vị đại vương đối Phạm Mỗ tín nhiệm. Đã như vậy, Phạm Mỗ cũng không còn khách khí. Ta suy nghĩ nhiều ngày, nên như vậy mai phục mới có thể thương nặng cực chân tông bí mật đại quân. Nói xong, liền đem kế hoạch của mình hướng ba vị yêu thú đại vương cặn kẽ nói một lần. Ba vị yêu thú đại vương nghe, luôn miệng sưng dây. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ý kế hành sự, phục kích cực chân tông. Phạm Dật phảng phất hạ cực đại quyết tâm bình thường, một quyền đánh vào trên tấm đá xanh, lớn tiếng nói: "100 con cường tráng sơn cẩu hấp thu độ nguyên đan linh khí, nhất để đứng lên, ở đám yêu thú dưới con mắt mọi người, xuyên việt tung lũng, dẫn cái khác 200 con sơn cẩu hướng tây mà đi." Nhìn đi xa sơn cẩu, Phạm Dật lộ ra mê trí mỉm cười. Chương 47, xuất thú ăn thịt người, 1, chương 47, xuất thú ăn thịt người, 1, lại một con thanh tức bay tới, nói cho Phạm Dật còn có một ngày cực chân tông đại quân chỉ biết đi tới tung lũng một giải. Phạm Dật gật đầu một cái, dúi cho nó một viên độ nguyên đan, cũng nói cho nó biết, đừng lại cho tình báo, để tránh nguy hiểm. Kia thanh tức gật đầu một cái, mở ra cánh bay vào vân thiên trong. Phạm Dật nhìn con kia thanh tức ngơ ngác xuất thần, chờ trông không thấy, liền xoay người đi tới ba vị thú vương trước mặt. Con kia chim nói gì? Hầu vương hỏi. Cực chân tông đại quân một ngày sau chỉ biết đi tới thung lũng. Phạm Dật nói cho ba vị thú vương. Mau tới đi, đánh sớm xong về sớm đi. Hùng vương rỗi ra cánh tay, không kịp chờ đợi nói. Nhân tộc máu thịt nhất định so yêu thú mỹ vị đi. Lang vương lẻ lưỡi, liếm môi một cái nói. Phạm Dật đối ba vị thú vương nói, ba vị đại vương, nhất định không thể cùng bọn họ đón đánh liều mạng, nhất định phải xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, mới có thể lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất chiến quả. Ba vị thú vương nhìn nhau trông, cùng kêu lên nói với Phạm Dật, nguyên nghe Phạm tiên sinh điều phái. Phạm Dật đạo, tốt, chúng ta phải như vậy như vậy. Sau một lúc lâu, ba vị thú vương mỗi người xuất lĩnh yêu thú tộc nhượng bộ lui binh, cách xa miệng hẻm núi mấy ngày trước, đang ở Phạm Dật xuất lĩnh đại quân yêu thú tiến về thung lũng lúc, triều đạo môn trong hành lang cũng là một mảnh kinh hoàng. Triệu Trường Môn đối hai vị trưởng lão nói, hai vị sư đệ, theo chúng ta ở Cực Chân Tông mật thám mật báo, sứ giả đem chúng ta cống phẩm mang về sau, Cực Chân Tông tiết trưởng lão bởi vì không có nhận được đủ thú huyết rất là tức giận. Hắn kể cả cái khác hai vị trưởng lão cùng với giới quyền đệ tử cộng lại chừng hơn 200 người, cùng nhau xuống núi, tới trước chúng ta triều đạo môn hương sư vấn tội. Hai vị trưởng lão nghe thất kinh. Tôn trưởng lão vừa giận vừa sợ, lớn tiếng nói, nếu dám đến, chúng ta liền cùng hắn tới cái lưới rách cá chết. Tiên trưởng lão liền vội vàng lắc đầu, nói, trưởng môn, Cực Chân Tông chúng ta nhưng không chọc nổi. Ta nhìn không bằng khiêm tốn nhã nhặn chiêu nạp nhân tài, hướng tiết trưởng lão xin lỗi bồi thường, hóa giải chuyện này đi. Triệu trưởng môn cau mày, không nói một lời, nghe hai vị trưởng lão vậy, thở dài một tiếng. Hai vị trưởng lão nhìn nhau vậy, yên lặng không nói. Tiên trưởng lão cẩn thận nói, nếu không, chúng ta lập tức phi thư cấp cái khác hai phái trưởng môn, để bọn họ phái trưởng lão mang đệ tử tới trước, cấp chúng ta thêm can đảm trợ uy như thế nào? Như vậy cũng có thể kiến tạo chúng ta ba phái đồng khí liên chi đồng tâm hiệp lực dáng vẻ, để cho tiết trưởng lão không dám liều lĩnh manh động. Triệu trưởng môn nghe, gật đầu liên tục, đạo, có lý, không phải bạn bất đắc dĩ, ngàn bạn không thể cùng Cực Chân Tông xích mích. Bằng vào chúng ta ba phái thực lực, chỉ có thể cùng Cực Chân Tông miễn cưỡng chống đỡ được, không phải bạn bất đắc dĩ, dù sao cũng không thể là võ. Lấy thực lực của chúng ta, nếu chọc giận Cực Chân Tông, át sẽ trêu chọc tai họa diệt môn. Trương trưởng lão cả giận nói, lời tuy như vậy, nhưng vì đề phòng bất chắc, chúng ta cũng phải âm thầm đề phòng. Không bằng như vậy, trưởng môn sư minh cùng ta hai người ra mặt chào đón, mà tiền sư minh thì xuất lĩnh trong môn phái tinh nhuệ đệ tử âm thầm mai phục, đề phòng bất chắc. Triệu trưởng môn gật gật đầu nói, như thế tốt lắm. Ngoài ra, cấp Trịnh gia truyền tin, để bọn họ cũng phái đệ tử tới trước trợ chiến, mang nhiều chút linh phủ, càng nhiều càng tốt. Mấy ngày sau, Quyết Vân Tông cùng Thanh Ngư đảo hai cái tông môn nhận được truyền tin sau, không dám thất lễ, đội vàng phái ra trong môn trưởng lão cùng dưới quyền đệ tử hơn 100 người tiến về triều đạo môn trợ uy. Mà triều đạo môn chi nhánh môn phái Trịnh gia càng không cần nói, lập tức phái ra gia tộc trưởng lão xuất lĩnh khách khanh cùng trong tộc đệ tử, mang theo đại lượng linh phủ, tiến về triều đạo môn chờ đợi điều phái. Triều đạo môn trưởng môn cùng trưởng lão cùng cái khác hai phái trưởng lão sau khi thương nghị, cảm thấy Cực Chân Tông tiết trưởng lão kẻ đến không thiện, cũng mặt mang vẻ buồn rầu. Cái này tiết trưởng lão không ngờ mang hơn 200 người tới trước hưng sư vấn tội, đây chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta ba phái đánh lớn sao? Quyết Vân Tông quý trưởng lão mở to hai mắt, không thể tin nổi hỏi trong đại điện các vị đạo hữu. Ừ, ta xem bọn họ một là tới hưng sư vấn tội, hai là nhờ vào đó chuyện sau này muốn đề cao cống phẩm số lượng. Một cái thân mặc tím bẩm váy dài thanh ngư đảo nữ trưởng lão mặt vẻ khó chịu nói. Dư đạo hữu nói cực phải. Đám người rối rít phụ họa. Ta trước khi đi, nhà ta đảo chủ chính là đối ta nói như vậy. Nếu như Cực Chân Tông lại từng bước áp sát, chúng ta thanh ngư đảo thật sự là muốn dương buồn biến hành, rời đi Đông Bình bán đảo, lại tìm động tiên phúc địa. Vị kia thanh ngư đảo dư trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi, thầm than một tiếng, sâu kín nói. Đám người nghe, mặt mang cười khổ. Thanh ngư đảo có thể xây dựng lâu thuyền cự hạm, dương buồn đi xa, xâm nhập vô biên Đông Hải trong, tìm hải ngoại tiên sơn thần đảo động tiên phúc địa, nhưng bản thân môn phái đâu? Có thể rời đến đi đâu? Thiên hạ dù lớn, nhưng thích hợp tu luyện linh mạch cùng động tiên phúc địa số lượng lại không nhiều. Hơn nữa những chỗ này chỉ sợ sớm đã bị cái khác tu tiên môn phái chiếm cứ, bản thân nếu muốn cướp đoạt, sợ rằng nhất định phải chém giết một trận không thể. Húng chi mình môn phái thực lực nhỏ yếu, coi như có thể đánh thắng, cũng là thắng thảm, trở lại một tranh đoạt người, bản thân sợ rằng nếu bị ngư ông đắc lợi. Triệu trưởng môn cười khan hai tiếng, đối dư trưởng lao nói, dư trưởng lao nói đùa, môn phái di rời há là chuyện nhỏ. Động tiên phúc địa sao có thể tốt như vậy tìm. Dư trưởng lao nghe, nghiêng đầu qua một bên, không nói nữa. Tất cả mọi người nhìn ra mới vừa rồi nàng nói cũng phải nói lấy. Cho nên nói, Triệu trưởng môn thấy dư trưởng lao vẻ mặt, trong lòng âm thầm thở phào, tiếp tục nói, ba chúng ta phải ở Đông Bình bán đảo nhiều năm, nơi này linh mạch mặc dù cằn cỗi, nhưng cũng đủ chúng ta đệ tử trong môn tu luyện dùng. Chúng ta chẳng những không thể đi, còn phải liên hiệp. Trăm năm trước ba chúng ta phải lao trưởng môn quyết định công thủ đồng minh, chính là dự liệu được ba chúng ta phải sẽ gặp phải nguy cơ, cho nên ta tiến vào mời hai phái tới trước, bất quá là thực hiện năm đó minh ước mà thôi. Không sai. Ba chúng ta phải xem bọn họ có thể làm gì. Chẳng lẽ bọn họ thực có can đảm cùng chúng ta khai chiến không được? Quý trưởng lão phảng phất bị Triệu trưởng môn vậy lấy hết dũng khí bình thường, lớn tiếng phụ hòa nói. Ngồi ở quý trưởng lão bên cạnh một vị khác mặc áo xám ông lão cũng nuốt râu khẽ gật đầu. Mới vừa rồi sư muội ta cũng là nói lây, các vị sư minh không cần quả thật. Nếu là ba chúng ta phái thật có thể đoàn kết nhất trí, chung nhau đối ngoại, Cực Chân Tông sợ rằng chưa chắc dám cùng chúng ta đánh một trận. Dư trưởng lão thấy cái khác hai phái đều có chiến ý, không khỏi phụ hòa bọn họ. Nàng bên người một vị váy tím mỹ phụ không nói một lời, một bộ Duy Dư trưởng lão như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ. Nghe hai vị trưởng lão vậy, Triệu trưởng môn tự nhiên cao hứng vô cùng, đạo: "Ngươi nếu hai vị đều có chiến ý, vậy chúng ta cũng không sợ hắn. Phải chiến muốn cùng, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta nghe nói Tiết trưởng lão cùng hai vị trúc cơ kỳ trưởng lão, xuất lĩnh 200 đệ tử tới trước, mà chúng ta bây giờ Triệu đạo môn trúc cơ kỳ tu vi đạo hữu, còn có 400 luyện khí kỳ đệ tử. Nếu như kia họ Tiết không có được mất tâm điên vậy, tuyệt không dám tùy tiện khai chiến." Quý trưởng lão cùng Dư trưởng lão nghe Triệu trưởng môn vậy, không khỏi vẻ mặt trầm tĩnh lại. Bên mình thực lực chiếm thượng phong, tự nhiên không sợ. Kia họ Tiết chỉ sợ là hư trương thanh thế mà thôi. Lúc này một đệ tử đi vào đại điện, cung kính đối Triệu trưởng môn nói: "Khải bẩm trưởng môn, bữa tiệc đã chuẩn bị xong." Triệu trưởng môn đứng lên, đối Quý trưởng lão cùng Dư trưởng lão nói: "Mấy vị đạo hữu đường xa mà tới, Triệu mỗi chuẩn bị mấy chén rượu nhạt cho các ngươi tẩy trần. Mời vào chỗ." Đang ở ba phái nâng cốc nói chuyện vui vẻ lúc, Cực Chân Tông Tiết trưởng lão cùng hai vị sư huynh đệ xuất linh 200 đệ tử đã đi qua Sùng Nhạc Sơn mạch Đông Dương Quan Hải miệng, bước lên Đông Bình bán đảo thổ địa. "Tiết sư huynh, ngươi thật phải đi Triệu đạo môn đọc võ?" Một tóc đỏ người trung niên đối Tiết trưởng lão đặt câu hỏi. "Thế nào, Liêu sư đệ, ngươi sợ?" Tiết trưởng lão nghiêng đầu đối Liêu sư đệ nghiền ngẫm nói. Liêu sư đệ hừ lạnh một tiếng, "Đạo, Tiết sư huynh, ngươi không cần dùng lời kích ta. Bằng vào chúng ta ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, 200 luyện khí kỳ tu sĩ, có thể công diệt người ta Triệu đạo môn." "Đúng nha, Tiết sư huynh, ngươi cho chúng ta giao rõ ngọn nguồn đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải ngươi lấy ra lệnh bài trưởng môn, ta cũng sẽ không với ngươi tới nơi này." Một bên mặt đen tu sĩ vẻ mặt lạnh nhạt mà hỏi. "Hắc hắc, nếu Dương sư đệ cũng hỏi như vậy, ta liền nói thẳng đi. Tiết trưởng lão đạo, trưởng môn đã sớm nghĩ thôn tính Đông Bình ba phái, chỉ tiếc cái này ba phái cực kỳ đoàn kết, nếu chúng ta dòng chống khua chiêng tới trước đánh dẹp, bọn họ tất nhiên liên hiệp cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Mặc dù thực lực chúng ta chiếm ưu, nhưng nếu đối phương tử chiến đến cùng, chúng ta coi như thắng cũng là thắng thảm chi cục, chỉ sợ cũng được không bù mất. Mà lần này Triệu đạo môn cống phẩm thiếu mấy bình thú huyết, vừa lúc bị trưởng môn lợi dụng. Hắn để cho ta dùng cái này chuyện làm lý do, cùng các ngươi hai người xuất dưới quyền đệ tử tiến về Triệu đạo môn hương sư vấn tội. Mà Triệu đạo môn cũng nhất định cho là chúng ta chỉ phái ra chút nhân mã này, không đủ để đem tiêu diệt, chẳng qua là vì lừa gạt mà thôi. Bọn họ nhất định sẽ để cho cái khác hai phái phái tới số ít viện binh lớn mạnh thành thế. Chờ chúng ta cùng bọn họ giả vờ đàm phán lúc, chúng ta một cái khác chi kỳ binh thì nhân cơ hội phát khởi đánh lén. Hai chúng ta đội nghiêm một kỳ, bao vây tấn công, không có phòng bị Triệu đạo môn nhất định bị trọng thương. Nếu như có thể mà nói, chúng ta thậm chí có thể giết chết mấy cái trúc cơ kỳ tu vi ba phái tu sĩ. Triệu đạo môn vừa diệt, Đông Bình ba phái trừ bỏ thế lực lớn nhất, trưởng môn chỉ biết tự mình dẫn chủ lực tới trước, vây công cái khác hai phái. Mà Quyết Vân Tông bên trong, chúng ta đã sớm ngầm tra được rồi nội ứng, công phá sơn môn dễ như trở bàn tay. Về phần Thanh Ngư đảo, vừa thấy cái này hai phái diệt vong, sợ rằng sẽ dương buồn biến hành, cách xa Đông Bình bán đảo. Bất quá coi như vậy, chúng ta chỉnh hợp Đông Bình bán đảo tu chân tài nguyên cùng tu sĩ, thực lực cũng có thể nhảy vọt. Đây mới là trưởng môn kế hoạch. Hai người nghe, trợn cả mắt lên. Hai vị sư đệ mời xem. Tiết trưởng lão từ trong túi đựng đồ móc ra một sấp linh phù. Phía trên nhất linh phù kia hiện lên màu vàng nhạt, có trang sách kích cỡ tương đương, phía trên dùng thú huyết vẽ một dương nhanh múa vút manh thú. Kia manh thú như sư tử như hổ, trợn mắt trợn tròn, ngửa mặt lên trời gào thét, uy phong lẫm lẫm. Nếu phạm giật ở chỗ này, một cái là có thể nhận ra con cọp kia là linh thú trên bảng nổi danh giống phong hổ. Cái này linh phù bên trên dùng đỏ sẫm máu vẽ ra chế đồ án, tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Vừa nhìn liền biết cùng Chu Sa vẽ ra chế linh phù rất là bất đồng, so Trịnh gia linh phù không biết cao gấp bao nhiêu lần. Tàn phách linh phù. Hai người cả kinh kêu lên. Không sai, đây chính là trưởng môn năm đó tốn hao số tiền lớn từ Thiên Nguyên thành bí mật trong phường thị mua được báu vật. Bây giờ vì đại kế, hắn đem này linh phù giao cho ta sử dụng, vì chính là một kích phải trúng, đại kế sẽ thành. Nếu như chúng ta đại phá Triều đạo môn, lập được công lớn, như vậy sau này ba chúng ta vị ở trong sư môn địa vị ắt sẽ như mặt trời ban trưa, tu chân tài nguyên cái gì cần có đều có. Tiết trưởng lão càng nói càng kích động. Hai người nghe, không khỏi suy nghĩ biển bông, không khỏi cười lớn. Cho nên nói, hai vị sư đệ, sau này vinh hoa phú quý, ở nơi này mấy ngày. Tiết trưởng lão nói xong, cũng không quay đầu lại đi hướng đông. Hai vị kia Cực Chân Tông trưởng lão liếc mắt nhìn lẫn nhau, đội vàng theo sau. Phía sau bọn họ, 200 người tạo thành tu chân đội ngũ, một khắc không ngừng hướng Triều đạo môn tiếp tục tiến phát. Chương 48, xuất thu ăn thịt người, 2, chương 48, xuất thu ăn thịt người, 2, 300 người từ hẹp hỏi trong thung lũng nối đuôi mà ra lúc, mặt trời đỏ rơi về phía tây, chim bay về tổ, sắc trời đã trưởng. Một người mặc áo bào xanh, trưởng lão bộ dáng người trung niên dừng lại, trông về phía xa ánh nắng chiều, nghiêng đầu đối sau lưng đệ tử hô: "Chư vị đệ tử, sắc trời đã tối, chúng ta đang ở này đóng trại nghỉ ngơi đi." Chúng đệ tử nghe, rối rít dừng bước lại, bầy trống lên lều bạt, nổi lửa nấu cơm. Một cái khác ông lão mặc áo trắng đi tới, đối áo bào xanh trưởng lão nói: "Trần sư đệ, nơi này sẽ không có nguy hiểm gì đi." Trần trưởng lão khinh thường nói: "Chu sư minh, ngươi quá cẩn thận. Nếu chúng ta ở trong thung lũng, ba phái nếu như phái phục binh đánh lén, vậy chúng ta nhất định toàn quân bị diệt. Bất quá ở qua thung lũng lúc, chúng ta đã phái ra đệ tử tiến về thung lũng đi lên điều tra, trừ một ít chim muông ngoài, cũng không một người, cho nên ta mới hạ lệnh các đệ tử lớn mật xuyên biệt thung lũng. Ngươi nhìn, nào có tổn thất một người. Còn nữa nói, chúng ta là một chi kỳ binh, từ nơi này vết người rất hiếm hoang sơn giã linh bên trong tiến lên, ba phái chẳng lẽ sẽ bị bạc tiên chi không được?" Chu trưởng lão mặt mo hơi đỏ, lúng túng gật đầu nói: "Trần sư đệ nói cực phải, là ngu huynh quá lo lắng. Ban đêm phái thêm chút trinh sát tuần hành như thế nào?" Trần trưởng lão không nhịn được phất tay một cái, đạo, Chu sư huynh đi an bài đi. Chu trưởng lão xoay người trở về đệ tử trong đi. Nhìn Chu trưởng lão bóng lưng, Trần trưởng lão mặt vẻ khinh bỉ. Thật là giang hồ biệt lão, lá gan càng nhỏ a. Trần trưởng lão thầm nói. Trần trưởng lão đi tới một khối đất bằng phẳng trước, từ trong túi đựng đồ móc ra một hạt sen kích cỡ tương đương màu vàng nhạt hạt châu, giơ tay ném đi, hạt châu kêu ngủ cục trên không trung lộn mấy vòng, rơi xuống đất lúc đã hóa thành một tòa nhà lớn. Nếu như Phạm Dật ở một bên, nhất định sẽ kêu lên, đây chính là trong truyền thuyết thiên cơ các. Cái này thiên cơ các biến hóa nhà cực lớn, diện tích chừng nửa mẫu rộng, tường trắng ngói đen, sáng sủa sạch sẽ, nhìn qua cùng bình thường nhà chữa không có gì khác biệt. Nhưng tu chân người đều biết, loại này thiên cơ các biến hóa nhà, trừ có thể cung cấp nghỉ ngơi ra, còn có nhất định cảnh báo trước, phòng ngự chức năng, thậm chí còn có lực phản kích. Một ít gia tài sung túc tu chân người bình thường sẽ mua một thiên cơ các, để phòng ở ngủ ngoài đồng giá ngoại lúc cung cấp nghỉ ngơi chi dụng. Bất quá, một thiên cơ các giá cả đắt giá, nghe nói muốn lên ngàn khối linh thạch, không phải người bình thường có thể mua được, cũng có một chút môn phái sẽ mua mấy cái, để cho đi ra ngoài làm việc đệ tử tạm mượn sử dụng. Nhưng là cũng có không kém linh thạch tu chân người sẽ chạy đến thiên cơ môn, hướng bọn họ tư nhân đặt riêng. Trần trưởng lão đi vào nhà lớn, Chu trưởng lão cùng một vị khác từ trưởng lão cũng đi tới. Bên trong nhà chia làm 4 bộ phận, một gian phòng khách, một phòng ngủ chính, hai gian phòng ngủ phụ. Chu trưởng lão cùng từ trưởng lão mặc dù tuổi tác so Trần trưởng lão lớn, nhưng cũng lấy hắn làm chủ, cho nên Trần trưởng lão coi như nhân không để cho chiếm cứ phòng ngủ chính. Bất quá lúc này ba người cũng ngồi ở phòng khách cái bàn tròn cạnh uống trà nói chuyện phiếm. Chu trưởng lão cung kính mà hỏi, "Trần sư đệ, đến lúc này, ngươi nên nói cho chúng ta biết hay, lần này bọn ta xuất linh 300 đệ tử xâm nhập Sùng Nhạc Sơn mạch, là hướng Đông Bình bán đảo mục đích đi." Trần trưởng lão cầm ly trà lên hớp một ngụm trà, đạo, "Hai vị sư minh, đến lúc này ta cũng không thể lừa gạt các ngươi. Ta phụ trưởng môn mật lệnh, cùng hai vị sư minh xuất linh dưới quyền đệ tử, bí mật xuyên việt Sùng Nhạc Sơn mạch, là hướng Đông Bình bán đảo, mục đích đúng là đánh lén Triều Đạo môn." "A." Chu trưởng lão cùng từ trưởng lão mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng nghe đến muốn đánh lén Triều Đạo môn, còn chưa phải miễn lấy làm kinh hãi. Thấy hai người phản ứng, Trần trưởng lão khẽ mỉm cười, tựa hồ sớm đoán được hai người phản ứng, đạo, hai vị sư minh không cần kinh hoàng. Ta đã nói, chúng ta là đánh lén, nếu là đánh lén, như vậy thì là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Chu trưởng lão mặt hoang mang nói, xin hỏi Trần sư đệ, như thế nào xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ? Chờ chúng ta đến Triều Đạo môn chân núi, là có thể đánh lén Triều Đạo môn nhất cử đắc thủ sao? Trần trưởng lão cười ha ha, đạo, trưởng môn nhìn xa trông rộng, kỳ thực chúng ta có thể suy đoán. Nói cho ngươi, hành quân đánh trận, đang kỳ kết hợp. Chúng ta là một mực kỳ binh, mà chính binh lúc này đang nên ngang từ Sùng Nhạc Sơn mạch Đông Dương quan ải miệng đâu. Từ trưởng lão ngạc nhiên nói, chi này chính binh cũng phải cần tấn công Triều Đạo môn. Trần trưởng lão nghiền ngâm nói, con mắt của bọn họ chính là hấp dẫn Triều Đạo môn cùng cái khác Đông Bình hai phái đệ tử tới trước, như vậy Triều Đạo môn chỉ biết phòng thủ trống không, đây chính là chúng ta đánh lén thời cơ cực tốt. Chờ Triều Đạo môn bị tấn công tin tức truyền tới cửa ải Đông Bình ba phái đệ tử trong hai lúc, bọn họ nhất định nóng lòng đuổi về, mà Tiết trưởng lão xuất lĩnh chi này chính binh thì lập tức ra tay, ngăn cản bọn họ đuổi về. Lúc này, Triều Đạo môn đệ tử đầu đuôi nam chú ý, Triều Đạo môn tự nhiên sẽ tùy tiện rơi vào trong tay chúng ta. Triều Đạo môn một khi tiêu diệt, Đông Bình ba phái liên hiệp cục diện cũng sẽ bị đại phá, cái khác Đông Bình hai phái nếu như không túi đầu xương thần, cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Chu trưởng lão cùng Trần trưởng lão nghe, lại là thán phục lại là bội phục. Xem ra trưởng môn suy tính kế này đã lâu, lần này là muốn tình thế bắt buộc cả hai người lại nói chuyện một hồi, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng vào lúc này, đã xuyên qua Dương Quan cửa hải, Tiết trưởng lão cũng ra lệnh cho Cực Chân Tông các đệ tử dừng lại tiến lên, ở cửa hải lấy đông 10 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Tiết trưởng lão cử động này, để cho Triều Đạo môn bên trên Đông Bình ba phái rất là kinh ngạc. Phải chiến không chiến, muốn cùng bất hòa, Tiết trưởng lão ý muốn thế nào là? Triều Đạo môn Triệu trưởng môn đám người nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc không thôi, nhưng bắt đầu âm thầm bố trí, Triều Đạo môn toàn thể tiến vào tình trạng báo động. Liên tiếp 3 ngày, Tiết trưởng lão đám người vẫn ở chỗ cũ Đông Dương quan ải miệng phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời, không hướng Triều Đạo môn tiến lên trước một bước. Triệu trưởng môn đám người đầy bụng hồ nghi, không biết Tiết trưởng lão trong hồ lô muốn làm cái gì. Đám người thương nghị một cái, Tiết trưởng lão bất quá là đang chơi chiến thuật tâm lý mà thôi, bọn họ cùng này ở chỗ này ngồi chờ khan, không bằng chủ động tiến về, cùng với đàm phán, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Sau khi thương nghị, Triệu trưởng môn tự mình dẫn sư đệ Trương trưởng lão, kể cả Quyết Vân tông quý trưởng lão, Thanh Ngư đạo dư trưởng lão, xuất hơn 200 đệ tử tự mình tiến về Tiết trưởng lão đại doanh đi hỏi cho ra nhẽ. Đoàn người gióng trống thua chiêng, trùng trùng điệp điệp tiến về Đông Bình cửa ải, đi tới Tiết trưởng lão đại doanh ngoài. Tiết trưởng lão đích thân tới ta Đông Bình bán đảo, vì sao không phái đệ tử thông báo Triệu Mỗ? Triệu Mỗ không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tiết trưởng lão chu tội, chu tội a. Triệu trưởng môn xuất lĩnh đám người, dừng ở rời Tiết trưởng lão đại doanh 10 trượng chỗ dừng bước, đối trong doanh lớn tiếng nói. Qua thật lâu, mới nghe được trong doanh truyền tới Tiết trưởng lão thanh âm lời biếng, làm phiền Triệu trưởng môn tự mình đến nên đón. Tiết Mỗ thật là vừa mừng lại vừa lo, a ta còn tưởng rằng Triệu trưởng môn căn bản xem thường ta Tiết Mỗ người đâu. Triệu trưởng môn cười khan hai tiếng, đạo, Tiết trưởng lão sao lại nói như vậy? Tiết trưởng lão vẽ đùa thuật độc bộ tu chân giới, Triệu Mỗ thật sự là rất kính ngưỡng a. Tiết trưởng lão từ trong doanh cao cao nhảy ra, bay đến cửa doanh ngoài, hỏi một chút đứng ở trước mọi người phương, đứng chắp tay, cười rạng rỡ nhìn Triệu trưởng môn. Cực Chân Tông đệ tử hô lạp một tiếng, rồi rít từ trong doanh buôn ba mà ra, đứng ở Tiết trưởng lão sau lưng, một bộ trận địa sẵn sàng dáng vẻ. Nếu Triệu trưởng môn nói học người nào đó vẽ đùa thuật, vậy ta coi như có lời muốn nói. Tiết trưởng lão cười lạnh một tiếng, u ám nói. Triệu trưởng môn thầm than một tiếng, nên tới trung quy một tới, rốt cuộc muốn nói đến sự kiện kia. Vốn là chúng ta Cực Chân Tông cùng các ngươi Triều Đạo môn lập được quy củ, hàng năm muốn vào cống cho chúng ta cống phẩm trong có tiết mộ thú huyết. Chẳng biết tại sao, năm nay thiếu rất nhiều mình. Không biết là tiết mộ ở nơi nào đắc tội Triệu trưởng môn sao, lại bị như vậy đối đãi. Tiết trưởng lão cười lạnh lùng nhìn Triệu trưởng môn, hỏi. Triệu trưởng môn mặt mang vẻ lúng túng, giải thích nói, Tiết trưởng lão hiểu lầm, chuyện này ta đã hướng hai vị sứ giả giải thích qua. Chẳng lẽ hai người bọn họ không có đem ta vậy truyền đạt cho Tiết trưởng lão sao? Hừ. Tiết trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Triệu trưởng môn, ngươi nói ta sẽ tin sao? Đừng tưởng rằng ta Tiết Mộ người không biết, các ngươi phụ thuộc gia tộc tu chân Trịnh gia cũng là tu luyện vẽ bùa thuật, mà thú huyết chính là tu luyện này thuật thượng hạng tu chân vật. Ngươi thiếu cấp ta Tiết Mộ người thú huyết, sợ rằng cũng âm thầm cấp Trịnh gia đi. Chờ bọn họ đang vẽ phù thuật bên trên tiến thêm một tầng, các ngươi Triều Đạo môn lực lượng liền tăng cường một phần, đến lúc đó, Đông Bình ba phái liền lấy ngươi Triều Đạo môn làm đầu, có thể thống lĩnh cái khác hai phái cùng chúng ta Cực Chân Tông đứng ngang hàng đi. Ngươi tính toán đánh thật vang a? Triệu trưởng môn vạn vạn không nghĩ tới Tiết trưởng lão lại nói lên như vậy, hơn nữa còn để cho người ngoài nghe rất có đạo lý có tình, không cách nào phản bác. Càng đáng sợ hơn chính là, còn trong lời nói có gai khích bác Triều Đạo môn cùng cái khác hai phái quan hệ. Quyết Vân Tông quý trưởng lão cùng Thanh Ngư đạo dư trưởng lão nhìn nhau một cái, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ cái này tai họa thật sự là Tiết trưởng lão nói như vậy, Triệu trưởng môn lỗi do tự mình đánh. Đầu đầy mồ hôi Triệu trưởng môn chỉ đành tận tình khuyên bảo hướng Tiết trưởng lão giải thích gấu đen chạy trốn chuyện, Tiết trưởng lão một bên nghe vừa thỉnh thoảng lên tiếng trầm trọng. Đang ở Triệu trưởng môn đầu đầy mồ hôi giải thích lúc, Phạm Dật đại quân yêu thú từ đằng xa từ từ hướng Cực Chân Tông Trần trưởng lão đám người chỗ doanh địa xuống lại tới. Mặt trời lặn tây sơn, đầy trời hồng hà, rực rỡ dị thường. Bất quá theo Phạm Dật, đó bất quá là tối nay hai bên đại chiến trước hạn lưu ồ máu tươi mà thôi. Thật sự là ánh tà dương đỏ quạt như máu a. Đại chiến đến, Phạm Dật tự nhiên không thể buồn xịn. Mỗi một cái yêu thú cũng phân đến một viên bổ nguyên đan, núp ở trong bóng tối từ từ hấp thu linh khí, bổ sung thể lực. Chỉ chờ canh ba lúc, Phạm Dật ra lệnh một tiếng, mấy trăm con yêu thú chạy về phía Cực Chân Tông đại doanh, đưa bọn họ giết được sạch sẽ. Chương 49, xuất thú ăn thịt người, 3, chương 49, xuất thú ăn thịt người, 3, trăng sáng treo trung thiên, thanh huy đẩy nhân gian. Đã là ban đêm canh ba sáng. Phạm Dật từ từ mở mắt, đứng dậy. Hắn bỏ đi trường sam, từ trong túi đựng đồ móc ra tấm kia ở con rối trong điếm mua nhân công con vừa ra, khoác lên người. Hầu Vương thấy, cười nói, "Phạm Ân Công, ngươi thế nào mặc đồ này?" Phạm Dật hồi đáp, "Hầu Vương có chỗ không biết ta mặc đồ này mới có thể làm cho Cực Chân Tông người xấu lầm tưởng ta là một con yêu thú mà không phải nhân tộc. Nếu bị bọn họ phát hiện, sợ rằng sẽ gây ra phiền toái không cần thiết." Hầu Vương không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, huống chi bây giờ cũng không phải hỏi kỹ thời điểm, liền nói, "Phạm Ân Công, bây giờ liền đánh lên sao?" Phạm Dật gật gật đầu, đối ba vị thú vương nói, "Ba vị đại vương, các ngươi mỗi người xuất lĩnh tộc chúng, từ nam, bắc, đông ba mặt vây công đi qua." Lúc này Cực Chân Tông đệ tử ngủ mơ say sưa, không có chút nào phòng bị, lúc này đánh lén bọn họ, nhất định có thể thương nặng. Ba vị thú vương gật đầu một cái, "Đạo, giờ phút này chúng ta đã đợi đợi đã lâu." Hùng Vương xem Phạm Dật mặc đồ này, gãi đầu một cái, tò mò hỏi, "Phạm tiên sinh, vậy ngươi theo chúng ta kia tộc tiến về?" Phạm Dật cười ha ha, "Đạo, cái này còn phải hỏi, ngươi nhìn ta mặc đồ này, dĩ nhiên là theo Kim Hầu tộc cùng nhau." Ba vị thú vương cười to, "Ai đi đường đấy?" Xuất linh tộc chúng bắt đầu hiện lên ba mặt bao vây thế, hướng Cực Chân Tông đại doanh lướt đi. Lúc này Phạm Dật, trên người bộ nhân công con vượn ra lông, giống như một con lớn con khỉ. Tay hắn cầm thủy hỏa côn, thân vượn qua một con khiếu sơn quyển, ngoài ra hai con đi theo tại trái phải. Ở trên đường, Phạm Dật phát hiện con khỉ nhóm đi bộ tiến lên, tốc độ xa xa theo không kịp tứ chi đi tiếp sơn hùng cùng Bạch Lang. Có mấy con nghịch ngợm con khỉ leo đến cái khác hai con khiếu sơn quyển trên người, một bộ lưng thương thong dong dáng vẻ. Hắn chợt nảy ra ý, để cho kim khỉ nhóm cũng cười ở Bạch Lang trên người. Cứ như vậy có thể tăng nhanh tốc độ tiến lên, mà tới hai con yêu thú hợp hai là một, sức chiến đấu mạnh hơn. Bạch Lang tại hạ, tốc độ nhanh, lại có thể cắn xé kẻ địch, mà Kim Khỉ cười ở Bạch Lang trên người, cầm trong tay gậy sát, có thể từ phía trên công kích kẻ địch. Từ hai mặt tấn công, kẻ địch há có thể chống đỡ. Hai con yêu thú hợp tác, chiếu ứng lẫn nhau, còn có thể tương đối ít thương vong, nhất cử lưỡng tiện. Kim Khỉ Bạch Lang nhóm vừa nghe, liên tiếp sư diệu. Kim Khỉ nhóm bắt đầu rối rít leo đến Bạch Lang trên lưng, cùng nhau đi về phía trước. Lúc trước cưỡi ở hai con khiếu sơn khuyển trên lưng mấy con khỉ thì vẫn bất động, lã vọng buồn cần. Cái này khiếu sơn khuyển dáng so Bạch Lang lớn hơn nhiều lắm, cũng hung mãnh rất nhiều, cùng với làm bạn càng thêm an toàn. Khiếu sơn khuyển cũng bởi vì có con khỉ ở trên lưng, có thể giúp bản thân giúp một tay. Một lúc lâu sau, ba con thú tộc đã ở Cực Chân Tông đại doanh nam, bắc, đông ba mặt chuẩn bị đâu vào đó. Lúc này Cực Chân Tông trong đại doanh hơn 30 ngồi lều bạt cùng tòa kia thiên cơ ốc đã sớm tắt đèn, ở trong hoang dã yên tĩnh không tiếng động. Bản thân suy tính nhiều ngày, chính là vì hôm nay một kích. Phạm Dật hít sâu một hơi, lắng lại một cái kích động tâm tình, sau đó trong miệng phát ra một tiếng cú đêm gáy gọi. Ba thú tộc nghe, bắt đầu vô thanh vô tức xông về Cực Chân Tông đại doanh. Mấy ngày liên tiếp lên đường, Cực Chân Tông đệ tử mười phần mệt nhọc, lúc này rất nhiều người tiếng ngáy đại tác, ngủ được giống như lợn chết, căn bản không có ngờ tới bản thân sẽ bị đánh lén. Mà những thứ kia tuần tra đệ tử, qua loa tuần tra mấy vòng sau, ngẩng đầu nhìn trời, đã là nửa đêm, liền trở về lều bạt đi ngủ. Bạch Lang nhóm lặng yên không một tiếng động xông vào sổ sách đồng, tung người nhào qua, há mồm đem đang ngủ say Cực Chân Tông đệ tử cổ họng cắn đứt. Kim Khỉ cũng cơ múa gậy sắt, chỉ một kích liền đem Cực Chân Tông đệ tử đầu đánh nát. Rất nhiều Cực Chân Tông đệ tử sắp chết đến nơi liền hô một tiếng cũng không có phát ra ngoài. nhưng Sơn Hùng cơ múa tứ chi, một trưởng liền đem lều bạt đánh bay, lại thừa dịp bổ nhào qua. Cực Chân Tông đệ tử từ trong giấc mộng tỉnh lại, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền bị Sơn Hùng cắn chết đập chết. Rốt cuộc, Cực Chân Tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết cùng thức tỉnh sau tiếng quát tháo, thức tỉnh những người khác. Làm Cực Chân Tông đệ tử sau khi tỉnh lại, phát hiện bọn nó đã bị yêu thú bao vây, không khỏi thất kinh. Bọn họ hét to, để cho các sư huynh đệ mau mau tỉnh lại, đồng thời từ trong túi đựng đồ lấy ra pháp bảo, cùng đám yêu thú đại chiến. Phạm Dật đem toàn bộ con rối ba cái người khôi lỗi cùng ba con rối chó toàn bộ thả ra, khiến cho nương theo tả hữu, để bảo vệ an toàn của mình. Hắn gây khiếu sơn quyển, cơ múa thủy hỏa côn, một đường kêu gạo sông lên đánh giết, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cái khác vác kim khỉ khiếu sơn quyển cũng theo sát phía sau, trợ giúp chủ nhân. Hơn 10 chỉ bạch lang thấy vậy, cũng liền đội bám đuôi đuổi theo. Phạm Dật chờ giống một thanh kiếm sắc, thật sâu đâm vào Cực Chân Tông trong doanh địa. Nơi hắn đi qua, thủy hỏa côn đem lều bạt đánh bay, sau đó vung mạnh gậy sắt, đem thức tỉnh Cực Chân Tông đệ tử một côn đánh chết, tiếp theo sau đó vọt tới trước. Tùy theo mà tới cái khác hai con khiếu sơn quyển cùng bạch lang, kim khỉ thì đem mới vừa đứng dậy Cực Chân Tông đệ tử nhanh chóng đánh chết, sau đó nhanh chóng đuổi theo Phạm Dật. Trong lúc nhất thời, Cực Chân Tông doanh địa lâm vào đại loạn trong. Nhưng theo càng ngày càng nhiều Cực Chân Tông đệ tử từ trong động thức tỉnh, bắt đầu cầm trong tay pháp bảo nên chiến yêu thú, chiến cục từ bắt đầu hỗn loạn trạng thái xoay ngược lại. Bất quá, Sơn Hùng, Bạch Lang cùng Kim Khỉ Tam tộc đã đánh vào doanh địa, cùng Cực Chân Tông đệ tử đại chiến. Trong bóng đêm, người cặp mắt thị lực cực kém, mắt không thể thấy vật, nhưng yêu thú thị lực tốt, tại đại chiến trong chiếm hết ưu thế. Sơn Hùng dáng to lớn, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, một chưởng là có thể đem một Cực Chân Tông đệ tử đánh bay. Cho nên một con Sơn Hùng đủ để cùng ba cái Cực Chân Tông đệ tử chống đỡ. Kể từ đó, vốn là ở về số lượng liền chiếm ưu thế yêu thú tam tộc, ưu thế lại mở rộng không ít. Có chút Cực Chân Tông đệ tử bình thường kết trận thao luyện, thấy tình hình như thế, ở từ hỗn loạn bên trong tỉnh hồn lại sau, lập tức chào hỏi đồng môn kết trận tự vệ. Nhiều người hơn 10 người, thiếu người, kết thành đơn giản trận thế chống cự yêu thú tấn công. Bọn họ lưng tựa lưng làm thành một vòng, cầm trong tay pháp bảo nhất trí đối ngoại, đồng phát động linh khí kết thành phòng ngự khí thuẫn. Đám yêu thú bổ nhào đi lên, kết quả nặng nề đụng vào khí thuẫn bên trên, đụng mắt nổ đồng đóm, chỉ đành bỏ dậy hậm hực mà đi. Đứng bước chân Cực Chân Tông đệ tử thì nhân cơ hội dùng pháp bảo công kích, ngược lại đánh cho bị thương đánh chết không ít yêu thú. Cực Chân Tông đệ tử trận thế phát huy tác dụng, rất nhiều từng người tự chiến Cực Chân Tông đệ tử rối rít hoặc là tạo thành trận thế, hoặc là gia nhập người khác trận thế. Cực Chân Tông đệ tử sử dụng pháp bảo phát ra linh khí huyền quang, một khắc không ngừng hướng ngoài trận đám yêu thú công kích. Đám yêu thú ăn thiệt thòi nhỏ, lập tức rút lui đến ngoài mấy trượng, gầm thét không dứt, lại không còn tùy tiện tấn công. Chiến cục nhất thời lâm vào trong giằng co. Mà đang ở bế tắc lúc, Thiên Cơ Các trong Cực Chân Tông ba cái trưởng lão đã sớm thức tỉnh. Ba người bay ra Thiên Cơ Các, bị trong doanh địa hỗn chiến sợ ngây người. Như là đã là tình hình như thế, cũng không để ý bên trên truy hỏi những thứ này yêu thú là từ đó tới, đánh trước lui lại nói. Ba vị trưởng lão bay lên trời, quan sát chiến trường tình thế. Cực Chân Tông đệ tử đã kết trận tự vệ, chỉ có sức lực chống đỡ ở hạ phòng, mà đám yêu thú thì thôi trải qua đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Xuất sinh, lại dám như thế. Chân trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng một đám yêu thú đánh tới. Đang ở thân hình hắn hạ xuống lúc, ba con bạch lang phi thân nhảy lên, hướng hắn đánh tới. Chân trưởng lão cả kinh, cứng rắn ngừng thân hình, về phía sau lật nhảy, sắp xỉ tránh. Chính là Lang Vương, cánh đuôi, huyết nha ba con đã trúc cơ bạch lang. Ngao ba con bạch lang hướng về phía Trần trưởng lão gào lên một tiếng, ba bó hiện lam huyền quang từ sói trong miệng phun ra, bắn về phía Trần trưởng lão. Mà lúc này Trần trưởng lão linh thức quét qua ba con bạch lang, mới phát hiện bọn nó thì đã là trúc cơ kỳ, mặc dù trong đó hai con mới vừa trúc cơ không lâu, nhưng trong đó một con đã là trúc cơ sơ cấp cao cấp, thực lực không thể khinh thường, bản thân thực tại không dám gồng đỡ. Hắn nghiêng về một bên bay, một bên đem linh khí hộ thuẫn mở ra, đem toàn thân bao phủ ở bên trong, đồng thời hai tay vung lên, hai cây đơn thai đoạn kích lập tức nắm ở trong tay. Mặc dù có lá chắn bảo vệ, nhưng Trần trưởng lão cũng không dám cùng với chọi cứng, chỉ đành thực chiến phủ không thuận, cùng ba con bạch lang du đấu. Cái khác hai vị trưởng lão cũng so tình hình của hắn không tốt đẹp được đi đâu. Chu trưởng lão bị hai con sơn hùng cuốn lấy, căn bản vô lực đi đối với yêu thú chém giết đệ tử đưa tay giúp đỡ, mà từ trưởng lão thì đang cơ múa gậy to cùng cầm trong tay thần mục hầu vương đánh khó hòa giải, thỉnh thoảng còn phải để phòng một bên gấu đen nổ ra huyền quang cầu. Phía từ trưởng lão hoang mang không hiểu lúc, cái này hầu vương côn thuật rất dễ thấy đều là từ nhân tộc nơi đó được đến, cũng không biết nó là người nào linh sủng. Phạm Dật tuôn ra Cực Chân Tông đại doanh, phía trước là một mảnh đất trống. Hắn hai chân kẹp một cái khiếu sơn quyền bụng, khiếu sơn quyền hiểu ý, đội vàng vòng cái vòng. Lúc này, Cực Chân Tông đại doanh đã loạn tung lên, yêu thú cùng Cực Chân Tông đệ tử giết được khó hòa giải, nhân tộc tiếng la giết, yêu thú tiếng gào thét bên tai không dứt. Nâng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy ba cái Cực Chân Tông trưởng lão cùng sáu con trúc cơ kỳ yêu thú cũng chiến thành một đoàn. Túi đầu trông thấy đám yêu thú dừng bước cùng Cực Chân Tông đệ tử trận thế ra bó tay hết cách, Phạm Dật rất là nóng nảy, đội vàng suy nghĩ phá trận kế sách. Khóe mắt liếc qua liếc thấy bên người người khôi lỗi cùng khôi lỗi thú, Phạm Dật linh quang chợt lóe, lập tức miệng niệm pháp quyết, thúc giục con rối. Ba con người khôi lỗi cùng con rối chó về phía trước sải bước, đi tới Phạm Dật trước mặt. "Đi." Phạm Dật một tiếng gầm nhẹ. Người khôi lỗi cùng con rối chó lập tức hướng cách bọn họ người gần nhất Cực Chân Tông đệ tử trận thế đánh tới. Cái trận thế này Cực Chân Tông đệ tử tạo thành, ngoài trận vây quanh ba con bạch lang. Bạch Lang e sợ với Cực Chân Tông đệ tử hợp kích chi thuật, chỉ dám ở ngoài trận gầm nhẹ, thỉnh thoảng phun ra huyền quang cầu, chính là không dám vào công. Ba cái người khôi lỗi cầm trong tay trượng hai mâu sắt bên trên bấn vít từng sợi linh khí trùng sáng, mãnh đâm Cực Chân Tông đệ tử linh khí hộ thuẫn. ba con rối chó cũng theo đó chạy tới, như phát điên mãnh liệt đụng. Mâu sắc môi đâm một lần, mâu sắc bên trên linh khí liền điên cuồng cùng linh khí hộ thuẫn bên trên linh khí tướng kích động, linh khí hộ thuẫn chỉ biết đung đưa kịch liệt một cái, hơn nữa con rối chó đụng, đung đưa càng thêm lợi hại. Cực chân tông đệ tử kinh hãi, cứ theo đà này, linh khí này là chắn bảo vệ sớm muộn cũng sẽ bị đánh vỡ. A nổi giận gầm lên một tiếng, cực chân tông đệ tử trong tay pháp bảo đồng thời đâm về phía người khôi lỗi. Lúc này Phạm Dật đã chạy tới, hắn giương tay một cái, một tờ linh phủ rời khỏi tay, thẳng tắp bay về phía cực chân tông đệ tử. Linh phủ kia bay đụng vào linh khí hộ thuẫn bên trên, oanh một tiếng, vỡ ra, phát ra linh thai nhức góc tiếng vang lớn, ánh lửa bắn ra bốn phía. Linh khí hộ thuẫn cũng theo đó tan thành mây khói, không còn tồn tại. Người khôi lỗi mâu sắc cũng theo đó tới, ngã xuống đất, cực chân tông đệ tử không kịp ngăn cản, liền bị mâu sắc đâm trúng lồng ngực, tại chỗ chết thảm. Phạm Dật mừng lớn, thầm nghĩ, xem ra linh phủ chính là phá trận lợi khí a. Trong tay mình linh phủ còn có rất nhiều, cực chân tông đệ tử tạo thành trận thế, tự cho là có thể cố thủ, kỳ thực bất quá là ngồi chờ chết mà thôi. Tối nay sẽ để cho linh phủ đem cực chân tông đệ tử từng cái một đưa về sư môn. Có phá địch kế sách, Phạm Dật không khỏi hào tình bắn ra, xuất lĩnh người khôi lỗi con rối chó, cùng với một đám yêu thú, xuống phía dưới một cực chân tông đệ tử trận thế phóng tới. Chương 50, xuất thu ăn thịt người, 4, chương 50, xuất thu ăn thịt người, 4, ở Phạm Dật ba trượng ra ngoài chính là một đại trận. Cái này trong có hơn 10 cái cực chân tông đệ tử lưng tựa lưng làm thành một vòng, tay phải cầm pháp bảo, bàn tay phải vươn về trước, liên tục không ngừng vì linh quang đại trận lá chắn bảo vệ chuyển vận linh khí. Đại trận có đầy đủ linh khí, hiện lên linh quang, sức phòng ngự kéo dài tăng cường, mặc cho yêu thú đánh vào, vẫn sừng sững bất động. Có đệ tử nhắm ngay thời cơ, vung mạnh pháp bảo binh khí, phát ra một đạo đạo ánh đao băng kiếm, đem xông lại yêu thú đánh cho bị thương. Mấy con yêu thú bị thua thiệt, kêu thảm lui sang một bên, liếm vết thương, trong miệng không ngừng má thấp giọng giống giận, vây quanh đại trận đã chuyển, cũng không dám ở bước lên trước. Phạm Dật thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục Khiếu Sơn khuyển xông về phía trước. Ba con Khiếu Sơn khuyển cùng kêu lên gầm thét, liền xông về đại trận. Ở rơi đại trận một chỗ lúc, Phạm Dật giương tay một cái, siêu 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 ba tấm linh phủ liền bay ra ngoài. Linh phủ bị đại trận khí thuẫn ngăn trở, vang một tiếng, đồng thời nổ tung. Đại trận kịch liệt đung đưa, chỗ nổ tung chỗ nhất thời xuất hiện một người cao lỗ hổng, linh khí lấy cực nhanh tốc độ lưu tán đến trong không khí. Đại trận bên trong hơn 10 tên cực chân tông đệ tử sợ tái mặt, tu vi thấp đã ngửa mặt lên trời ngã xuống, thất khiếu chảy máu không chỉ. Tu vi cao xoạt 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 lùi về phía sau mấy bước, dùng hết toàn lực mới dừng lại thân hình. Phạm Dật cùng cái khác hai con Khiếu Sơn khuyển đi trước xông vào, theo sát mà tới chính là người khôi lỗi cùng con rối chó. Không cần Phạm Dật chào hỏi, vậy ở đại trận chúng quanh yêu thú thấy có cơ hội để lợi dụng được, lập tức không hẹn mà cùng hướng chỗ lỗ hổng chạy đi, đánh về phía trong trận cực chân tông đệ tử. Trong trận cực chân tông đệ tử bị linh phù sức công phá chấn động đến tối tăm mặt mũi, chưa phản ứng kịp, liền phát hiện Phạm Dật đám người và yêu thú chen chúc mà vào. Đám người vừa giận vừa sợ, có người cơ múa pháp bảo làm chó cùng rất dậu, mà có thì nghiêng đầu liền chạy. Về phần bị thương té xuống đất người, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Phạm Dật linh khí rót vào thủy hỏa côn, mãnh lực huy động, một to lớn hỏa cầu từ cây gậy một mặt phun ra, bay về phía ngay phía trước một cực chân tông đệ tử. Người nọ thấy né tránh không kịp, cũng làm chó cùng rất dậu. Hắn hai mắt trợn tròn, mặt mũi dữ tợn, hét lớn một tiếng, đem trên người còn sót lại linh khí toàn bộ tập trung đến trước người, tạo thành một hình bầu dục linh quang thuẫn. Phanh một tiếng, hỏa cầu đánh vào linh quang thuẫn bên trên, bắn ra một mảnh huyết quang, ánh lửa bắn ra bốn phía, hỏa tinh bay ra, làm người ta hoa cả mắt. Đang ở người này may mắn ngăn trở hỏa cầu lúc, chợt nghe đỉnh đầu một trận gió âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mới vừa rồi vượt qua ở cự quyển bên trên đó là lớn con khỉ lằng không bay lên, lúc này đang huy động gậy sắt hướng hắn thiên linh cái đập tới. Người nọ nhanh trí, hóa thành lăn đất hồ lô, hướng một bên lăn vài thước, tránh thoát Phạm Dật một kích. Nhưng ngay khi hắn tâm gọi may mắn lúc, bám đuôi mà tới hai con kim khỉ ném ra gậy sắt, hóa thành hai đạo tật quang, hướng hắn bắn ra mà đi. Lần này liền không có may mắn như thế, hắn né tránh không kịp, hai cây gậy sắt phân biệt từ ngực của hắn cùng cái trán sọ xuyên qua mà qua, máu tươi phun ra, thân thể chậm rãi nằm xuống đất. Còn lại trọng thương ngã xuống đất đệ tử đều bị ùa lên yêu thú cắn chết. Phạm Dật rất là hưng phấn, trong lòng thầm kêu một tiếng tốt. Lúc này Khiếu Sơn khuyển chạy đến Phạm Dật bên người, Phạm Dật nghiêng người cưỡi trên Khiếu Sơn khuyển, thổi một tiếng huýt sáo, dẫn yêu thú lại xuống phía dưới một đại trận phong tới. Như vậy liên tục, ở Phạm Dật dưới sự công kích, rất nhiều cực chân tông đệ tử kết thành linh khí trận lần lượt bị phá, thương vong người thây phơi khắp nơi. Ở Phạm Dật bên người yêu thú càng ngày càng nhiều, lúc này phá trận căn bản không cần lại phát linh phù. Chỉ cần Phạm Dật huy động thủy hỏa côn một chỉ, vô số yêu thú liền ùa lên, đem cực chân tông đệ tử linh trận trong nháy mắt phá vỡ. Kết trận đệ tử cũng trốn không thoát, rất nhanh liền bị yêu thú cắn chết, trận hủy người mất. Bây giờ Phạm Dật đại quân yêu thú đã hoàn toàn nắm trong tay chiến trường thế cuộc, cực chân tông đệ tử hoặc là chạy tứ phía, hoặc là bị cắn chết. Chuyện lớn đã thành. Cười ở Khiếu Sơn khuyển bên trên, Phạm Dật không cách nào ức chế hưng phấn hứng thú, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Đám yêu thú nghe, cũng rồi rít kêu gào làm hô ứng. Tiếng kêu gào vang dội bầu trời đêm, cực chân tông đệ tử nghe không khỏi hồn bay mật tang. Chuyện gì xảy ra? Thế nào nhiều như vậy yêu thú? Chân trưởng lão một bên cùng bà con Bạch Lang đại chiến, một bên vừa giận vừa sợ nói: hơn nữa những thứ này yêu thú đều không phải là cùng cái chủng tộc, làm sao có thể hợp lại cùng nhau công kích chúng ta? Chu trưởng lao tránh thoát gấu đen phát ra hỏa cầu, cũng mặt hoang mang nói: thật là kỳ thay quái cũng, con khỉ này côn pháp nhất định là nhân tộc truyền thụ. Tư trưởng lao dùng gậy sắt đón đỡ mở hầu vương công kích, lớn tiếng nói: không tốt, chúng ta đệ tử sắp toàn quân bị diệt. Trần trưởng lao cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất chiến cục, chỉ thấy các đệ tử đang bị yêu thú đuổi chạy tứ phía, không có chút nào sức lực chống đỡ. nhưng ba người lại bị 6 con yêu thú cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử bị yêu thú cắn chết nuốt chửng. Càng làm cho người ta giật mình chính là, những thứ này yêu thú cũng nghe theo một con cười ở cự quyển bên trên lớn con khỉ chỉ huy. Lớn con khỉ gậy sắt vung lên, bên người yêu thú liền múa lên, cực chân tông đệ tử căn bản là không có cách ngăn trở, đơn giản chính là sở hướng phi mỹ. Ba vị trưởng lão nhất thời ngơ ngác, nhưng ở trên chiến trường tâm thần bất định chính là đại kỵ. 6 con yêu thú nhân cơ hội phát khởi đánh mạnh. Ba vị trưởng lão áp chế lửa giận, chỉ có thể vững vàng ứng chiến. Ba vị trưởng lão quanh thân linh khí vòng quanh, tạo thành một lá chắn bảo vệ, cầm trong tay pháp bảo, chỉ có thể tự vệ. Trong đó nhất có thú chính là từ trưởng lão cùng hầu vương. Một người một khỉ cũng cầm trong tay gậy sắt, ngươi tới ta đi giết được không vui lắm du. Khiến Chu trưởng lão giật mình chính là cái này, lão hầu tử côn thuật không ngờ khiến cho có bài có bản, nghiễm nhiên chính là một côn thuật danh gia. Mặc dù bản thân côn thuật cao hơn một bậc, nhưng một con gấu đen ở một bên hiệp trợ lão khỉ, là mình không thể không phân tâm đi ứng đối, mà lúc này hầu vương liền thần một bước tiến, tập kích bản thân chỉ có thể trở về thủ, làm cho tay chân luống cuống. A, chiêu này côn thuật, không phải vác núi đuổi mà sao? Cái này lão hầu tử chơi ra dáng a. Xem hầu vương thần một từng chiêu từng thức hướng bản thân đánh tới, Chu trưởng lão vừa tức giận lại muốn cười. Nếu là một con yêu thú dùng hàm răng cắn, móng nhọn nào, cái đuôi quét ngang, bản thân được không giật mình, bởi vì đây là yêu thú bản năng. Nhưng một mực lao khỉ lại có bản có mắt sử ra vừa nhìn liền biết là nhân tộc côn thuật, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này lão khỉ là tu chân người linh sủng? Kia tu chân người là ai? Vì sao hắn muốn thả ra linh sủng tập kích chúng ta? Hắn rốt cuộc nuôi bao nhiêu linh sủng? Những thứ này tập kích chúng ta gấu đen, bạch lang đều là hắn linh sủng sao? Hắn ở đâu? Vì sao không hiện thân? Linh sủng đều là trúc cơ kỳ, như vậy cái này linh sủng chủ nhân thấp nhất cũng phải là kết đan kỳ tu vi à, nếu không làm sao có thể điều khiển những thứ này linh sủng đâu? Cái này linh sủng chủ nhân vì sao tập kích bọn nó? Nhiều như vậy linh sủng cùng nhau đánh lén, đây là muốn đem bọn họ tiêu diệt hết trạng thái a, bản thân cho là thiên ý vô phùng đánh lén kế hoạch, đối với người ta mà nói đơn giản là rõ như lòng bàn tay. Hắn hoảng sợ hướng bốn phía trong bóng tối quần sơn rừng rậm nhìn một chút, cái đó thần bí linh sủng chủ nhân tựa hồ liền núp ở nơi đó, đang đứng chắp tay, mặt cười đều nhìn bọn họ. Nếu hắn vừa ra tay, còn có ba người chúng ta đường sống sao? Phải biết, một kết đan kỳ tu chân người trong lúc nói cười là có thể nhẹ nhõm giết chết 10 trúc cơ kỳ tu chân người. Nghĩ đến đây, Chu trưởng lão cả người đổ mồ hôi. Vừa phân tâm, Chu trưởng lão luyện một chút bị hầu vương thần mục nặng nề đánh trúng mấy cái, lảo đảo lui về sau mấy bước. Gấu đen cũng nhân cơ hội nào tới, Chu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trường côn vươn về trước, một chiêu rắn ra khỏi hàng trực kích bạch lang thiên linh cái. Gấu đen mắt lộ ra vẻ sợ hãi, miệng phun một linh cầu, đánh trúng trường côn, thân thể thừa dịp nhảy một cái, trốn đi sang một bên. Cái khác hai vị trưởng lão cũng cùng yêu thú chiến đấu ở chung một chỗ, căn bản là không có cách phân thân. Hai con gấu đen cùng hai con bạch lang vây công bọn họ, lấy hai địch một. Bất quá, hai con trúc cơ kỳ yêu thú vây công một vị trưởng lão, mặc dù có một con mới vừa trúc cơ không lâu, nhưng chống cự sau nửa canh giờ, bắt đầu dần dần không địch lại. Ba người từng bước lui về phía sau, lại bị 6 con yêu thú vây vào giữa. Trần trưởng lão có chút bối rối, trầm giọng hỏi, hai vị sư minh, làm sao bây giờ? Từ trưởng lão thở hổn hển nói, hai cái đánh một, chúng ta rất thua thiệt a. Chu trưởng lão thấp giọng nói, hai vị sư minh đệ, lần này chúng ta thật sợ hầm. Trần trưởng lão thở dài nói, có phụ trưởng môn trông cậy a. Chu trưởng lão cười khẩy nói, đến lúc nào rồi, chưa thoát được tính mạng lại nói trưởng môn trông cậy đi. Hai vị sư đệ, theo ta thấy, chúng ta là đánh không lại những thứ này yêu thú. Bất kể như thế nào, coi như trở về bị trưởng môn trọng phạt, chúng ta cũng phải đi trước thoát thân. Hai vị ý tứ đâu? Từ trưởng lão cả kinh nói, thế nào, ngươi nghĩ bỏ qua đệ tử, một mình chạy trốn? Chu trưởng lão áp chế lại lửa giận trong lòng, chậm rãi nói, từ sư minh, ngươi cảm thấy lấy công pháp của ngươi có thể đánh bại cái này 6 con trúc cơ kỳ yêu thú còn có mấy trăm con luyện khí kỳ yêu thú, đem ta ba người cùng 300 đệ tử cứu ra trùng vây bình yên thoát hiểm sao? Từ trưởng lão nghe, yên lặng không nói. Chu trưởng lão bình tĩnh nói, đi thôi, tu chân không dễ, tiên lộ lận đận, những đệ tử này hôm nay chết rồi, chỉ có thể trách bọn họ tu vi thấp. Ta cũng không muốn táng thân ở những chỗ này xuất sinh trong miệng. Các ngươi có đi hay không? Không đi ta đi. Trần trưởng lão giận dữ, đối từ trưởng lão hét, như vậy bại lui mà đi, về môn phái sau, nhất định sẽ bị trọng phạt. Chu trưởng lão cũng cả giận nói, ngươi tình nguyện ở chỗ này bị yêu thú ăn, cũng không muốn về môn phái bị phạt nặng. Tốt lắm, cáo tử. Nói xong, Chu trưởng lão vận chuyển linh khí, toàn thân phát ra trận trận thanh quang. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, xông phá ngăn trở hắn hai con yêu thú, như sao rơi hướng tây bay nhanh mà đi. Chu sư minh, ngươi. Trần trưởng lão cùng từ trưởng lão thấy, vừa giận vừa sợ. Vốn là ba người đối phó 6 con yêu thú cũng rất cố hết sức, Chu trưởng lão có lâm trận bỏ chạy, tình thế càng thêm bất lợi. Kéo càng lâu, bản thân hai người liếc nhau một cái, cũng hóa thành lưu quang hướng tây chạy trốn. 6 con yêu thú thấy, cũng không đuổi theo, chẳng qua là ngửa mặt lên trời cười to, ăn mừng thắng lợi. Tiếp theo 6 con yêu thú liền phân biệt xông vào cực chân tông đệ tử trong. Lấy trúc cơ kỳ giết chết luyện khí kỳ, hổ gặp bầy dê bình thường, cực chân tông đệ tử trong khoảnh khắc liền sát chết khắp nơi, còn lại đệ tử như phát điên hướng tây bên tung lũng trốn như điên. Làm tam tộc yêu thú đang muốn đuổi theo lúc, Phạm Dật lại hiệu lệnh dừng lại. Đám yêu thú không hiểu nhìn Phạm Dật, rối rít hỏi thăm nguyên nhân. Phạm Dật khẽ mỉm cười, đem nguyên nhân rủ gì nói. Chương 51, xuất thú ăn thịt người, nam, chương 51, xuất thú ăn thịt người, nam, ân công, đây là vì sao? Hầu Vương cầm trong tay thần mục, bước nhanh đi tới, không hiểu hỏi. Phạm Dật cười nói, có câu nói là, giặc cùng chớ đuổi. nhìn một chút phía tây ở trong bóng tối thung lũng, tiếp tục nói chạy trốn Cực Chân Tông đệ tử nói không chừng sẽ ở cái này thung lũng hiểm yếu nơi mai phục, nếu như chúng ta tùy tiện đuổi theo, sợ rằng sẽ bị thiệt to, nói không chừng sẽ phản thắng bị bại. Vậy coi như quá thua thiệt. Tối nay, chúng ta đã tiêu diệt hơn 200 Cực Chân Tông đệ tử, chiến tích huy hoàng, có loại này chiến quả đã đủ rồi, không cần đi mạo hiểm nữa. Huống chi chư vị yêu thú bạn bè kịch chiến một đêm, đều đã 10 phần mệt mỏi, không thích hợp tái chiến. Bất quá không cần lo lắng, ta còn an bài một chi kỳ binh, đang lấy giật đợi cực khổ chờ Cực Chân Tông đệ tử vào trong đâu. Hắc hắc. Kỳ binh. Hầu Vương gãi đầu một cái, hoang mang nhìn Phạm Dật, tò mò hỏi, ngươi trừ ba chúng ta tộc yêu thú ra, còn có liên lạc ai tới tương trợ? Hắc hắc, không bao lâu ngươi sẽ biết. Phạm Dật cười to, cũng không nhiều làm giải thích. Nhìn quanh bốn phía một cái, Cực Chân Tông đệ tử thây phơi khắp nơi, đám yêu thú đang khắp nơi công kích bị thương ngã xuống đất Cực Chân Tông đệ tử, thỉnh thoảng chuyển tới trận trận bi thảm nhất trần gian tiếng thê. Mặc dù Phạm Dật nghe rợn cả tóc gáy, nhưng lại không có chút nào lòng thương hại. Bởi vì nếu như những người này bất tử, như vậy qua mấy ngày phát ra kêu rên kêu thảm thiết khẳng định chính là mình. Kịch chiến một đêm, đám yêu thú vừa đói vừa khát, nhìn thấy đầy đất Cực Chân Tông đệ tử thi thể, từng cái một mắt đỏ, chảy nước bọt nhào tới trắng trợn gặm ăn đứng lên. Kéo kẹt cắn xé Cực Chân Tông đệ tử xương thịt thanh âm truyền tới Phạm Dật trong lỗ tai, làm hắn dựng ngược tóc gáy. Phạm Dật không để ý tới nữa những thứ này, hắn niệm động thần chú, mấy cái người khôi lỗi cùng con rối chó liền bắt đầu nhặt lấy Cực Chân Tông đệ tử tán loạn trên mặt đất pháp bảo binh khí, sau đó lại bắt đầu lục soát người, đem bọn họ trên người túi đựng đồ từng cái một móc ra, chất đống đến Phạm Dật dưới chân. Phạm Dật tiện tay nhặt lên một cái túi đựng đồ, đem linh thức thăm dò vào trong đó. Bởi vì chủ nhân đã chết, cho nên cái này túi đựng đồ đã không có cấm chế, linh thức có thể tùy tiện tiến vào bên trong. 100 khối linh thạch, một quyển công pháp, một thanh đoản đao, 10 viên đan dược, 3 cây linh thảo. Phạm Dật tiến lặng nhớ tới. Qua nửa canh giờ, hơn 260 cái túi đựng đồ chất đống giống như một gò núi nhỏ tựa như. Phạm Dật to tính một chút, nếu một cái túi đựng đồ trong có 100 linh thạch, như vậy lần này mình chỉ linh thạch liền thu được hơn 20,000 khối, hơn nữa công pháp, pháp bảo, đan dược chờ, cầm đi cầm đồ đổi thành linh thạch, cũng có thể có 10,000 khối linh thạch đi. Hít sâu một hơi, bản thân lần này thành công, kiếm lợi lớn. Tốn hao 4,000 khối linh thạch mua linh dược thuê con yêu thú này đại quân, vì chính mình đánh lén Cực Chân Tông kỳ binh, chỉ thu được linh thạch liền có hơn 20,000, thật là một vốn bốn lời mua bán a. Phạm Dật quanh chân ngồi xuống, đem chất đống như núi trong túi đựng đồ vật phẩm toàn bộ lấy ra, phân loại chất thành một đống. Linh thạch, công pháp, pháp bảo, đan dược cùng với linh thảo chờ, các xếp thành một đống. Phạm Dật đem linh thạch, công pháp, pháp bảo chờ thu vào trong chứa vật đại, giấu kỹ trong người, sau đó đem đan dược trong chứa thương dược vật lấy ra, chào hỏi những thứ kia bị thương yêu thú tới chữa thương. Kịch chiến sau, rất nhiều yêu thú trên người cũng mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, thấy Phạm Dật cấp cho bọn họ chữa thương, lập tức hô bằng dẫn bạn xuống lại ở Phạm Dật bên người. Phạm Dật đem cầm lên bình thuốc, rút ra nút gỗ, tiến tới trước lỗ mũi ngửi một cái, đạo: "Ừm, cái này nếu là cầm máu hóa ứ ngươi, khỉ nhỏ, đem cánh tay đưa qua tới." Một con kim khỉ chi chi tê nhảy đến Phạm Dật bên người, kiểm tra một chút thương thế, nguyên lai là bị đao kiếm chém thương. Phạm Dật đem hai viên đan dược bóp vỡ, đều vung đến kim khỉ cánh tay miệng vết thương, lại đem một Cực Chân Tông đệ tử quần áo cởi ra, dùng đoạn đao cắt thành từng cái vài miếng điều, cấp khỉ nhỏ băng bó. Băng bó xong sau, Phạm Dật đem một viên hồi linh đan nhét vào khỉ nhỏ trong miệng, vỗ vỗ cái mông của nó, đem nó đẩy tới đi sang một bên, sau đó đối một con gấu đen vẫy vẫy tay. Gấu đen lẻ lưỡi, vội vàng chạy tới. Phạm Dật kiểm tra một chút miệng vết thương của nó, nguyên lai là bị một cây phi tiễn người mặc chân sau. Trước tiên đem đầu mũi tên gãy, sau đó dùng sức nổ một cái, cây kia phi tiễn liền bị rút ra. Sơn Hùng đau gầm nhẹ một tiếng. Phạm Dật cũng không để ý nó, trước đắp lên thuốc, lại dùng vải đem vết thương băng bó kỹ, sau đó tiện tay đem một viên thuốc bổ vứt xuống trong miệng nó, nói: "Đi một bên nghỉ ngơi đi đi, đừng đi lại, tránh cho vết thương nứt ra." Gấu đen ba con chân chạm đất, cảm ơn trời đất đi, chạy đến dưới một cây đại thụ ngáy khò khò đứng lên. Một con máu me đầy mặt bạch lang kêu thảm chạy đến Phạm Dật trước mặt. Đưa đi cuối cùng một con bị thương yêu thú, sắc trời đã sáng rồi. Phạm Dật đứng lên, duỗi ra răng eo, gơ cơ đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng nhẹ nhõm tự tại. Bản thân môn phái một nguy cơ lớn cứ như vậy giải trừ, bản thân cũng chuyển nguy thành an. Không khỏi thở ra một hơi dài. Chỉ tiếc a, mình không thể đi muốn ban thưởng. Vốn là Phạm Dật muốn mua 1,000 viên linh đan dùng để đền đáp ba phái yêu thú xuất binh, dự tính đi tìm 900 viên, nhưng không ngờ trên đường gặp phải thanh tức cùng sơn cầu hai tộc, bản thân vì lấy được ủng hộ của bọn nó, chỉ đành dùng linh đan đưa tặng, cứ như vậy linh đan liền xuất hiện lớn lỗ hổng, thiếu sót tam tộc yêu thú. Vốn là tính toán sau cuộc chiến lại bồi thường, bất quá từ thu được Cực Chân Tông đệ tử trong túi đựng đồ không ngờ thu được hơn 2,000 viên các loại bổ sung linh khí đan dược, Phạm Dật đem những đan dược này phân phát đi xuống, đám yêu thú 10 phần vui mừng. Mấy con kim khỉ không biết từ nơi nào đào tới mấy khối khoai lang loại thực vật dễ cây cùng một ít sơn dạ trái, hai tay dâng đưa cho Phạm Dật. Phạm Dật cũng không khách khí, nhận lấy đại tức đứng lên. Ăn xong những trái này, Phạm Dật phát giác kia một vòng từ từ bay lên mặt trời đỏ hết sức tươi đẹp chói mắt, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người vô cùng ấm áp. Chợt phát giác thân thể của mình hơi khác thường, cẩn thận dùng linh thức tra một cái, tu vi không ngờ tấn thăng đến 6 tầng. Cái này không khỏi khiến Phạm Dật mừng rỡ như điên. Một đêm đại chiến, để cho bản thân tu vi tấn thăng một tầng, Phạm Dật hào tình đầy ngực, thật muốn tung người thét dài. Đang ở hắn nghĩ ầm ĩ thét dài lúc, chợt trông thấy Cực Chân Tông ba vị trưởng lão từng vào ở Thiên Cơ Các, như cũ tại Cực Chân Tông trong đại doanh đường. Đây là một thứ tốt ta. Phạm Dật đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, hướng Thiên Cơ Các đi tới. Bởi vì chủ nhân rời đi, Cái này thiên cơ các thành vật vô chủ, tự nhiên cũng thuộc về Phạm Dật tất cả. Phạm Dật cùng mấy vị thú vương hứng chí bừng bừng vây quanh thiên cơ các chuyển mấy vòng. Hùng Vương chép miệng một cái, khen, nhân tộc thật là trí tuệ tuyệt đỉnh, lại có thể làm ra loại này có thể mang theo người nhà cửa, chật chật. Phạm Dật cũng là lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết thiên cơ các, lúc này chính mục trừng ngây mồm sức sở. Đem linh khí của mình thăm dò vào trong đó, không ngờ lại bị bắn ngược trở lại. A. Phạm Dật lấy làm kinh hãi, ngay sau đó bừng tỉnh ngộ. Cái này thiên cơ các chủ nhân chẳng qua là chạy trốn, cũng không phải là chết rồi, cho nên nó vẫn nhận chủ, phòng ngự như cũ tại tạo tác dụng. Lấy Phạm Dật chỉ có luyện khí kỳ tu vi, còn xa xa không đạt tới có thể tùy ý thu phục nó mức. Phạm Dật vừa bực mình vừa buồn cười, đối ba vị thú vương nói, ba vị đại vương, thi triển linh khí, công kích thiên cơ các, đem thu phục. Ba vị thú vương đáp một tiếng, mỗi người miệng phun linh quang, không lâu sau nhi thiên cơ các liền bị ba vị thú vương phát ra linh quang bao vây lại. Cái khác ba con trúc cơ kỳ yêu thú thấy, cũng rối rít chạy tới giúp một tay. Sáu đạo linh quang vây quanh thiên cơ các không ngừng mà vào bên trong đánh vào, thiên cơ các phòng ngự đại trận khởi động, trên vách tường linh khí hoành hoành lóe sáng, gắng sức chống đỡ. Sáu con yêu thú thấy vậy, kích thích ý chí chiến đấu, nổi giận gầm lên một tiếng, dài miệng rộng kéo dài không ngừng phát ra linh quang, cùng thiên cơ các phòng ngự linh khí ghép thành tiêu hao. Qua thời gian một chén trà công phu, bao phủ ở thiên cơ các mặt ngoài tầng kia hình quang càng ngày càng nhạt, không ngừng phát ra chi chi chít chít tiếng vang. Ở sáu con trúc cơ kỳ tu vi yêu thú linh quang kéo dài làm áp lực dưới, thiên cơ các phòng ngự cần linh khí rốt cuộc bị hao hết sạch, chỉ có thể mặc cho sáu đạo linh quang xâm nhập. Phạm Dật thấy vậy, cười ha ha, gọi to, sáu vị đạo hữu, chúng ta vào xem một chút. Một người sáu thú tùy tùy tiện tiện đi tới thiên cơ các. Cái này thiên cơ các diện tích một mẫu, bên trong phòng phân ba sảnh tám gian nhà, mỗi một gian diện tích cũng rất lớn. Bên trong phòng rất là nhã trí, sáng sủa sạch sẽ, hình thù xưa cũ. Đầu tiên tiến vào là đại sảnh, treo trên vách tường dễ chịu tranh sơn thủy, trong đại sảnh giữa là một bàn bát tiên, hình thù xưa cũ, trung quanh bảy tám tấm cái ghế, trận trận đàn hương từ góc tường hai tôn cao ba thước đồng hạc dài trong miệng lượn lờ tràn ra. Mấy gian trong phòng ngủ cũng là đều có một chương giường lớn, một chương bàn nhỏ, một cái bộ đoàn. Bàn nhỏ trên có bảy cổ cầm, có mở ra mấy cuốn kinh thư, có đầy một bản hạ một nửa cờ vây. Chẳng qua là bên trong phòng cũng không có cái khác tu chân vật, Phạm Dật hơi có chút thất vọng, xem ra kia ba vị cực chân tông trưởng lão tu chân vật cũng tùy thân đặt ở trong túi lượng đồ. Hầu Vương nhảy đến một chương trên giường lớn, lộn mèo, thoải mái nằm xuống, đối Phạm Dật hỏi, Phạm Văn Công, cái này cực chân tông trưởng lão thật biết hưởng thụ à? Phạm Dật cười nói, đây coi là cái gì? Đây chẳng qua là một thiên cơ ốc mà thôi. Ta nghe nói, cao cấp hơn còn có thiên cơ biệt thự, thiên cơ trang viên, thậm chí thiên cơ thành trì đâu. Sáu con yêu thú nghe, kinh hãi, hồi lâu sau Lang Vương mới sâu kín nói, thật là khó có thể tưởng tượng a một nhà, trang viên, thành trì, vậy mà có thể mang theo người. Phạm Dật đạo, bất quá, theo ta những sư huynh đệ kia nói, những ngày này cơ biệt thự, thiên cơ trang viên, thiên cơ thành trì, thế nhưng là giá trị liên thành, người bình thường cũng không mua nổi, đều là môn phái mới có thể mua. Trong phòng đi thăm một hồi, Phạm Dật cùng sáu con yêu thú liền đi ra. Phạm Dật xoay người, đem linh khí rót vào đã không có chút nào lực phòng ngự thiên cơ cát. Thiên cơ cát hơi lắc lư, liền hóa thành to như đậu nành nhỏ, bay đến Phạm Dật trong lòng bàn tay. Phạm Dật hài lòng nhìn một chút mini thiên cơ cát, yêu thích không buông tay ngắm nghĩa một phen, mới hài lòng đem nó bỏ vào trong túi lượng đồ. Không biết cái này thiên cơ cát ở cửa hàng có thể bán bao nhiêu linh thạch, thấp nhất cũng phải lên vạn linh đá đi, Phạm Dật thầm nghĩ. Lúc này tam tộc đám yêu thú trải qua một đêm đại chiến, bị thương yêu thú đang nghỉ ngơi, ăn uống no đủ yêu thú cũng lười dương dương bảy nút ở râm mát địa hóng mát. Lần này đại chiến, yêu thú thương vong sợ rằng có gần trăm con, nếu như đem yêu thú này trên thi thể ra lông máu xương phân chia bóc ra, bắt được tam tiên phường thị bán ra nhất định có thể kiếm một số tiền lớn. Bất quá, Phạm Dật cũng biết, nếu như mình dám làm như thế, lập tức sẽ bị nổi khủng đám yêu thú phân mà ăn chi, mình đương nhiên không thể làm loại này mất trí hành vi. Phạm Dật đi tới đống kia đan dược trước, đem chữa thương loại đan dược và bổ sung linh khí loại đan dược phân ra tới, chia phần 3 phần. Chứ lưu lại đủ bản thân dùng mấy bên ngoài, cái khác bổ sung linh khí loại đan dược toàn bộ phân cho tam tộc yêu thú. Đám yêu thú một trận hoan hô, đối Phạm Dật liên tiếp chí tạng. Phạm Dật khoát khoát tay, đạo, đây đều là chư vị yêu thú các đạo hữu có được, không cần khách khí. Lang Vương nâng đầu hỏi Phạm Dật, Phạm tiên sinh, bước kế tiếp có tính toán gì, trở về sao? Phạm Dật lắc đầu một cái, thần bí cười một tiếng, đạo, đại chiến còn không có kết thúc đâu, còn cần một kích tối hậu. Lang Vương nghe mặt hoang mang. Sát trời quá trưa, một con sơn cẩu xuyên qua thung lũng, hướng Phạm Dật chạy tới. Đám yêu thú rồi rít đứng dậy nâng đầu, nhìn con này sơn cẩu, mặt hoang mang chi sắc. Chương 52, xuất thú ăn thịt người, 6, chương 52, xuất thú ăn thịt người, 6. Phạm Dật lấy xuống ngu nhung mặt nạ, đối sơn cẩu hô to, Phạm Mộ ở chỗ này. Con kia sơn cẩu nhìn thấy Phạm Dật một thân con khỉ da lông, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo như một làn khói chạy đến Phạm Dật trước mặt, nói với hắn, Phạm tiên sinh. Phạm Dật vội vàng hỏi, thế nào? Kia sơn cẩu cợt nhả nói, hết thể như Phạm tiên sinh đoán, những thứ kia tháo chạy cực chân tông đệ tử, trên căn bản bị chúng ta toàn bộ cắn chết. Phạm Dật vỗ tay cười to, đạo, diệu hay, diệu hay. Làm phiền đạo hữu tiến về dẫn đường, chúng ta cái này đi xem một chút. Tiện tay vứt cho kia sơn cẩu một viên bổ nguyên đan. Kia sơn cẩu há mồm nuốt vào. Phạm Dật đi tới Hầu Vương trước mặt, cười hì hì nói, "Hầu Vương, ngươi không phải muốn biết ta diệu kế sao? Bây giờ ta đại kế đã thành, thế nào, đi xem một chút đi." Hùng Vương cùng Lang Vương vừa nghe, cũng rất thấy hứng thú, rối rít ồn ào cũng phải đi cùng. Có nhiều như vậy trúc cơ kỳ yêu thú phục bồi bản thân có thể có lý do cự tuyệt sao? Để cho an toàn, Phạm Dật dẫn ba con khiếu sơn quyển cùng Hầu Vương, Hùng Vương cùng Lang Vương ba con yêu thú cùng nhau tiến về, mà những yêu thú khác thì ở lại nghỉ ngơi tại chỗ chữa thương. Phạm Dật đem con kia sơn cẩu ôm thả vào khiếu sơn quyển trên người, nói với nó: đi như thế nào, ngươi đến mang đường. Sơn cẩu đạo: trước sông qua thung lũng. Phạm Dật hai chân kẹp một cái khiếu sơn quyển bụng, khiếu sơn quyển hiểu ý, vùng chân chạy như điên. Hầu Vương lật người nhảy đến một mực khiếu sơn quyển trên lưng, Hùng Vương cùng Lang Vương đem theo sát phía sau. Vô kinh vô hiểm xuyên việt thung lũng, ở đó sơn cẩu dẫn hạng, Phạm Dật chờ tiếp tục một đường hướng tây. Ước chừng lại chạy hết tốc lực một canh giờ, sơn cẩu đạo: chính là chỗ này. Nó nhảy lên một cự thạch, hướng về phía rừng rậm một trận sủa loạn. Một lát sau, trong rừng rậm cũng truyền tới một trận sủa loạn hô ứng. Trong rừng rậm lao ra hơn 100 chỉ sơn cẩu, chính là trước đó vài ngày cùng Phạm Dật kết giao đám kia. Sơn cẩu Vương thấy Phạm Dật, mừng rỡ nói: Phạm tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toán, liệu sự như thần. Phạm Dật cười hắc hắc, hỏi: cẩu Vương, cắn chết bao nhiêu cực chân tông đệ tử? Cẩu Vương đạo: sắp xỉ có hơn 20 cái. Phạm Dật trong lòng đại khái tính một chút, tam tộc yêu thú đại khái cắn chết hơn 260 cái cực chân tông đệ tử, sơn cẩu yêu thú hơn 20 cái, nói cách khác cực chân tông đệ tử tổng cộng chết rồi 290 cái đệ tử, có thể thoát được tính mạng bất quá 10 người. Cẩu Vương, mang ta đi xem một chút đi. Phạm Dật tức chế trong lòng mừng như điên, đối Cẩu Vương nói: Phạm tiên sinh cùng chư vị mời đi theo ta. Cẩu Vương nói xong, dẫn một đám sơn cẩu đi trước mở đường, Phạm Dật chờ sau đó đuổi theo. Đi không bao xa, Phạm Dật đã nhìn thấy trong rừng rậm nuột ngang té cực chân tông đệ tử thi thể. Không có gì để nói, Phạm Dật lập tức thả ra người khôi lỗi, đem những thi thể này bên trên túi đựng đồ lấy tới. Phạm Dật lấy ra trong túi đựng đồ bổ sung linh khí đan dược, toàn bộ tặng cho chúng nó, lại từ bản thân trong túi đựng đồ móc ra hai bình đan dược cùng nhau đưa tiễn. Sơn cẩu nhóm thấy thật nhiều đan dược, hưng phấn sủa loạn không chỉ. Chư vị sơn cẩu đạo hữu, cắn chết nhiều như vậy cực chân tông dương nghiệt, Phạm Mỗ cảm kích ba phần. Có thể nhận biết các ngươi, thật là Phạm Mỗ vinh hạnh. Phạm Dật đối sơn cẩu nhóm chắp tay chí tạ. Cẩu Vương cười to nói: Phạm tiên sinh thực tại khách khí. Tối hôm qua những thứ này cực chân tông đệ tử chạy trốn tới nơi này lúc, đã toàn thân mang thương, người người một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Chúng ta đánh lén bọn họ thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có đề phòng, còn tưởng rằng là các ngươi đuổi theo tới đâu. Kết quả ra mấy cái tu vi khá cao chạy trốn ngoài, còn lại đều bị chúng ta cắn chết, ha ha ha. Lang Vương hỏi: thế nào? Còn trốn mấy cái? Phạm tiên sinh, có muốn đuổi theo hay không đi lên, toàn giết bọn họ. Khiếu Sơn Quyền, sơn cẩu cùng Bạch Lang cùng thuộc họ chó, cho nên giữa bọn họ ngôn ngữ tương tự nhân tộc phương ngôn, Cẩu Vương theo như lời nói, Lang Vương cũng nghe hiểu. Phạm Dật quát tay một cái nói: mấy cái kia chạy trốn, cũng đừng lại đuổi theo. Không phải không đuổi kịp, chỉ là không có ý nghĩa gì. Mấy trăm người đại quân đều bị chúng ta giết được sạch sẽ, mấy cái cá lọt lưới có thể chạy trốn, nói rõ bọn họ tự có chỗ hơn người. Hơn nữa, cũng phải cấp cực chân tông đưa mấy cái báo tin à, bằng không, nhân tộc tu chân trên sử sách, thế nào ghi chép chúng ta trói lọi sử sách chiến tích. Ha ha. Lang Vương thấy Phạm Dật vừa nói như vậy, cũng không còn nói gì. Ngược lại lần này mình xuất lĩnh trong tộc tinh anh theo hắn đại chiến, hoạch lợi tương đối khá, lấy được rất nhiều hồi linh đan, ngày sau đối với mình tộc chúng tu vi có trợ giúp lớn. Phạm Dật nhìn một chút sơn cẩu nhóm, hỏi: Cẩu Vương, không biết các ngươi sau này có tính toán gì không? Cẩu Vương nghe, vẻ mặt nhất thời ảm đạm xuống, thấp giọng nói: chúng ta sơn cẩu nhất tộc tại Sùng Nhạc Sơn mạch bên trong không có bản thân vùng sinh sống, chỉ có thể lưu lãng tứ xứ. Lần này nhận lấy Phạm tiên sinh rất nhiều đan dược, đối với chúng ta toàn tộc tu vi tăng lên có trợ giúp lớn, nói không chừng chúng ta sơn cẩu trong tộc cũng có thể ra một chút cơ kỳ, đến lúc đó chúng ta là có thể cướp một khối địa bàn. Phạm Dật nghe sửng sốt một chút, chợt nghĩ đến, cái này Sùng Nhạc Sơn mạch trong, trừ kiếm khỉ, gấu đen, bạch lang, thanh tước chờ yêu thú có cố định vùng sinh sống ngoài, giống như sơn cẩu và rất nhiều thế lực hơi nhỏ yêu thú tộc căn bản không có địa bàn của mình, chỉ có thể ở yêu thú đại tộc trong khe hẹp sinh tồn, phi thường chật vật. Hơi suy tư một chút, Phạm Dật nghiêng đầu hỏi ba vị thú vương, phải chăng có thể chứa chấp sơn cẩu nhất tộc? Hùng Vương cùng Lang Vương vừa nghe, liền vội vàng lắc đầu, bày tỏ bản thân tộc chúng đã rất nhiều, vùng sinh sống cũng đã gần không chứa được, nơi nào còn có thể đang tiếp thụ ngoại tộc. Hầu Vương ngược lại không có một tiếng cự tuyệt, nó vuốt vuốt cằm hầm râu, trầm tư chốc lát, đạo: chúng ta Kim Hầu Sơn cũng không nhỏ, cũng không biết không thể chứa chấp sơn cẩu. Bất quá, bọn nó nhất định phải đáp ứng mấy người chúng ta điều kiện. Phạm Dật nghe vui vẻ nói: điều kiện gì? Hầu Vương nhanh nói. Hầu Vương chậm rãi nói: thứ một, sơn cẩu ở chúng ta Kim Hầu Sơn, nhất định phải bằng vào chúng ta làm chủ, nghe theo chúng ta điều phái. Thứ hai, chỉ có thể ở chúng ta vạch rõ trong phạm vi hoạt động, không được tùy ý tiến vào chúng ta trên núi. Thứ ba, như có ngoại địch, sơn cẩu phải cùng chúng ta chung nhau chống đỡ. Phạm Dật nghe mấy cái này điều kiện, không hề quá đáng, lại hỏi: mấy cái này điều kiện, Cẩu Vương sẽ phải đáp ứng? Liên đem Hầu Vương điều kiện nói cho Cẩu Vương, Cẩu Vương nghe, gật đầu liên tục, bày tỏ hoàn toàn đáp ứng. Hầu Vương gật đầu một cái, đạo: nếu đáp ứng, kia tự nhiên tốt nhất. Có thể theo chúng ta trở về Kim Đào Sơn, để bọn chúng ở tại cái đó hang rắn trong, có thể vì chúng ta khỉ núi giữ cửa đề phòng. Về phần nước linh tuyển, chúng ta cũng có thể trước tình để bọn chúng tu vi cao uống vài hớp. Về phần đào tiên mà, trừ phi bọn nó cho chúng ta lập được công lớn, mới có thể tưởng thưởng. Phạm Dật gật đầu khen, Hầu Vương đã nói tức là. Lại đem Hầu Vương vậy thuật lại cấp Cẩu Vương, Cẩu Vương gật đầu liên tục, bày tỏ đáp ứng. Phạm Dật vỗ tay đạo, kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Cẩu Vương, mang theo ngươi tộc chúng, theo chúng ta xuyên việt thung lũng, trở về Kim Hầu Sơn đi. Cẩu Vương đem toàn tộc có thể sống tạm Kim Hầu Sơn tin tức đem cấp bầy chó, bầy chó nghe cùng kêu lên hoan hô. Bầy chó hướng về phía rừng rậm một trận sủa loạn, chỉ chốc lát sau, từ trong rừng chạy ra hơn 200 con sơn cẩu, phần lớn là lao hấu phụ nữ trẻ em. Cẩu Vương đối những thứ kia sơn cẩu nói mới vừa rồi cùng Hầu Vương đặt thành điều kiện, sơn cẩu nhóm lại là một trận hoan hô. Mấy cái lao sơn cẩu cảm động nước mắt rưng rưng, mừng đến phát khóc. Cứ như vậy, Phạm Dật chờ dẫn sơn cẩu nhất tộc lại xuyên việt tung lũng, trở về tam tộc nơi ở linh dược tư bổ hạ, chỉ qua 2 ngày, bị thương đám yêu thú liền có thể đi lại, Phạm Dật liền hạ lệnh đông tộc về. Vì đến đáp tam tộc yêu thú, mỗi ngày Phạm Dật cuồng vùng đổ nguyên đan, tam tộc yêu thú rối rít tranh đoạt giành ăn. Đám yêu thú ăn xong rồi đan dược, ở thú vương dẫn hạ, bước lên đông thuộc về đường. Phạm Dật cưỡi khiếu sơn huyền, ở nhảy lên một gò nhỏ, nhìn trùng trùng điệp điệp đại quân yêu thú, trong lòng kích tình bành bái. Bản thân lần này phục kích cực chân tông, lại nhận biết thanh tức cùng sơn cẩu hai tộc, hơn nữa sơn cẩu tộc còn trở thành cùng mình quan hệ thân mật nhất kim hầu tộc phụ thuộc thú tộc. Từ nay về sau, bản thân ở sùng nhạc sơn mạch trong, nhất hô bách đứng, hô phong hoán vũ, nghiêm nhiên một thống soái thiên quân vạn mã tướng quân nguyên soái. Nhưng khi bản thân trở về triều đạo môn sau, nhưng vẫn là cái nho nhỏ linh thú phường phường chủ. Trong đó sai biệt, khiến Phạm Dật không thắng tổn thức. Bản thân mặc dù chỉ là một luyện khí kỳ nho nhỏ linh thú phường phường chủ, nhưng người mang dị năng, vừa ra tay, liền thay đổi tu chân giới giữa các môn phái đại chiến thắng bại, thay đổi tu chân giới cách cục. Đột nhiên, Phạm Dật chí lớn kịch liệt, ở bĩ thét dài. Tiếng huýt gió ở giữa sơn cốc vang vọng, trải qua hồi lâu không dứt. Rời đi triều đạo môn đã có thật nhiều ngày, phải nhanh trở về sư môn đi. Trở lại sư môn sau, mình còn có một dẫn công xin thưởng cơ hội. Chương 53, xuất thú ăn thịt người, 7, chương 53, xuất thú ăn thịt người, 7, rời đi triều đạo môn đã rất nhiều ngày, Phạm Dật trong lòng có chút nóng nảy, đi lại mấy ngày sau, liền vội vội vàng từ biệt yêu thú, liền cưỡi khiếu sơn quyển hướng triều đạo môn một đường chạy vội. Trông thấy sư môn, Phạm Dật thở ra một hơi dài. Mười bậc mà lên, Phạm Dật đã nghĩ xong như thế nào hướng sư môn bẩm báo cực chân tông đánh lén kỳ binh toàn quân bị diệt tin tức. Dĩ nhiên không thể nói là bản thân xuất lĩnh đại quân yêu thú gây nên, cho nên muốn biên một lý do. Bất chi bất giác đi tới trưởng môn chỗ đại đường trước, sớm có trưởng môn tùy thân đệ tử tiến lên ngăn cản Phạm Dật. Sư minh, ta là linh thú phường phường chủ Phạm Dật, có chuyện cầu kiến trưởng môn. Phạm Dật giả bộ rất bộ dáng gấp gáp, kết thân theo đệ tử nói. Trưởng môn không ở, trở về đi thôi. Tùy thân đệ tử nói. Không ở. Phạm Dật sửng sốt một cái, hỏi tiếp, trưởng môn đi nơi nào, trở về bao lâu rồi? Tùy thân đệ tử có chút tức giận, quan sát Phạm Dật một phen, nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Một mình ngươi linh thú phường tạm dịch đệ tử, không ngờ nghe ngóng trưởng môn hành trình. Có gì giáp tâm? Ở tùy thân đệ tử trong mắt, cái gì phương chủ, đều là tạm dịch đệ tử. Phạm Dật sốt rồi nói, ta có chuyện lớn muốn bẩm báo trưởng môn. Trưởng môn cũng ở, xin hỏi tiền trưởng lao các loại trưởng lao có hay không ở trong hành lang? Tùy thân đệ tử tức giận nói, bọn họ đang tu luyện, không có rảnh gặp ngươi. Đi mau, nếu không ta cũng không khách khí. Hai người cãi vã ầm ĩ không ai nhường ai lúc, một người từ trong hành lang đi ra, thấy tình hình như thế, bất mãn nói, chuyện gì, ở đại đường cửa cãi vã không nghỉ, còn thể thống gì? Phạm Dật và người hầu cận đệ tử nhìn một cái, lại là điêu ngoa nữ lang đỏ thược sư tỷ, vội vàng không người đạo, sư tỷ. Tùy thân đệ tử chỉ Phạm Dật nói, cái này linh thú phường tạm dịch đệ tử phải gặp trưởng môn, ta nói cho hắn biết trưởng môn không ở, hắn liền nói phải gặp tiền trưởng lão cùng trường trưởng lão, ở chỗ này cãi lộn. Đỏ thược mặt vẻ ngạo nghễ, chắp hai tay sau lưng, ngực ưỡn cao cao, để cho một bên tùy thân đệ tử nhìn hai mắt đăm đăm. Đỏ thược quan sát Phạm Dật một cái, đạo, nguyên lai là ngươi. Ta đối với ngươi có chút ấn tượng, ngươi chính là đuổi giết phản đồ Tần Thọ linh thú phường đệ tử, cũng coi là vì môn phái lập được công người. Phạm Dật cười nói, sư tỷ trí nhớ thật là tốt, chính là tại hạ linh thú phường phường chủ Phạm Dật. Ngươi tìm trưởng môn chuyện gì? Đỏ thược hỏi. Chuyện lớn, quan hệ sư môn an nguy chuyện lớn. Ta nhất định phải ra mắt trưởng môn mới có thể nói. Phạm Dật vội vàng nói. Đỏ thược nhíu mày một cái, không hiểu nhìn Phạm Dật, đạo, một mình ngươi linh thú phường phường chủ, có đại sự gì nhất định phải mặt hiện lên trưởng môn. Phạm Dật lấy lòng cười một tiếng, đạo, sư tỷ xin tha thứ, ở không có thấy trưởng môn trước, ta không thể tiết lộ. Đỏ thược bất mãn nói, nhưng trưởng môn không ở, ngươi trở về đi thôi, mấy ngày nữa trở lại. Phạm Dật lắc đầu một cái, nói, không được, ta hôm nay nhất định phải thấy trưởng môn. Nếu không, sư tỷ, ngươi dẫn ta đi gặp trưởng môn như thế nào? Đỏ thược nghe giận dữ, mắt hạnh tròn tròn, hét, lớn mật, ngươi lại dám đối ta nói như vậy. Phạm Dật cũng dựa vào lý lẽ biện luận, không nhường nửa bước, lớn tiếng nói, sư tỷ, xin thứ cho Phạm Dật vô lý. Chuyện này quan hệ đến sư môn tồn vong. Đỏ thược giận quá thành cười, đạo, một mình ngươi linh thú phường dịch, lại dám miệng phun của nôn, nói hưu nói vượng. Mau cút. Phạm Dật lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, nói, sư tỷ, ngươi hôm nay coi như đánh ta, ta cũng không đi. Nếu trưởng môn không ở, kia xin cho ta đi gặp một chút tiền trưởng lao cùng trường trưởng lao cũng được. Tùy thân đệ tử nghe hai người đối thoại, ánh mắt chừng được cùng lưu chứng lớn như vậy. Đỏ thược là trưởng môn thiên kim, từ nhỏ chiều chuộng sung sướng, ở trong sư môn hất hàm sai khiến, trong mắt không có người. Nàng lớn như vậy, ở trong sư môn vẫn chưa có người nào dám đối với nàng nói như vậy. Nàng giận không kèm được, lúc này quyết định muốn giáo huấn dạy dỗ Phạm Dật. Vì vậy song trưởng ma sát, linh quang liền từ trong lòng bàn tay bắn ra tới. Phạm Dật lui về phía sau ba bước, bày ra nên chiến địa bộ, lớn tiếng nói, sư tỷ, thứ cho Phạm Mộ vô lý. Đang ở hai người chuẩn bị ra tay lúc, tiền trưởng lao từ trong hành lang đi ra, thấy hai người, quát lên, các ngươi làm gì? Dám ở trưởng môn đại đường trước ra tay. Đỏ thược quay đầu nhìn lại là tiền trưởng lão, lập tức thu tay lại. Phạm Dật thấy, bước nhanh chạy đến tiền trưởng lão trước mặt, chắp tay nói, đệ tử Phạm Dật bái kiến tiền trưởng lão. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo trưởng môn. Trưởng môn nếu không ở, bẩm báo đưa tiền trưởng lão cũng giống như vậy. Chuyện này quan hệ sư môn an nguy, hết sức khẩn cấp, cho nên xin thứ cho Phạm Dật mới vừa rồi thất lễ.
A.
Tiền trưởng lão nhìn Phạm Dật một cái, đạo, ngươi có chuyện gì? Mau nói đi. Phạm Dật quay đầu nhìn một chút Đỏ Thực và người hầu cận đệ tử, đối tiền trưởng lão nói, tiền trưởng lão, chuyện này quan hệ trọng đại, ta chỉ có thể đối với ngài một người nói. Tiền trưởng lão mặt mang vẻ kinh ngạc gật đầu, đưa tay giương lên, một đoàn lục quang bay đến hai người đỉnh đầu ba thước chỗ, chậm rãi tràn ra, hóa thành từng sợi màn ánh sáng màu xanh lục chậm rãi hạ xuống, đem hai người bao phủ ở bên trong. Đây là một cái đơn giản kết giới, có cách âm chức năng, ngươi có thể nói. Tiền trưởng lão nói. Là, trưởng lão. Phạm Dật lên tiếng. Phạm Dật liền nói bản thân trước đó vài ngày mang ba con khiếu sơn khuyển đi trước tuần sơn, bởi vì tham luyến sùng nhạc sơn mạch cảnh sắc, hái trong núi linh hoa tiên thảo, bất chi bất giác một đường hướng tây đi rất xa. Một ngày ban đêm, hắn bị phía trước tiếng la giết cùng tiếng thú gào thức tỉnh, bản thân hết sức e ngại, núp vào. Chờ thanh âm lắng lại sau, sáng sớm hôm sau hắn mới dám đi tìm tòi hư thực. Kết quả lại phát hiện đầy đất cực chân tông đệ tử cùng yêu thú thi thể, chừng mấy trăm cỗ nhiều. Cho nên bản thân vội vàng chạy về hướng trưởng môn bẩm báo. Cực chân tông luôn luôn cùng bản thân môn phái bất hòa, cho nên bản thân cảm giác chuyện này sự quan trọng đại, nhất định muốn gặp trưởng môn mới được. Nghe Phạm Dật vậy, mới vừa rồi còn mặt chấn định tiền trưởng lao sợ tái mặt, bốn tay bung lên, kết giới tan thành mây khói. Hắn vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một ngọc bàn, ném tới không trung, ngọc bàn vòng vo mấy vòng, tùy theo biến thành cái bàn tròn mặt bàn kích cỡ tương đương. Tiền trưởng lao bắt lại Phạm Dật cánh tay, phi thân nhảy lên ngọc bàn, trông sùng nhạc sơn mạch phương hướng hóa thành một đạo lưu quang, vèo một tiếng liền biến mất ở chân trời. Đỏ Thực và người hầu cận đệ tử cũng nhìn ngây người tiền trưởng lão đang ở phía trước tung lũng lối vào. Phạm Dật ngồi ở ngọc bàn danh giới, chỉ về đằng trước nói: "Tốt." Phạm sư điệt ngồi bước vàng. Tiền trưởng lão hừ một tiếng, đem linh khí từ hai chân rót vào ngọc bàn trong, ngọc bàn nhất thời ánh sáng tăng mạnh, tốc độ vừa nhanh ba phần. Không lâu sau nhi liền bay đến tung lũng cửa vào bầu trời. "Là, chính là chỗ này." Phạm Dật chỉ phía dưới miệng hẻm núi nói. Tiền trưởng lão lái ngọc bàn chậm rãi hạ xuống, rơi vào ngay miệng hẻm núi. Đập vào mi mắt chính là đầy đất người chết cùng chết thú. Từ phục sức bên trên nhìn, những thứ này người chết mặc đều là cực chân tông phục sức, ở những chỗ này người chết bên cạnh nguồn ngang té kim khỉ, gấu đen, bạch lang ba loại yêu thú thi hải. Núi thây biển máu, có thể tưởng tượng lúc ấy đại chiến cực kỳ thảm thiết. Tiên trưởng lão từ khiếp sợ ngắn ngủi trong tỉnh hồn lại, bước vào chiến trường, cầm trong tay một thanh trường đao, tiến về kiểm tra. Phạm Dật đứng ở chiến trường bên cạnh, khoanh tay mà đứng, không nói một lời. Lật xem những thứ kia cực chân tông đệ tử thi thể, lại kiểm tra yêu thú thi thể. Tiên trưởng lão không khỏi nhíu chặt chân mày. Cái này cực chân tông đệ tử thế nào từ sùng nhạc sơn mạch trong xuyên việt, hơn nữa cùng ba loại bất đồng yêu thú bùng nổ xung đột. Cẩn thận đếm, cực chân tông đệ tử thi thể chừng 260 có nhiều, đều là luyện khí kỳ tu vi. Trước đó, chưa từng nghe nói cực chân tông đệ tử phải xuyên việt sùng nhạc sơn mạch, bọn họ đây là ý muốn thế nào lạ? Chợt liên tưởng tới trước đó vài ngày, trưởng môn xuất lĩnh trong môn phái tinh nhuệ, kể cả cái khác hai phái cùng nhau đi tới cùng tiết trưởng lão một nhóm đàm phán. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, thế mà lại ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ những thứ này cực chân tông đệ tử muốn đánh lén không được? Nghĩ đến đây, tiền trưởng lão mồ hôi lạnh cũng nô ra. Hắn hít sâu một hơi, lại thả ra ngọc bàn, xốc lên Phạm Dật, hướng mặt trời quan hải miệng bay đi. Dọc theo đường đi, tiền trưởng lão hợp với ăn hai viên đan dược bổ sung linh lực, ngọc bàn nhanh như điện chớp nhanh chóng phi hành, cùng phong thổi Phạm Dật thiếu chút nữa chết rét. Sau hai canh giờ, rốt cuộc chạy tới Đông Dương quan hải miệng, tiền trưởng lão sắc mặt hòa hoãn không ít, thao túng ngọc bàn chậm rãi đáp xuống Đông Bình bà phái chỗ doanh địa. Sớm có triều đạo môn đệ tử ra liên tiếp. Tiền trưởng lão không để ý tới để ý đến bọn họ, xông thẳng vào trong doanh trưởng môn chỗ đại trướng. Phạm Dật cũng đi chậm chậm theo ở phía sau. Trưởng môn sư minh. Tiền trưởng lão trông thấy Triệu trưởng môn, kêu lớn. Triệu trưởng môn vừa thấy tiền trưởng lão, kinh ngạc nói, tiền sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Tiền trưởng lão hít sâu một cái, hòa hoãn một cái tâm tình, đi tới Triệu trưởng môn bên người, gặp phải nhỏ giọng nói chuyện với nhau một hồi. Triệu trưởng môn nghe xong, trợn cả mắt lên. Lại có chuyện này. Triệu trưởng môn không thể tin nổi nhìn tiền trưởng lão. Chính xác 100%, ta mới từ nơi đó trở lại. Dạ, chính là tên đệ tử này tuần sơn lúc phát hiện. Triệu trưởng môn dương mắt nhìn trông Phạm Dật vội vàng không người thi lễ. Ngươi là ngày đó chém giết phản đồ Tần Thọ Linh Thú Phường đệ tử. Triệu Trường Môn cảm thấy Phạm Dật quen mặt, chợt nhớ tới hắn. Chính là đệ tử. Phạm Dật không người nói. Được. Người đâu? Triệu Trường Môn chợt hô to một tiếng, doa Phạm Dật giật mình. Hai cái Triệu Trường Môn tùy thân đệ tử vội vàng đi vào, không người nghe lệnh. Mau đi mời Quyết Vân Tông quý trưởng lão cùng Thanh Ngư đạo dư trưởng lão. Thì nói ta có việc gấp thương nghị. Triệu Trường Môn nói. Hai vị tùy thân đệ tử không người thối lui ra, rời đi đại trướng. Chỉ chốc lát sau, Quyết Vân Tông quý trưởng lão cùng Thanh Ngư đạo dư trưởng lão đi vào đại trướng, hỏi: "Triệu trưởng môn, vội vã như vậy tìm chúng ta chuyện gì à?" Triệu trưởng môn thấy hai người đi vào, giơ lên cao hai tay, phát ra hai cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Quả cầu ánh sáng nứt ra, tạo thành một tầng màn tre, đem toàn bộ đại trướng bao phủ lại. Quý trưởng lão cùng dư trưởng lão nhìn nhau một cái, không hiểu nói: "Triệu trưởng môn, ngươi đây là?" Triệu trưởng môn hít sâu một cái, nhìn một chút tiền trưởng lão, nói: "Tiền sư đệ, ngươi nói một chút đi." Tiền trưởng lão liền đem bản thân ở miệng hẻm núi hai nghe mắt thấy đem cấp hai vị trưởng lão nghe. Hai vị trưởng lão nghe há to mồm, hai mắt trợn tròn, một bộ không thể tin dáng vẻ. Tiền trưởng lão nói xong, chậm rãi nói: "Ta biết hai vị không tin, cho nên nếu như các ngươi hai vị chịu theo ta đi xem một chút hết thảy không đã biết hiểu sao?" Triệu trưởng môn đạo: "Không thể." Đám người cả kinh, đội vì sao? Triệu Trường Môn chỉ phương tây, đạo, Tiết trưởng lão đại quân thì ở phía trước, hai vị trưởng lão nếu như rời đi, chúng ta một phương này lực lượng liền yếu hơn Tiết trưởng lão. Vạn nhất hắn nhân cơ hội tấn công lời của chúng ta. Đám người bội nói, trưởng môn nói có lý, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Triệu Trường Môn đạo, lần này Cực Chân Tông đệ tử chết ở Sùng Nhạc Sơn mạch trong, mà Tiết trưởng lão cũng trùng hợp xuất lĩnh đệ tử tới Hưng Sư vấn tội, tuyệt không phải tình cờ. Ta loáng thoáng cảm thấy đây là một đại âm mưu. Chỉ tiếc Cực Chân Tông ngàn mưu bạc tính, không nghĩ tới vượt biên Sùng Nhạc Sơn mạch Cực Chân Tông đệ tử toàn quân bị diệt. Sợ rằng Tiết trưởng lão còn không biết đi. Nếu như chúng ta nhân cơ hội. Dư trưởng lão mặt như màu đất, đạo, Triệu trưởng môn tuyệt đối không thể tùy tiện gây chuyện. Quý trưởng lão cũng liên tiếp quát tay, đạo, không thể không thể, tuyệt đối không thể. Chúng ta cùng Cực Chân Tông còn chưa tới rút đao khiêu chiến mức. Vạn sự dễ thương lượng. Triệu trưởng môn cùng Tiền trưởng lão thấy hai vị trưởng lão cũng không có chiến ý, không khỏi thầm than một tiếng, lúng túng cười nói, ta chỉ nói là dứt lời, hai vị không nên tưởng thật. Mọi người ở đây thương nghị lúc, ngồi ở phía đối diện trong đại doanh Tiết trưởng lão chậm rãi thưởng thức trà, chợt vẻ mặt động một cái, tay phải duỗi một cái, hai ngón tay liền từ trong hư không kẹp lại một chương thư tín. Nhanh chóng nhìn xong thư tín bên trên nội dung, Tiết trưởng lão cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên. Tiện tay thoáng một cái, tờ kia truyền tin liền bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Tiết sư minh, chuyện gì? Thấy Tiết trưởng lão thất thố như vậy, một bên Liễu trưởng lão, Dương trưởng lão giật mình hỏi, xảy ra chuyện lớn, mau trở về sư môn. Trên đường ta ở cặn kẽ nói cho các ngươi biết. Tiết trưởng lão mặt lộ thần sắc kinh hoàng, nhẹ giọng nói, chỉ một thời ba khắc, Tiết trưởng lão liền dẫn Cực Chân Tông đệ tử nhổ chạy mà đi. Triệu trưởng môn thấy, cười ha ha, nói với mọi người đạo, xem ra Tiết huyết ma cũng biết. Sau đó, Triệu trưởng môn đám người trở về sư môn. Ở tiên trưởng lão dẫn hạ, Triệu trưởng môn, Quý trưởng lão cùng Dư trưởng lão nhanh chóng tiến về Sùng Nhạc Sơn mạch trong, tìm được Cực Chân Tông cùng yêu thú đại chiến nơi. Mắt thấy mới là thật, xem thi thể đầy đất, đám người rốt cuộc tin tưởng tiền trưởng lão vậy. Nhiều như vậy thi thể, chừng 20 người nhiều. Quyết Vân Tông Quý trưởng lão ở trên chiến trường vừa đi, một bên kinh hai nói. Chợt, Quý trưởng lão dừng bước, cả kinh kêu lên, đây không phải là. Đây là chương 54, phá bảo diệt tộc, 1, chương 54, phá bảo diệt tộc, 1. Đám người nghe được Quý trưởng lão kêu lên, vội vàng đi tới, hỏi, Quý trưởng lão, chuyện gì kêu la ầm ĩ? Quý trưởng lão chỉ trên đất một bộ thi thể, đạo, các ngươi nhìn. Mọi người thấy nhìn cỗ thi thể kia, sớm đã chết đấu, không hiểu hỏi, cái này. Không biết quý trưởng lão nhìn ra cái gì chỗ không ổn. Quý trưởng lão nhìn đám người một cái, chợt nói, cũng khó trách các ngươi không nhìn ra. Thi thể này mặc không phải Cực Chân Tông đệ tử phục sức, mà là chúng ta Quyết Vân Tông phụ thuộc gia tộc tu chân Hàn gia phục sức. Đám người nghe kinh hãi. Triệu trường muốn hỏi, quý trưởng lão, ngươi có thể nhìn rõ ràng, chuyện này không phải chuyện đùa. Quý trưởng lão cười khổ nói, thân ta vì Quyết Vân Tông trưởng lão, gặp bao nhiêu Hàn gia người. Ta có thể nhìn lầm không được. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời rơi vào trầm tư. Vừa biên Sùng Nhạc Sơn mạch Cực Chân Tông đệ tử bị yêu thú tập kích, toàn quân bị diệt. Mà Cực Chân Tông đệ tử trong lại có Quyết Vân Tông chi nhánh gia tộc tu chân Hàn gia đệ tử. Dư trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, cái này còn nhìn không hiểu. Rõ ràng là Hàn gia cấu kết Cực Chân Tông, vì bọn họ dẫn đường, mong muốn đánh lén ba chúng ta phái. Như vậy loạn thần tặc tử nên diệt tộc. Triệu trưởng môn thở ra một hơi dài, đạo, Dư trưởng lão vậy, dù không chúng cũng không xa rồi. Quý trưởng lão trầm giọng nói, về môn phái sau. Hết thể nghe tông chủ định đoạt. Nếu quả thật là như vậy, nhất định giết được Hàn gia chó gà không tha. Tiên trưởng lão đứng chắc tay, đảo mắt chiến trường, nói với mọi người đạo, lần đầu tiên tới vội vàng, không để ý tới ngẫm nghĩ. Bây giờ trở lại, ta chợt có cái nghi vấn, vì sao Cực Chân Tông đệ tử sẽ bị yêu thú tập kích mà toàn quân bị diệt? Quý trưởng lão đạo, chẳng lẽ là Cực Chân Tông đệ tử xông lầm yêu thú vùng sinh sống? Kết quả đưa tới hai bên đại chiến. Tiên trưởng lão lắc đầu nói thế không đúng. Các ngươi nhìn hắn chỉ trên đất yêu thú thi thể nói, nơi này yêu thú thi thể, có kim kỳ, có gấu đen, có bạch lang. Mọi người đều biết, đám yêu thú đều là tộc cư lấy đất, quyết không cho phép những yêu thú khác tiến vào này vùng sinh sống. Liền xem như Cực Chân Tông đệ tử lầm vào yêu thú vùng sinh sống, cũng là nhất tộc yêu thú cùng với đại chiến, làm sao sẽ có tam tộc yêu thú cùng với đại chiến? Chẳng lẽ là nhất tộc yêu thú hướng cái khác hai tộc yêu thú viện binh không được? Không ai có thể trả lời tiền trưởng lao vấn đề. Duy nhất có thể trả lời hắn vấn đề phạm giật, giờ phút này đang triệu đạo môn linh thú phường chủ trong phòng lớn ngáy khò đâu. Đám người nghĩ một hồi, bây giờ không có đầu mối. Triệu trưởng lão lớn tiếng nói, chư vị bây giờ không phải là cân nhắc yêu thú vấn đề thời điểm, mà là lập tức trở về môn phái, an bài như thế nào diệt trừ chúng ta Đông Bình ba phái phản đồ Hàn gia, đây mới là nhiệm vụ thiết yếu. Đám người chợt cảnh tỉnh, rối rít gật đầu phụ họa. Quý trưởng lão đem trên mặt đất hai cố mặc Hàn gia phục sức thi thể thu vào trong chữ vật đại, cẩn thận cất xong. Xem quý trưởng lão làm xong chuyện này, Triệu trưởng môn liền cùng đám người rời đi Sùng Nhạc Sơn mạch. Đến Đông Bình bán đảo, đám người liền chia tay, Triệu trưởng môn cùng Tiền trưởng lão trở về Triều Lạc môn, Quý trưởng lão trở về Quyết Vân Tông, Dư trưởng lão trở về Thanh Ngư đảo đi. Hôm sau trời vừa sáng, một Quyết Vân Tông sứ giả liền tới đến Triều Đạo Môn, mời Triệu trưởng môn đi trước nghị sự. Sau hai canh giờ, Quyết Vân Tông nghị sự đại đường, Quyết Vân Tông Nô Tông chủ đang chắp hai tay sau lưng, qua lại bước chân đi thong thả, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn đại đường ngoài cửa, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Triều Đạo Môn Triệu trưởng môn ngồi ở một bên bắt tiên trên ghế, uống từ trà, mà hắn đối diện Thanh Ngư đảo hạ đạo chủ, thì hai mắt nhắm nghiền, một bộ lao tăng nhập định dáng vẻ. Qua một canh giờ, Quyết Vân Tông quý trưởng lão đội ba từ đại đường ngoài bước nhỏ chạy vào, trong hành lang ba người đồng thời nhìn về hắn. Nô Tông chủ đội bằng hỏi, tới sao? Quý trưởng lão gật đầu một cái, nói, đến rồi. Nô tông chủ trong mắt lóe ra vẻ ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt. Nói xong liền ngồi ở trong hành lang ương đường chủ vị bên trên, tay trái nhẹ nhàng ngắt ghế ngồi tay vịn mấy vòng. Quý trưởng lao đi mấy bước, đứng ở Ngô tông chủ bên người, đứng chắp tay. Không lâu sau nhi, một Hàn gia phục sức ông lao tóc trắng ở một Quyết Vân tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi vào đại đường. Ông lao tóc trắng đi tới trong hành lang, bước nhanh đi tới Ngô tông chủ tọa tiền, không người cung kính nói, Hàn gia tông chủ Hàn bản, bái kiến Ngô tông chủ. Ngay sau đó lại hướng Triệu trưởng môn cùng hạ đảo chủ thi lễ vân an. Hàn bản thấy Đông Bình bán đảo ba vị trưởng môn tề tụ ở trên đại sảnh, mà bản thân đứng ở chính giữa, mười phần đột ngột, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, Hàn bản hỏi, không biết tông chủ hôm nay tới tìm ta, vì chuyện gì? Ngô tông chủ cười lạnh một tiếng, gàn giọng phẫn nộ quát, Hàn bản, ngươi thật là to gan, lại dám cấu kết cực chân tông đánh lén Đông Bình ba phái. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hàn bản cố làm chấn định, nói, tông chủ, lời này hiểu thế nào? Ta Hàn gia hầu hạ Quyết Vân tông đã có trăm năm, làm sao sẽ cấu kết cực chân tông đâu? Trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tông chủ tuyệt đối không thể tin theo tiểu nhân sàng luôn a. Ngô tông chủ không những không giận mà còn cười, đạo, ta sớm đoán được ngươi tuyệt sẽ không thừa nhận. Quý trưởng lão, lấy ra chứng cứ cấp hắn nhìn một chút. Quý trưởng lão đáp một tiếng, từ trong túi đựng đồ móc ra hai cỗ thi thể, ném tới Hàn Bản trước mặt, đạo, Hàn Bản, thấy rõ ràng, cái này hai cỗ thi thể có phải là các ngươi Hàn gia con em? Hàn Bản nhìn lướt qua, hừ lạnh một tiếng, đạo, Ngô tông chủ, chỉ dựa vào cái này hai cỗ thi thể, là có thể chứng minh chúng ta Hàn gia đầu nhập cực chân tông sao? Lão phu căn bản không nhận biết cái này hai cỗ thi thể. Chúng ta Hàn gia cũng không có người như vậy. Triệu trưởng lão đặt chén trà xuống, sâu kín nói, trong tu chân giới có một loại siêu hồn thuật, có thể để cho linh thức tiến vào đại não của con người trong, tra duyệt người trí nhớ. Vừa vặn Triệu Mỗ chỉ biết siêu hồn thuật, không biết Hàn tộc trưởng được không nguyện ý để cho ta lục soát một chút. Hàn Ban cả giận nói, Triệu trưởng môn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ba một tiếng, Triệu trưởng môn đem ly trà lắc tại trên đất, chỉ Hàn Ban lỗ mũi mắng to, lão chư chó, đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Các ngươi Hàn gia cấp cực chân tông kỳ binh dẫn đường, vượt biên sùng nhạc sơn mạch, ý muốn thế nào là? Nếu không phải chúng ta cảnh giác, bây giờ chúng ta sớm đã là cực chân tông dưới đao chi quỷ. Lúc này, một mực tại lao tăng nhập định hạ môn chủ mở mắt ra, bình tĩnh nói, Triệu trưởng môn, chớ cùng hắn nói nhảm. Nếu là hắn ngoan ngoãn để chúng ta siêu hồn, kia đến mà thôi, nếu như không phải, chúng ta cần phải dùng sức mạnh. Hàn Ban nhìn tình thế không đúng, thụt lùi mấy bước, đột nhiên xoay người hóa thành một đạo ảo ảnh, cấp tốc hướng đại đường cửa phong tới. Nhưng còn chưa tới đại đường cửa, ảo ảnh tựa hồ nặng nề đụng vào lớp kín trong suốt trên tường, bắn ngược trở lại. Ảo ảnh tan đi, lộ ra mặt hoảng sợ Hàn Bản. Nô tông chủ đứng lên, cười gần nói, Hàn Bản, ngươi cái nên ngàn giết lao tiểu tử. Chúng ta đã sớm bày ra vô thượng trận, đề phòng ngươi ngón này. Ngươi cho là ngươi hôm nay có thể còn sống trở về sao? Hàn Bản cử động như vậy, đủ để chứng minh hết thảy. Lúc này Triệu trưởng môn, Nô đạo chủ, quý trưởng lao đám người đã rối rít móc ra pháp bảo, hướng Hàn Bản nhào tới. Hàn Bản chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, mà Nô tông chủ, Triệu trưởng môn, Nô đạo chủ đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, quý trưởng lão là trúc cơ trung kỳ tu vi, lấy 4-1, chiếm hết thượng phong. Hàn Bản mặt mang vẻ tuyệt vọng, vội vàng từ trong túi đựng đồ móc ra một cây đầu rồng trượng, giống to một tiếng, bắn ra một đạo ô quang. Ô quang quay cuồng một hồi, hóa làm một cái đại xà. Đại xà quanh quẩn tại cách đất cao 3 thước chỗ, há mồm lẻ lưỡi, đối bốn người làm ra đe dọa hình dạng. Nô tông chủ bốn người trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười, trong miệng kêu một tiếng, đi. Bốn kiện pháp bảo rời khỏi tay, bay về phía đại xà. Bốn kiện pháp bảo đón gió biến hóa, hóa thành hỏa nha, sói xanh, giao long, sơ tiêu, công hướng đại xà. Đại xà gặp phải hỏa nha, sói xanh chờ, chỉ chiến đấu chốc lát liền hóa thành một luồng khói đen, trên không trung tiêu tán. Mà hỏa nha, sói xanh chờ thế đầu không giảm, tiếp tục bay về phía Hàn Bản. Hàn Bản đến trước khi chết trước mắt ngược lại 10 phần chấn định, thấy hỏa nha sói xanh bay tới, tại chỗ chuyển một cái, một cỗ thanh quang liền bao phủ toàn thân, tạo thành một linh quang lá chắn bảo vệ. Hắn đưa ra đầu rồng trượng, đối lửa quang, sói xanh chờ liên tục lăng không hư điểm, một đạo đạo ố quang lại từ đầu rồng trong phương ra. Ố quang hóa thành từng cái con rắn nhỏ, bay lên đi trước cùng hỏa nha thanh long chờ cắn xé. Nô tông chủ đám người lúc này từng bước áp sát, trong tay lại tăng thêm mấy món pháp bảo. Hạ đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng về phía trước đẩy một cái, linh quang hóa thành một cái cự kình, vung vẩy cái đuôi nhấc lên vạn trượng sóng lớn bình thường, một cỗ cường đại linh áp hướng Hàn Bản cuốn qua mà đi. Hàn Bản không chống được linh áp, bị cuốn đến giữa không trung, tiếp theo lại bị nặng nề rơi trên mặt đất. Đang ở hắn nghĩ gắng sức bò dậy lúc, một thanh xanh mênh mang lưới sắc bay tới, ở trên cổ của hắn quay một vòng. Hàn Bản kêu thảm một tiếng, vì vậy bỏ mạng. Triệu trưởng môn mấy tay, kia màu xanh già trời lưới sắc cùng Hàn Bản đầu lâu liền bay trở về. Hàn Bản đầu lâu lơ lửng trên không trung, vẫn là mặt không cam lòng nét mặt. Triệu trưởng môn cười lạnh một tiếng, đưa tay phải ra bàn tay, đặt tại Hàn Bản đỉnh đầu. Một chút vật công, liền đem linh thức xâm nhập Hàn Bản đầu lâu trong. Qua một nén nhang thời gian, Triệu trưởng môn thu công pháp, hướng mọi người nói, không sai, Hàn gia xác thực cấu kết cực chân tông. Nô tông chủ cùng hạ đảo chủ cũng lần lượt đối Hàn Bản áp dụng siêu hồn thuật, đem Hàn gia cùng cực chân tông cấu kết nội tình biết rõ ràng. Phạm Dật là ở trong mộng đẹp bị linh thú phường đệ tử đập cửa âm thanh đánh thức. Mộng đẹp bị người cắt đứt, trong lòng mười phần khó chịu, Phạm Dật đang muốn phát tác, lại phát hiện tiền trưởng lão đứng ở ngoài cửa. Phạm Dật vội vàng tiến lên thi lễ vân an. Tiên trưởng lao nói với Phạm Dật, Phạm sư điệt, mau mang 10 linh thú phường tu vi cao nhất đệ tử, theo ta tiến về sư môn chân núi tập hợp. Phạm Dật nào dám lãnh đạo, đội vàng điểm 10 linh thú phường trong tu vi cao nhất đệ tử. Giữ tiền trưởng lão giọng điệu, tựa hồ là muốn tập hợp trong sư môn tinh huệ, tựa hồ có đại chiến chuyện a. Phạm Dật đội vàng kêu lên ba con khiếu sơn quyển, kiểm tra một chút túi đựng đồ, trong túi có linh thạch, đang dược, linh phủ cùng con rối trở, lúc này mới yên tâm. Theo đám người dọc theo dưới thềm đá núi, các phường trong đệ tử đã sớm tụ tập ở sơn môn chỗ, trong đó cũng không thiếu tùy thân đệ tử. Đám người bày tụ chung một chỗ châu đầu ghé hai, không biết đang nói chút là cái gì, nhưng mỗi người sắc mặt cũng mười phần khẩn trương. Đây là chuyện gì xảy ra? Phạm Dật trong lòng mười phần kinh hoàng, chẳng lẽ Cực Chân Tông đệ tử ở Sùng Nhạc Sơn mạch bị giết, Cực Chân Tông tông chủ thẹn quá hóa giận, muốn đem binh đánh dẹp Đông Bình ba phái trả thù sao? Chúng ta đây là muốn tiến về ngăn cản. Nghĩ đến đây, Phạm Dật chợt có một loại mong muốn hộp máu cảm giác. Bản thân tự cho là đúng, xuất lĩnh đại quân yêu thú đánh lén Cực Chân Tông đệ tử, kết quả đưa tới người ta đem binh trả thù sư môn, bản thân cuối cùng gieo gió gặt bão. Chương 55, phá bảo diệt tộc 2, chương 55, phá bảo diệt tộc 2, tiền trưởng lão thấy đệ tử đều đã tập hợp, liền nói, các ngươi hơn 100 tên đệ tử, chính là trong sư môn tinh huệ. Hôm nay ta phụ trưởng môn chi mệnh, xuất lĩnh các ngươi tiến về Quyết Vân Tông chi nhánh môn phái Hàn gia thảo định. Hàn gia lòng lang dạ thú, cấu kết Cực Chân Tông, ý đồ trong ứng ngoài hợp, dẫn sói vào nhà, đánh lén ta Đông Bình bà phái. Bây giờ Hàn gia tộc dài Hàn Bản đã đền tội, trưởng môn lệnh chúng ta lập tức tiến về Hàn gia, tham gia ba phái sẽ diệt, tàn sát phản địch. Chúng đệ tử nghe sửng sốt một chút, đơn giản không thể tin vào thái của mình. Chỉ có Phạm Dật âm thầm thở ra một cái, lén lén lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hù chết tiểu gia, còn tưởng rằng là Cực Chân Tông tới báo thù, vậy nhưng ngoan ngoãn không được. Không nghĩ tới lại là Hàn gia, vậy thì không giống nhau. Nếu là ba phái sẽ diệt, vậy thì an toàn nhiều. Phạm Dật vừa nghe là ba phái chung nhau tiêu trừ Hàn gia, nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Làm Quyết Vân Tông chi nhánh môn phái Hàn gia, trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có tộc trưởng Hàn Bản một người, cái khác đều là luyện khí kỳ, ước chừng 60, 70 người. Ba phái cắt phái hơn 100 người tiến về tiêu trừ, vậy đơn giản chính là lấy đá kích trứng, dễ như trở bàn tay. Đảo mắt đám người, từng cái một lau quyền mái trường, tựa hồ phải đi săn thú bình thường. Tiên trưởng lão tử trong túi đựng đồ móc ra một viên đạn, ném đến không trung. Kia viên đạn đùng ngủ cục vòng vo mấy vòng, bay đến không trung cao mấy trượng chỗ, hóa thành một chiếc thuyền lớn, lơ lửng ở bầu trời. Đi thôi. Tiên trưởng lão nói một tiếng, ngay sau đó vừa tung người bay lên thuyền lớn. Chúng đệ tử cũng rối rít tung người nhảy lên, rơi vào trên thuyền. Đám người cũng đi tới trên thuyền lớn, tiên trưởng lão đọc một tiếng, nhanh. Thuyền lớn một trận đung đưa, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Tiên trưởng lão đưa ra hai trưởng, phát ra linh khí, thúc giục thuyền lớn. Thuyền lớn tốc độ càng lúc càng nhanh, Phạm Dật đám người rối rít quanh chân ngồi xuống, chỉ nghe trên đỉnh đầu tiếng gió vang rội, mây trắng bay vút về đằng sau. Ước chừng tới nửa ngày, thuyền lớn tốc độ chậm lại, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Phạm Dật đám người rối rít đứng dậy, nhìn xuống dưới. Cái khác hai phái đệ tử đã ở phía dưới chờ, dậm dạp chẳng chịt đứng thành hai cái phương trận. Ở hai cái phương trận bên ngoài ba dặm, chính là Hàn gia bảo. Bảo ngoài tường đá là dùng cực lớn màu xám cho đá tảng xây thành, chừng cao 10 trượng. Bảo cửa đã đóng chặt, trên tường đá dính đầy người, người người vẻ mặt khẩn trương, cầm trong tay pháp bảo, trận địa sẵn sàng, mà toàn bộ thạch bảo đã bao phủ ở một tầng nhàn nhạt thanh quang trong. Phạm Dật biết, tầng này thanh quang chính là hộ bảo đại trận. Mỗi một cái tu tiên môn phái hoặc tu tiên gia tộc đều có một phòng ngự đại trận, đồng dạng đều gọi đại trận hộ phái, làm cuối cùng phòng ngự thủ đoạn. Một khi gặp phải ngoại địch xâm lấn, lập tức khởi động phòng ngự đại trận, hoặc chống đỡ ngoại địch, hoặc cố thủ chờ cứu viện. Lúc này thuyền lớn rơi trên mặt đất, Phạm Dật đám người rối rít nhảy ra thuyền lớn, tiền trưởng lão vung vung lên ống tay áo, thuyền lớn lại lần nữa biến thành đan hoàn, rơi vào hắn trong túi lượng đồ. Sớm có hai người bay tới nơi này. Tiền trưởng lão. Hai người xa xa hướng tiền trưởng lão thăm hỏi. Nguyên lai là Dư trưởng lão, Khúc trưởng lão. Tiền trưởng lão cũng theo đó đáp lễ. Dư trưởng lão là Thanh Ngư đạo trưởng lão, mà Khúc trưởng lão thời là Quyết Vân Tông trưởng lão, rất hiển nhiên cái này hai phái đệ tử là do hai vị này trưởng lão dẫn đội. Thế nào, Hàn gia mở ra đại trận hộ phái? Tiền trưởng lão nhìn về nơi xa Hàn gia bảo, khẽ cười một tiếng. Đúng nha, cho nên chúng ta hai người chờ tiền trưởng lão tới, chúng ta ba người cùng nhau hợp lực kích phá đại trận hộ phái. Hai người nói. Tốt. Nếu ba vị trưởng môn đem chuyện này giao cho chúng ta ba người, chúng ta cũng phải đem chuyện làm thỏa đáng. Hai vị sư minh, mời. Tiền trưởng lão nói. Ba phần tung người bay lên, đi tới Hàn gia bảo ngoài 10 trượng chỗ. Bắt đầu đi. Tiền trưởng lão nói, không đợi hai người khác trả lời, liền từ trong túi đựng đồ móc ra một viên đạn, vươn tay phải ra hai chỉ, miệng quát, đi. Kia viên đạn đón gió liền dài, hóa thành một dài hơn một trượng cực lớn rùi sắt, hung hăng hướng đại trận hộ phái đâm tới. Bảo bên trong người đã trải qua một mảnh xôn xao, loạn cả một đoàn. Tộc trưởng một đi không trở lại, bây giờ ba phái lại tới hợp lực tấn công, hôm nay nhưng là muốn cửa nát nhà tan a. Bảo bên trong người có nhân đại phát thanh số thi lệnh, rất nhiều người khắp nơi bôn ba, chỉ chốc lát sau, đại trận hộ phái thanh quang phát ra một trận thanh minh, linh lực tựa hồ tăng cường mấy phần. Dư trưởng lão cùng Khúc trưởng lão cũng rối rít thả ra pháp bảo, một kim quang lóng lánh giống như dưa hồng vậy kim truy, một giống như ngọc tỷ đại ấn, hung hăng đánh tới hướng đại trận hộ phái. Ba món pháp bảo mỗi đập trúng đại trận hộ phái một cái, đại trận liền một trận lay động kịch liệt, dư chấn không giảm chuyển vào bảo bên trong. Bảo bên trong lập tức liền có mấy nóc kiến trúc sụp đổ, mơ hồ có sợ hãi kêu tiếng kêu thảm truyền tới. Phạm Dật đám người tự nhiên biết không giúp được gì, chỉ có thể xa xa đứng, quan sát cái này khó gặp đại chiến. Chợt phía nam bầu trời bay tới một chiếc thuyền con, thuyền nhỏ cột buồm bên trên treo một đón gió phấp phới đại kỳ, trên lá cờ viết một to lớn vô cùng chỉ chữ. Thuyền nhỏ bay đến ba phái đệ tử bầu trời, liền chậm rãi rơi xuống. Chờ thuyền nhỏ bên trên người đi tới lúc, Phạm Dật chợt phát hiện, những người này lại là bản thân khách quen cũ đặc biệt tu luyện vẽ đùa chi đạo Trịnh gia. Không biết Trịnh gia mua bản thân gia thú thú huyết xương thú sau, Trịnh gia các đệ tử đang vẽ trên đùa tu vi toàn thân để cao bao nhiêu. Thuyền nhỏ xuống Trịnh gia người chỉ có hơn 30 người. Dĩ nhiên, một chi nhánh tu tiên gia tộc cũng không thể cùng một tu tiên môn phái so sánh. Nhưng Phạm Dật đã từng nghe nói, Thiên Nguyên Đại Lục trong cũng có siêu cấp tu tiên gia tộc thực lực cùng tu tiên môn phái không phân cao thấp, tỉ như Vạn Thú Sơn Trang. Trịnh gia nhân vọng trông Phạm Dật đám người, nhìn thấy bọn họ mặc triều đạo môn phục sức, liền đi tới bọn họ cách đó không xa đứng thành đến đội. Trịnh gia chính là triều đạo môn chi nhánh môn phái, tự nhiên nghe theo triều đạo môn hiệu lệnh, cùng triều đạo môn đệ tử cùng nhau kề vai chiến đấu. Làm Phạm Dật đưa ánh mắt từ Trịnh gia thu hồi, nhìn về Hàn Gia Bảo. Lúc này Hàn Gia Bảo đại trận hộ phái đã ở ba món pháp bảo kéo dài dưới sự đả kích lão đạo muốn ngã. Đại trận hộ phái bên trên thanh quang đã giải tán rất nhiều, trận trên vách đã xuất hiện mấy đạo xúc mục kinh tâm lớn vết rách bốn phía lại hiện đầy giống mạng nhện nhỏ vết rách. Xem ra, đại trận hộ phái bị đánh nát, chẳng qua là thời gian một nén nhang chuyện. Tiên trưởng lão nghiêng đầu qua chỗ khác đối chúng đệ tử hô, ba phái đệ tử nghe lệnh, một khi đại trận hộ phái bị đánh nát, lập tức tiến vào Hàn Gia Bảo, tàn sát Hàn Gia, chó gà không tha. Một câu chó gà không tha, có biết ba phái trưởng môn đối Hàn Gia là hận chi tận xương. Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau, chỉ nghe một tiếng phảng phất lưu ly rơi xuống đất tiếng vang lớn, Hàn Gia Bảo đại trận hộ phái hóa thành từng mảnh bay mảnh, trốn vào không trung không thấy. Ba món pháp bảo lại không chút nào dừng lại, tiếp tục điên cuồng truy đập Hàn Gia Bảo thành tường. Ầm ầm mấy tiếng vang lớn, mất đi đại trận hộ phái bảo vệ Hàn Gia Bảo thành tường bị đập sụp rộng 10 trượng. Trên tường nhiều vị Hàn Gia con em kêu thảm bị tươi sống ngã chết. Xông lên a. Không biết hai dẫn đầu kêu một cổ họng, ba phái đệ tử liền cùng kêu lên hô hào, hướng Hàn Gia Bảo lỗ hổng phóng tới. Phạm Dật cưỡi trên Khiếu Sơn Quyển, lặng lẽ nói với bọn họ, đi theo trong đám người giữa, đừng chạy quá nhanh. Ba con Khiếu Sơn Quyển hiểu ý, không nhanh không chậm đi theo đám người vọt tới trước. Chúng đệ tử vượt qua sụp đổ tường đá, tiến vào bảo bên trong. Lúc này bảo bên trong đã nhà cửa phần lớn đã sụp đổ, còn đè ép rất nhiều thi thể, gần như thành phế tích. Nhưng Hàn Gia con em vẫn đang làm chó cùng rất dậu. Thấy ba phái đệ tử giết vào, bọn họ vậy mà không hề chạy trốn, ngược lại tạo thành một trận hình, phải làm cuối cùng ngoan cố kháng cự. Ba phái đệ tử gọi lên, xông về Hàn Gia con em trận thế. Loại này trận hình ở nhân số tương đương thời điểm, còn có thể đưa đến tác dụng, nhưng ba phái đệ tử nhân số chân lần với Hàn Gia con em, tác dụng liền mười phần có hạn. Hàn Gia con em tạo thành trận thế, bị mười mấy cái ba phái đệ tử vây công, rất nhanh liền hiện lộ ra dấu hiệu bị thua. Nhất là Trịnh Gia con em, hướng về phía Hàn Gia con em trận thế liên phát mấy đạo linh phủ, nước toát không ngừng bên hai. Trong trận Hàn Gia con em cắn chặt hàm răng, đưa ra song trưởng liệu mạng hướng hộ trận linh quang thâu nhập linh khí, mong muốn kéo dài thời gian kháng cự. Trung quanh ba phái đệ tử cũng rối rít ném ra pháp bảo, tấn công trận thế. Đao thương kiếm kích búa dịu câu xin hơn 10 món pháp bảo, hiện lên các loại linh quang, thay nhau đánh vào trận thế bên trên, trận thế đung đưa không dứt. Phạm Dật cưỡi ở Khiếu Sơn khuyển bên trên, dẫn linh thú phường đệ tử ở một bên xem cuộc chiến. "Phường chủ, chúng ta cũng lên đi." Một linh thú phường đệ tử nói với Phạm Dật. Phạm Dật sửng sốt hắn một cái, "Đạo, vội cái gì, không có nhìn linh trận còn không có công phá sao?" Đệ tử kia hậm hực lui sang một bên. Lại đợi thời gian đốt một nén hương, Hàn Gia con em hộ trận linh quang đã mỏng manh cực kỳ. Coi như ba phái đệ tử mừng lớn, cho là sắp công phá trận thế lúc, trong trận Hàn Gia con em chợt một tiếng hô hào, linh trận linh quang quanh một tiếng, nước toát tứ tán, hóa thành từng mảnh phi nhận, bắn về phía ba phái đệ tử. Trận thế chung quanh ba phái đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị trận thế linh quang phi nhận đánh cho bị thương, tiêu thảm đổ một mảnh. Hàn Gia con em thấy đã đắc thủ, một tiếng gào thét, liền hướng đã trở thành một vùng phế tích bảo bên trong nhanh chóng tối lui. Ba phái đệ tử sợ hãi có bấy, không dám truy kích. Chẳng qua là đem bị thương đồng môn đỡ dậy, băng bó vết thương. Trên chiến trường trong khoảng thời gian ngắn chợt lâm vào yên lặng. Tiên trưởng lao đám người chậm rãi đi vào bảo bên trong, thấy chúng đệ tử sợ hãi không tiến lên, lớn tiếng nói, chúng đệ tử nghe lệnh, người bị thương thối lui ra thạch bảo, những người còn lại tiếp tục đi tới. Nếu như co vào người, môn quy nghiêm trị. Chúng đệ tử nghe, trong lòng run lên, chỉ đành bày hướng bảo bên trong chậm rãi tiến lên. Tiến vào bảo bên trong phế tích, ba phái đệ tử liền gặp phải rất nhiều Hàn Gia con em âm thầm đánh lén. Dựa vào địa lợi ưu thế, Hàn Gia con em đánh xong là chạy. Hoặc là từ trong phế tích hướng ra phía ngoài làm phép đánh lén, đắc thủ sau nhanh chóng chạy trốn. Nếu như ba phái đệ tử tiến về đuổi theo, ngược lại sẽ bị nửa đường mai phục người đánh chặn đường. Ăn mấy lần thua thiệt sau, ba phái đệ tử liền hơn 10 người một đội, cách nhau hơn trượng, chậm rãi tiến lên. Mà tiên trưởng lao đám ba người, tung người nhảy lên, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn bảo bên trong chiến sự, lại không đúng tay vào ba phái đệ tử cùng Hàn Gia con em tranh đấu, mặc cho hai bên chém giết. Bởi vì ba phái đệ tử phòng thủ nghiêm mật, mấy cái Hàn Gia con em mong muốn đánh lén, kết quả nhanh chóng bị liên thủ giết chết. Gặp bảo bên trong còn sót lại kiến trúc, ba phái đệ tử cũng không tiến vào, mà là tại xa xa liền phát ra pháp bảo, đem kích hủy đánh sập, núp ở bên trong Hàn Gia con em tự nhiên chết thảm trong đó. Ba phái đệ tử ỷ nhiều người, khắp thành lớn lùng bắt, Hàn Gia con em không cách nào ngăn cản. Đối mặt ba phái đệ tử từng bước áp sát, Hàn Gia con em liên tục bại lui. Đang rút lui trên đường, Hàn Gia con em lại bài cũ soạn lại, kết thành linh trận, như toàn lần nữa sát thương ba phái đệ tử. Ba phái đệ tử thấy, tránh ra thật xa, không ai dám tiến lên. Hừ. Theo một tân hừ lạnh, tiền trưởng lão đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay phát ra một đạo màu xanh nhạt trùng sáng, đánh vào Hàn Gia con em linh trận bên trên. Linh trận ngay sau đó vỡ vụn, Hàn Gia con em kêu thảm rối rít ngã xuống đất. Cái khác Hàn Gia con em thấy sợ tái mặt, rối rít triệt hồi linh trận, chạy từ phía. Ba phái đệ tử nghe, nhanh lên đuổi theo, đừng chạy rơi một. Tiên trưởng lão lớn tiếng ra lệnh. Ba phái đệ tử tiếng la giết rung trời, rối rít truy kích chạy trốn Hàn gia con em. Phạm Dật cưỡi khiếu sơn quyển, xuất lĩnh linh thú phường đệ tử cũng gia nhập truy kích hàng ngũ. Trước mặt chạy trốn cái Hàn gia con em trong có một người hô to một tiếng, tách ra chạy. Hàn gia con em nghe, rối rít mỗi người chạy tứ phía, rất nhiều người đều là một thân một mình chạy trốn. Tiên trưởng lao thấy, tiếp tục ra lệnh, đừng loạn. Ba người một tổ truy kích. Ba phái đệ tử liền cùng sư huynh đệ tự do kết tổ, truy kích phân tán chạy trốn Hàn gia con em. Mới vừa rồi Hàn gia con em trong phát hiệu lệnh người nọ đem một tờ linh phù dính vào trên người mình, nhất thời tốc độ tăng gấp bội, hướng bắc chạy lồng lên. Phạm Dật góc nhìn, cưỡi khiếu sơn quyển, dẫn cái khác hai con khiếu sơn quyển, hướng người nọ nhanh chóng đuổi theo. Hắn tự kiềm chế có ba con khiếu sơn quyển tương trợ, hơn nữa mình còn có mấy cái con rối, chỉ cần không phải trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn căn bản không để vào mắt. Lại đến lập công thời khắc, lướt qua các sư huynh đệ, chăm chú nhìn người nọ, Phạm Dật cầm trong tay thủy hỏa côn, theo đuổi không bỏ. Người nọ nghe phía sau tiếng vang, tốc độ nhanh hơn. Cứ như vậy một đuổi, hai người từ từ rời đám người càng ngày càng xa. Đang phi nước lại lúc, con rối kia ngươi vừa quay đầu lại, thấy chỉ có Phạm Dật một người đuổi theo, trên mặt lộ ra vẻ ngân lệ. Hắn lập tức cầm trong tay trường đao, chậm rãi đứng, xoay người lại, chuẩn bị nên chiến đuổi theo chi địch. Phạm Dật thấy người nọ không ngờ không trốn, ngược lại muốn cùng hắn đánh một trận, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng thấy rõ mặt của người kia lúc, không khỏi cả kinh, là ngươi. Chương 56, phá bảo diệt tộc 3, chương 56, phá bảo diệt tộc 3, Phạm Dật nhìn thấy mặt của người kia, chợt nhớ tới mình lần đầu tiên đi Tam Tiên Phường thị bán đào tiết lúc, gặp phải cái đó gọi Hàn Phong thiếu niên, lúc ấy hắn còn cùng Phạm Dật nói rất nhiều liên quan tới linh đan cùng tiên quả chỗ bất đồng, khiến Phạm Dật thu được ít lợi không cạn. Không nghĩ tới, hôm nay hai người không ngờ sử dụng bạo lực. Hàn Phong nhìn Phạm Dật vẻ mặt kinh ngạc, cũng mặt hoang mang, chẳng lẽ cái này triều đạo môn đệ tử nhận biết mình? Nhanh chóng suy nghĩ một lần, Hàn Phong xác nhận bản thân không nhận biết người này, cũng không biết người này là như thế nào nhận biết mình. Đạo hữu, ngươi biết Hàn Mỗ? Hàn Phong hỏi. Từng có gặp mặt một lần, bất quá khi đó ta mang theo mặt nạ, Hàn đạo hữu tự nhiên không nhớ ta. Phạm Dật thản nhiên nói. Hàn Phong cười nói, nếu đạo hữu từng cùng Hàn Mỗ từng có gặp mặt một lần, hai người chúng ta cũng không thâm cửu đại hận, đạo hữu sao khổ lấy cái chết bức bách? Phạm Dật thở dài một cái, đạo, sư mệnh làm khó. Vung tay lên, hai con khiếu sơn khuyển đã từ hai cái phương hướng đem Hàn Phong vây vào giữa. Hàn Phong nắm chặt trường đao, nói, đạo hữu, ngươi ta tu vi sắp xỉ, nếu như ngươi lấy cái chết bức bách, ta cũng lấy cái chết chống đỡ, chỉ sợ ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cần gì phải như vậy? Cho dù ta không thể đánh chết đạo hữu, nhưng ta luôn có thể đánh chết ngươi một con linh quyển đi. Ta nhìn đạo hữu linh quyển cũng là ngươi huấn luyện nhiều ngày, đạo hữu chỉ huy đứng lên cũng là dễ dàng sai khiến, nếu ta giết chết một con linh quyển, đạo hữu nhất định sẽ đau lòng rất lâu đi. Không bằng như vậy, ta chỗ này linh thạch tạm cho đạo hữu, đạo hữu thả ta một con đường sống như thế nào? Nói xong ngóc ra một cái túi đựng đồ, xách ở trong tay, tha thiết nhìn Phạm Dật. Linh thạch. Phạm Dật vừa nghe, không khỏi sửng sốt một chút. Phạm Dật cưỡi một con khiếu sơn quyển, cầm trong tay thủy hỏa côn do bởi, độ cao đề phòng, hai con khiếu sơn quyển chia làm Hàn Phong hai bên, chờ chủ nhân ra lệnh. Ngươi giết ta, triều đạo môn sẽ cho ngươi bao nhiêu linh thạch tưởng thưởng? 100 linh thạch, 200 linh thạch. Ta chỗ này linh thạch, chỉ cầu đạo hữu thả ta một con đường sống. Hàn Phong thấy Phạm Dật không có lập tức tấn công, mặt mang vẻ do dự, không khỏi lại ba tấc không nát miệng lưỡi, y đồ thuyết phục Phạm Dật. Phạm Dật nhìn Hàn Phong, trong lòng các loại ý niệm thoáng qua. Giết. Mặc dù bản thân một người ba chó, hơn nữa con rối, nhất định có thể đem người này đánh chết. Nhưng mình cùng người này từng có gặp mặt một lần, hơn nữa hắn lưu lại cho mình ấn tượng không tệ, mình cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, cần gì phải đẩy hắn vào chỗ chết. Bản thân cũng không phải là khát máu ngược sát đồ, huống chi, người ta trả lại cho mình bán mạng tiền đâu. Mặc dù bản thân có một người ba chó, hơn nữa con rối, đủ để đánh chết Hàn Phong. Nhưng mình cùng hắn từng có gặp mặt một lần, giữa hai người cũng không tư toán, còn không đến mức đánh thẳng tay. Cái này ba con khiếu sơn khuyển đi theo bản thân nhiều năm, vì chính mình xuất lực rất nhiều, nếu bị giết một con, xác thực sẽ khiến Phạm Dật đau lòng không thôi. Hàn Phong thấy Phạm Dật đang do dự, liền đem kia túi linh thạch ném đến Phạm Dật trước người một trượng chỗ, sau đó chậm rãi lui về phía sau, trong miệng nói, đạo hữu hôm nay đại ân đại đức, Hàn Phong suốt đời khó quên, sau này như hữu duyên, nhất định báo đáp ngươi. Hắn cực kỳ cảnh giác cầm trong tay trường đao, từng bước một lui về phía sau, đợi rời đi Phạm Dật xa ba trượng, nhanh chóng từ trong túi đựng đồ móc ra một trương bỏ chạy linh phù, dính vào trên người mình, xoay người chạy. Kia bỏ chạy linh phù một trận linh quang thoáng qua, đem pháp lực như gợn sóng nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân, Hàn Phong chạy trốn tốc độ nhất thời tăng nhanh gấp mấy lần. Nhìn đi xa Hàn Phong, Phạm Dật khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nghiêng đầu đối một con khiếu sơn quyển nói, đem túi đựng đồ kia cấp ta ngập tới. Hôm nay các ngươi nhặt một cái mạng chó, biết không? Cái khác Hàn gia con em liền không có vận tốt như vậy, ở ba phái đệ tử dưới sự đuổi giết, gần như không ai có thể thoát được tính mạng. Không chỉ là có linh căn tu chân người, ngay cả không linh căn Hàn gia người phàm cũng bị toàn bộ giết sạch. Về phần Hàn gia bảo, còn sót lại kiến trúc cũng toàn bộ bị ba phái đệ tử dùng pháp bảo nổ sập, san thành bình địa. Đã trở thành phế tích Hàn gia bảo bên trong, người chết tướng tạng, máu nhuộm tường đổ rào gãy. Ba vị trưởng lão hoàn thành sư môn giao phó nhiệm vụ, liền mỗi người xuất lĩnh các đệ tử về sư môn phục mệnh đi. Triệu Trường Môn ngồi cao ở trong hành lang trên ghế thái sư, nhìn Đường Hạ Phạm Dật, khẽ mỉm cười. Phạm Dật cung kính đứng ở trong hành lang ương, khom người cúi đầu, nhìn trưởng môn, mặt cười bồi. Đại đường bên trái ngồi Tiền trưởng lão cùng Trương trưởng lão hai người. Đại đường bên phải Quyết Vân Tông Quý trưởng lão cùng Thanh Ngư đạo dư trưởng lão. Tiền trưởng lão đối Triệu trưởng môn giải thích nói, khải bẩm trưởng môn, chính là vị này đệ tử Phạm Dật, dẫn Khiếu Sơn khuyển đi Tuần Sơn, mới ở thung lũng chỗ phát hiện Cực Chân Tông đệ tử bị yêu thú toàn bộ cắn chết chuyện, sau đó nhanh chóng trở lại hồi báo sư môn. Nhưng lúc đó trưởng môn đã ở Đông Dương Quan Hải miệng, cho nên Phạm Dật hướng ta hội báo chuyện này, ta mới dẫn hắn đi trước hạch trà, kết quả đúng như hắn nói, không kém chút nào. Sau sư đệ liền dẫn hắn tiến về Đông Dương Quan Hải trước mồm đi cấp trưởng môn sư minh hội báo. Triệu trưởng môn ô một tiếng, vuốt vuốt râu dài, đạo, ta nhớ được chính là ngươi từng truy kích phản đồ Tần Thọ, cũng đem chém giết, cũng dẫn hắn đầu lâu hồi báo sư môn đâu, phải không? Phạm Dật không người cất cao giọng nói, trưởng môn trí nhớ thật là tốt, đệ tử làm chút ít này mà chuyện nhỏ, trưởng môn vẫn nhớ tinh tường. Triệu trưởng môn cười ha ha, đạo, không nghĩ tới, ngươi mới nhập môn không mấy năm, không ngờ lập được hai kiện công lớn. Mới vừa để ngươi lên làm linh thú phường phường chủ, ngươi lại lập công lớn, ngươi nói, sư môn nên như thế nào phong thưởng ngươi? Phạm Dật vội vàng nói, kỳ thực đây đều là bảy trưởng môn chi phúc, đệ tử sao dám dẫn công? Trưởng môn để cho ta thống lĩnh linh thú phường, ta đã sớm biết đủ. Triệu trưởng môn cười nói, tam tộc yêu thú không ngờ thay chúng ta giết chết Cực Chân Tông đánh lén đại quân, thật là ý trời a, bất quá ngươi cũng có bẩm báo công. Ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã là linh thú phường phường chủ, ở tạm dịch đệ tử trong cũng coi là đỉnh cấp chức vị. Đáng tiếc ngươi linh căn tư chất, ách, chưa tính là thật tốt, cho nên sư môn không cách nào để cho ngươi vinh thăng đệ tử tinh anh. Như vậy đi, bản trưởng môn một hạng thưởng phạt phân minh. Trước thưởng ngươi 1.000 khối linh thạch, đồng lộc của ngươi bắt đầu từ tháng sau, gia tăng thành 30 khối. Phạm Dật mặc dù không quan tâm về điểm kia linh thạch, nhưng không ai ngại bản thân linh thạch nhiều, vội vàng kích động vì xuống đạo, đa tạ trưởng môn ban thưởng. Phạm Dật đầu rơi máu chảy không thể báo cũng. Triệu trưởng môn cười ha ha, đạo, bản trưởng môn không cần ngươi đầu rơi máu chảy, ngươi thật tốt chăn nuôi linh thú, làm xong buồn phận chuyện. Ngoài ra, không bận rộn phái đệ tử đi trước sùng nhà sơn mạch tuần tra là được. Đúng, niệm tình ngươi lập được công lớn, mang ta lời nhắn, có thể tiến về trong sư môn giấu tìm các quản sự, tùy ý tuyển một môn thích hợp công pháp của ngươi tu hành. Nếu như có cái gì không hiểu được, có thể hỏi truyền công sư minh. Ngươi lui xuống trước đi đi. Phạm Dật luôn miệng đáp ứng, sau đó liền đẩy ra đại đường, trở về linh thú phường đi. Ngồi ở đại đường bên phải, Quyết Vân Tông quý trưởng lão cùng Thanh Ngư đạo dư trưởng lão liếc mắt nhìn lẫn nhau. Quý trưởng lão đối Triệu trưởng môn nói, Triệu trưởng môn, xem ra lần này thật là trời phù hộ ta ba phái a, nếu như không phải sùng nhạc sơn mạch trong yêu thú tập kích Cực Chân Tông đệ tử, để bọn họ đánh lén đắc thủ, ba chúng ta phái coi như nguy hiểm. Triệu trưởng môn cũng thở ra một hơi dài đạo, sát thực hung hiểm vô cùng. Không nghĩ tới Tiết trưởng lão đem người tới trước, hư trương thanh thế, bất quá là vì hấp dẫn chúng ta sự chú ý, mà xuyên việt sùng nhạc sơn mạch 300 Cực Chân Tông đệ tử mới thật sự là sát chiêu. Không biết bây giờ Cực Chân Tông như thế nào? Dư trưởng lão hỏi. Triệu trưởng môn ha ha cười nói, theo nằm vùng ở Cực Chân Tông bên ta mật thám hồi báo, lần này Cực Chân Tông đánh lén kế sách đại bại, một trưởng lão sợ hai xử phạt, vậy mà không có trở về sư môn, nghe nói chạy trốn tới Thiên Nguyên Thành đi. Cái khác hai cái trưởng lão mặc dù trở về sư môn, nhưng cũng gặp phải trọng phạt. 300 Cực Chân Tông đệ tử, sống trở về bất quá lác đác mấy người mà thôi. Một ít trưởng lão liên hiệp bức thoái vị, yêu cầu Cực Chân Tông tông chủ nhường ngôi. Mặc dù Cực Chân Tông tông chủ đem mấy người này đè xuống, nhưng bọn họ cao tầng nội bộ vết rách đã tạo thành, nội đấu tăng lên, trong thời gian ngắn lại không thể có thể đối với chúng ta chinh phạt. Quý trưởng lão cùng với dư trưởng lão nghe, không khỏi tươi cười rạng rỡ. Cho nên Triệu trưởng muốn nói, từ hôm nay năm bắt đầu, chúng ta nên dừng lại đối Cực Chân Tông tiến cống. Cái gì? Dừng lại tiến cống? Quý trưởng lão cùng dư trưởng lão nghe, thất kinh. Phải biết trăm năm qua, ba phái hàng năm cũng sẽ hướng Cực Chân Tông tiến cống đại lượng tu chân vật, ước chừng chiếm được bổn môn thu nhập ba thành, vẫn là ba phái nặng nề gánh nặng. Bây giờ, mặc dù Cực Chân Tông bị trọng thương, Triệu trưởng môn không ngờ nói lên dừng lại tiến cống, khiến quý hơn hai người thất kinh. Không sai, phải biết, Cực Chân Tông chết rồi gần 300 đệ tử, đâu còn có thực lực tới dọa bắt buộc chúng ta. Hơn nữa nội bộ phân tranh, tự lo không xong, coi như chúng ta không hướng bọn họ tiến cống, bọn họ lại dám như thế nào? Cho nên, hai vị trưởng lão, các ngươi trở về sư môn sau, đem đề nghị của ta báo cho tông chủ của các ngươi, đạo chủ, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ đồng ý Triệu mô đề nghị. Ngẫm lại xem, hàng năm chúng ta tiết kiệm xuống 3 thành tu chân vật, nếu như dùng tại tăng lên bản thân sư môn bên trên, có thể có bao lớn tăng lên. Vì sao bạch bạch tiến cống cấp Cực Chân Tông? Cực Chân Tông thực lực cường đại lúc, chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Nhưng bây giờ, lúc này không giống ngày xưa. Chỉ cần chúng ta ba phái chân thành đoàn kết, chẳng lẽ còn sợ Cực Chân Tông sao? Quý trưởng lao hít sâu một hơi, đạo, Triệu trưởng môn, chuyện này sự quan trọng đại, chúng ta cái này trở về bẩm báo tông chủ. Triệu trưởng môn chắp tay nói, vậy ta cũng không lưu hai vị đạo hữu, mời.